Chương 367, Tư Mã Ý tháng 5 độ lừ, 7 độ Nam An, 1, chương 367, Tư Mã Ý tháng 5 độ lừ, 7 độ Nam An, 1, chương Vũ 6 năm, đầu mùa xuân. Ích Châu quận trị, Điền Chỉ Thành. Ung thị dinh tự đèn đuốc sáng trưng. Ung Khải tay cầm trương hoành mật tín, tại sảnh bên trong đi qua đi lại. Chủ công còn đang do dự. Tâm Phúc Lý nhận chắp tay nói, Tào Ngụy nền chính trị hà khắc, Ích Châu dân chúng khổ lâu vậy. Nay Hán thất chính thống tại Lạc Dương, bệ hạ đã nguyện ủng hộ ta chờ, há có thể này sai này cơ hội trời cho. Ung Khải đem tin đập vào trên bàn, chắp tay than thở, Triệu Ngang tên kia gần đây thúc giao nộp lương thảo quá gấp, thật là phiền lòng. Nhưng cử binh tạo phản một chuyện, không thể coi thường. Lời còn chưa dứt, người hầu cấp báo, Trương Hoành tiên sinh đến thăm. Trương Hoành áo xanh khăn trên đầu, phiêu nhiên mà vào. Làm lễ tất, nói thẳng, Ung công còn chần chờ a? Gia Cát Huyện Châu đã bị lương 10 vạn hộ, giáp trụ 500 lĩnh, chỉ đợi Ung công vùng cánh tay hô lên, liền có thể như vậy khởi sự. Ung Khải lui tả hữu, thấp giọng nói, Tử Cương tiên sinh, không phải là mộ sợ đầu sợ đuôi, chỉ là Nam Trung không thể so Thành Đô giàu có, Tư Mã Ý người này lại tàn nhẫn độc ác, trừng mắt tất báo. Mô cũng là lo lắng không gánh nổi, chiến bại hậu quả. Ha ha ha. Trương Hoành nghe vậy cười to, công há không nghe mánh hổ tại Thâm Sơn, bách thú chấn sợ. Nay ra các sứ quân tại Huyện Châu như mánh hổ ngồi núi, Tư Mã Ý sao dám kinh động. Nói, hán tử trong tay áo lấy ra lụa sách. Đây là hán đế thân bút, phong công vì Ích Châu thái thú, trấn Nam tướng quân. Dưới ánh nến, Ung Khải trong mắt dục vọng dần dực. Trầm ngâm thật lâu, vô án nói, thiện. Triệu Ngang tên kia thúc lương quá gấp, ta sớm dục trừ chi. Nay đã có triều đình chiếu mệnh ở đây, Khải An có không từ lý lẽ. Màn đêm buông xuống, Ung Khải xuất ra binh tập kích thái thú phủ. Triệu Ngang còn tại phê duyệt văn thư, nghe trở nên kinh hãi, rút kiếm gầm thét, Ung Khải, ngươi dám tạo phản? Ung Khải cười lạnh, ngụy tặc, hôm nay chính là những cái chết kỳ. Dứt lời, đao quang lóe lên. Triệu Ngang đầu lâu lăn xuống, máu tươi công văn. Ung Khải phản. Tin tức cấp tốc truyền về Thành Đô. Tào Phi giận đập bàn, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Cô đã sớm nói, kẻ này tuyệt không phải người lương thiện. Ngày hôm trước kích động bản địa thổ dân phản loạn, hẳn là này tặc. Truyền lệnh, điểm binh. Cô làm thân trinh, chu này người tặc. Tào Phi trong mắt sát ý nghiêm nghị, quyết định xuôi nam thân trinh. Đại vương chậm đã. Tư Mã Ý ra khỏi hàng, thần sắc bình tĩnh, Nam Trung thế núi hiểm trở đường xa, đại quân viễn trinh, sợ lao sư vô công, không bằng trước đi sứ Trân An, mới quyết định. Tào Phi hừ lạnh một tiếng, thái úy dục lại thả cọp về núi a. Người trước đây không phải cũng nói qua, Ung Khải mới là Nam Trung làm loạn đầu đảng tội ác chi tặc sao? Thần tuyệt không phải là dục thả cọp về núi. Tư Mã Ý lắc đầu, giải thích nói, chỉ là Nam Trung chi địa, không nên đại động binh qua, hao người tốn của. Thần cho rằng có thể phái Trương Duệ vì Ích Châu thái thú, cũng làm sách Ung Khải, nói rõ lợi hại. Tào Phi do dự một chút, thở dài, tốt ta, đây là cô cuối cùng cho hắn một cơ hội. Như này lại không lĩnh tỉnh, đoạn giáo Nam Trung chi dân trả giá đắt. Thế là lúc này hạ chiếu, mệnh Trương Duệ nhập cảnh phủ định Nam Trung. Trương Duệ vừa mới nhập cảnh, liền bị Ung Khải bộ hạ bắt được. Ung Khải thấy này hình dung tiểu tụy, cười nhạo nói, Trương phủ quân như hồ ấm mà thôi, bên ngoài trạch bên trong thô, giết chi đổ ô ta đao. Liền sai người trói đưa Thành Đô. Lúc này, Tư Mã Ý thư cũng đến. Ung Khải truyền đọc, thấy này nói, túc hạ thế cư Nam Trung, biết được ra cắt lượng xảo trá. Nay này phi loạn, thực dục ngư ông đắc lợi. Nếu chịu bãi binh, triều đình làm lấy Ích Châu thái thú dạy dỗ, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Duy tướng quân xem xét chi. Ung Khải duyệt tất, chần chờ không chừng, liền hỏi Trương Hoành, Tư Mã Ý này tin, có thể tin hay không? Trương Hoành cười lạnh nói, công không gặp thêm huyện kinh quan ngư. Tư Mã Ý tàn sát dân chúng, xây thi vì tháp. Như thế hung tàn hạng người, há có tín nghĩa đáng nói. Ung Khải nghe vậy, sắc mặt đột biến, lúc này vung bút thư trả lời, ngu nghe bầu trời không có hai mặt trời, thổ không hai vương. Hôm nay hạ ba phần, xa người lo sợ nghi hoặc, không biết sở quy. Ý tứ chính là, ta nghe nói bầu trời không có hai mặt trời, quốc không hai chủ. Hiện thiên hạ thế chân vạc, lại có ba loại bất đồng lịch pháp tại sử dụng. Cho nên ở vào tịch xa địa phương người rất là lo sợ nghi hoặc, không biết uy thuận phương nào. Này kiệt ngạo bất tuân cứ thế như thế. Sau đó, Ung Khải khu trục ngụy sứ, chính thức cử binh phản ngụy. Nhưng Ích Châu quận Hán dân nhiều sợ Tào Ngụy tàn khốc hình phạt, người hưởng ứng giải rác. Ung Khải ưu chi, triệu chúng thương nghị. Man Vương Mạnh Hoạch riêng có hy vọng, nếu có được này tương trợ, đại sự có thể thành. Mưu sĩ Lý nhận góp lời. Ung Khải trầm ngâm nói, Mạnh Hoạch giã tâm bừng bừng, sợ làm khó ta điều khiển. Trương Hoành lại cười nói, nguyên nhân chính là này có giã tâm, mới có thể lợi dụng. Bây giờ đại địch là Tào Ngụy, đợi đánh hạ Thành Đô về sau, lại thương nghị chuyện còn lại a. Đối với Trương Hoành mà nói, hắn chỉ hy vọng Nam Trung loạn thành một bầy. Đến nỗi người nói chuyện là Mạnh Hoạch hay là Ung Khải, kia đều không quan trọng. Trọng yếu chính là để Tào Ngụy đừng tốt qua là được. Màn đêm buông xuống, Ung Khải thân phó Mạnh Hoạch doanh trại. Màn Vương lưng hùm vai gấu, hai mang vòng vàng, thấy Ung Khải đến, cười to nói, Ung công đêm thăm, hẳn là dục mượn ta man binh như. Ung Khải nghiêm mặt nói, Tào Ngụy nền chính trị hà khắc, hán rất đều khổ. Nay hán đế tại Lạc Dương, phong ta làm Ích Châu thái thú. Như đại vương giúp ta, làm cùng chia nó đất. Mạnh Hoạch hít mắt, người hán có tin, nói mà không có bằng chứng. Điền Trì phía tây năm huyện, tận về đại vương. Ung Khải sai người mang tới sơ đồ. Mô khắc tặng muối sắt 300 cân, gấm vóc 200 tấc. Mạnh Hoạch cười to, tốt. Đã như vậy, lấy được liền cùng Ung công đi tới một lần. Nguyên lai, Mạnh Hoạch sớm có phản Thành Đô chi ý chỉ là e ngại Tào Ngụy đại quân, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nay thấy đại thế mà đến, há có không từ lý lẽ. Nhưng di tẩu bộ lạc chưa quy thuận, cần dùng kế thuyết phục. Đợi ta ngày mai nói hắn nói chuyện. Ngày kế tiếp, Mạnh Hoạch Triệu Di tẩu thủ trưởng, ra vẻ thần sắc lo lắng nói, triều đình dục trinh ô chó 300 đầu, trước ngực đều hắc. Mãn não ba đấu, trước một 3000 cái, mỗi cái cần dài 3 trượng. Tu trưởng kinh hai nói, đại vương nói thật, trước một tối cao bất quá 2 trượng, này không phải bức ta chờ tạo phản ư? Mạnh Hoạch thở dài nói, ta cũng bất nhận thấy Di nhân gặp nạn. Không bằng, theo ta phản. Di tẩu nhóm nhìn nhau một lát, cùng kêu lên hò hét, phản, phản. Ngày 15 tháng 3, Ích Châu quận phòng vân đột biến. Ung Khải, Mạnh Hoạch liên quân chia ra tấn công vào các thành, Tào Ngụy quan lại hoặc chết hoặc trốn. Điên trì đầu tường, Hán Ích Châu thái thú Ung Đại Kỳ treo cao. Một viên đá dày lên ngàn cơn sóng, Nam Trung đại địa sương khói đột khởi. Tường Kha thái thú Chu Bao được Ung Khải hịch văn, lúc này chém giết quận bên trong Ngụy quan, cử binh hưởng ứng. Việt Tây Di Vương Cao Định cũng tụ man binh mấy vạn, công chiếm quận trị. Ích Châu Nam Bộ ba quận tận phản, Duy Vĩnh Sương thái thú Lữ Khải vẫn bế thành tự thủ, chưa từ luận mệnh. Ung Khải nghe báo, cười lạnh nói, Lữ Khải không biết thời thế, làm tốc độ trừ chi. Trương Hoành khoát tay nói, Lữ thị thế hệ trấn thủ Vĩnh Sương, rất được dân tâm, cường công có hạng. Không bằng lấy hịch văn nói chi. Liên nâng bút làm sách, đi sứ gấp đưa Vĩnh Sương. Vĩnh Sương thành, thái thú phủ. Lữ Khải tay cầm hịch văn, đầu ngón tay khẽ run. Đường hạ quận lại đều nín hơi mà đối đãi. Lữ Khải chậm rãi triển khai tơ lụa, nhưng thấy phía trên vết mực đầm địa, trên trời rơi xuống loạn lạc chết chóc, gian hùng thừa hấn, thiên hạ nghiến răng, vạn bang thương tiếc. Tướng quân thế chịu hàn ân, làm dẫn đầu hiệu mệnh, báo cáo quốc gia, hạ không phụ tổ tông. Há có thể túi đầu chuyện tặc, bỏ gốc lấy ngọn. Tả hữu người nhao nhao lời nói, Ung Khải bất quá mượn ra cắt lượng chi thế, như toàn cắt cứ. Phủ quân như từ chi, tất vì ra cắt lượng lợi dụng. Lữ Khải đưa tay ngừng lại, tiếp tục đọc nói, tích thuấn cần dân sự, sụp ở huyên bí. Văn vương thụ mệnh, đến thành vương mà đại định. Nay thánh thượng long hưng lạc dương, trong nước ảnh tử. Tướng quân không gặp thỉnh suy chi kỷ, thành bại chi phủ ư. Ngoài cửa sổ hoàng hôn dần chìm, Lữ Khải thở dài một tiếng, đem hịch văn ném tại trên bàn, Trương Hoành lấy tuấn, Văn Vương dụ Lưu Bị, lấy Vĩnh Sương so huyên bí. Đây là nói ta nếu không tử, tựa như man hoang ngu phu, không biết chân chủ a. Màn đêm buông xuống, Vĩnh Sương cửa thành mở rộng. Lữ Khải áo trắng ra hàng, đối Trương Hoành chắp tay nói, không phải Khải sợ chết, thực không đành lòng một quận dân chúng bị binh qua chi họa. Trương Hoành cười to, Lữ tướng quân hiểu rõ đại nghĩa, ngày sau tất vì Hán thất trọng thần. Đến tận đây, Nam Trung bốn quận, Ích Châu, Tường Kha, Việt Tây, Vĩnh Sương tận phản Tào Ngụy. Phong hỏa chiếu đêm, khói báo động trùng thiên. Chương 367, Tư Mã Ý tháng 5 độ lư, 7 đồ Nam An, 2, chương 367, Tư Mã Ý tháng 5 độ lư, 7 đồ Nam An, 2, thanh thế to lớn, chấn động Tây Nam. Tin tức truyền đến thành đô, Tào Phi lãm biểu giận dữ, ném giản tại đất, triệu quần thần nghị sự. Thái úy Lâm Cô. Tào Phi vô bàn đứng dậy, nhìn Tư Mã Ý ngày xưa khanh nói Ung Khải có thể phủ, nay lại cử binh tạo phản, khanh có lời gì nói? Tư Mã Ý quỳ xuống đất thỉnh tội, thần thức người không rõ, tội đáng chết vạn lần. Nhưng Ung Khải thay đổi thất thường, không phải thần có khả năng dự tính. Tào Phi giận không kèm được, Nam Trung chính là ta phía sau, như mất nơi đây, tề nhân tất nhân, cơ hội mà bảo. Cô làm thần trinh, gian đe. Tư Mã Ý gấp gán, đại vương nghĩ lại. Phương Nam đất cằn sỏi đá, chứa dịch chi hương. Đại vương nắm quân hành trọng trách, mà tự viết trinh, không phải chấu nghi cũng. Lại Ung Khải chờ chính là giới tiện chi tật, chỉ cần phái một đại tướng đòi lại, tất nhiên thành công. Tào Phi trầm ngâm một lát, hỏi, theo khanh chi ngôn, nên phái ai đi? Tư Mã Ý chắp tay nói, Nam Man chi địa, cách quốc rất xa. Người nhiều không tập vương hóa, thu phục thật khó. Thân nguyện thân hướng chinh phạt, có thể cương, có thể nhu, có khác châm trước, không phải có thể nhẹ nhờ người khác. Tào Phi đổi giận thành vui, nói, Thái úy nguyện đi, cô phục gì lo. Tức mệnh Tư Mã Ý tổng đốc Nam Trình chư quân sự, ban thưởng giả tiết biệt, được chuyên chinh phạt. Tư Mã Ý hồi phủ, trong đêm điều binh khiển tướng. Lấy Đặng Ngãi vì tham quân, Pháp Chính làm trưởng sử. Hoàng Quyền, Hứa Tĩnh vì duyện sử. Nhạc Tiến, Mã Trung vì đại tướng, tổng đốc quân mã. Vương Bình, Trương Dực làm phó đem. Lại từ nguyên tập đoàn Tào Ngụy bên trong, điều đến tinh nhuệ mấy chủ viên. Trung lên xuyên binh ba vạn, chọn ngày tốt tế cờ xuất chinh. Trước khi đi, Pháp Chính góp lời nói, Nam Trung địa thế hiểm ác, di nhân nhiều gian trá. Nghi lớn tiếng dọa người, tốc chiến tốc thắng. Tư Mã Ý gật đầu, hiếu trực chi ngôn là cũng. Nhưng Ung Khải các loại man dị tâm, có thể phân hóa tan rã, tiêu diệt từng bộ phận. Đại quân cách thành đô, tinh kỷ tế nhật, đao thương như rừng. Tư Mã Ý nghiêm lệnh tam quân, những nơi đi qua, không đụng đến cây kim sợi chỉ. Dám có thiện lấy dân gian một vật người, chém thẳng không tha. Bởi vậy, quân kỷ nghiêm nghị. Lại nói Ung Khải tại Ích Châu quận nghe Tư Mã Ý lĩnh quân thân trình, gấp triệu Trương Hoành, Cao Định, Chu Bao thương nghị. Trương Hoành hiến kế nói, Tư Mã Ý xuất lĩnh chi bộ, đều là ngụy chi tinh nhuệ, không thể địch lại. Có thể chia binh ba đường, cao tướng quân lấy chúng đường, Ung Công ở bên trái, Chu Thái thú bên phải. Ba đường đồng tiến, khiến cho đầu đuôi không thể nhìn nhau. Như thế, đại sự có thể thành. Ung Khải nhưng này kế, cho dù Cao Định vì trung lộ tiên phong. Cao Định ngồi doanh, gọi dưới trướng manh tướng ngạc mà nói, nhữ vì trước bộ, đi đầu nên địch. Tư Mã Ý không phải hạ người bình thường, cần phải cẩn thận. Cái này ngạc hoán chiều cao chín thước, mặt như đáy nổi, mắt như trung đồng. Là một nhánh nặng 60 cân phương tiên hỏa kích, có sức mạnh vạn người không thể chống lại. Người đều nói về không còn có lữ bố chi dũng. Ngạc hoán cười to nói, chủ công yên tâm. Mỗi cái này phương tiên kích lâu không uống máu, đang muốn lấy ngụy đem thủ cấp dâng cho giới trướng. Lập tức điểm bản bộ quân mã, trung trung điệp điệp đuổi giết Ích Châu quận biên giới. Tư Mã Ý đại quân đi tới Ích Châu quận giới, trước bộ tiên phong Nhạc Tiến phái thám mã hồi báo, phía trước 30 dặm phát hiện phản quân, cờ hiệu chính là Cao Định bộ hạ Ngạc Hoán. Nhạc Tiến lạnh giọng cười một tiếng, chỉ là man tướng, cần gì tiếp nối? Tức cùng phó tướng Trương Dực, Vương Bình thương nghị đối sách. Vương Bình góp lời nói, Ngạc Hoán dung mãnh, không thể địch lại. Nghi trá bại dụ chi, bố trí mai phục cầm nã. Nhạc Tiến từ này kế, tự dẫn 3000 tinh binh đi đầu. Hai quân gặp nhau, Nhạc Tiến xuất mã. Thấy Ngạc Hoán hình dáng tướng mạo dữ tợn, trong lòng thất kinh, trên mặt lại không lộ mảy may, nghiêm nghị quát, phản tặc sớm tiếp nhận đầu hàng, miễn cho khỏi chết. Ngạc Hoán thấy Nhạc Tiến dáng người thấp bé, không khỏi cười nhạo, như cái này Chu Nho cũng dám trước trận kêu gào. Nếu không nhìn như cưỡi ngựa, mỗ còn đạo là con khỉ tại ồn ào. Nhạc Tiến nghe vậy giận dữ, lại kiềm nén lửa giận, cười lạnh nói, thân cao không đủ luận anh hùng. Đợi mỗ chặt xuống như đầu, ngươi liền cùng ta giống nhau cao. Ngạc Hoán nổi trận lôi đình, thúc ngựa rất kích thẳng đến Nhạc Tiến. Hai người chiến không mời hợp, Nhạc Tiến giả bộ lực e sợ, thúc ngựa liền đi. Ngạc Hoán cười to, ngụy đem không gì hơn cái này. Dứt lời, thúc quân đuổi theo. Đuổi đến một chỗ sơn cốc, chợt nghe pháo hiệu không ngớt. Trương Dực, Vương Bình các dẫn một quân từ hai bên trái phải giết ra, cắt đứt đường về. Nhạc Tiến hồi mã tái chiến, tam tướng vây kín Ngạc Hoán. Ngạc Hoán dù dũng, sao địch ba viên hổ tướng. Chiến đến 50 hiệp, bị Nhạc Tiến một thương đánh rơi mũ giáp. Trương Dực thừa cơ dùng thòng lọng đem này trượt chân, chúng quân cùng nhau tiến lên, bắt sống Ngạc Hoán. Bại binh trốn về bẩm báo Cao Định kinh hãi, Ngạc Hoán có sức mạnh vạn người không thể chống lại, lại bị bắt sống. Cấp lệnh đóng chặt cửa trại, chặt chẽ phòng thủ. Lại nói Nhạc Tiến chờ áp Ngạc Hoán đến trung quân đại trướng. Tư Mã Ý ngồi tại trong trướng, phát chính, đặng ngãi hầu hạ ở bên. Ngạc Hoán bị đẩy vào trong trướng, lập mà không quỳ, trợn mắt nhìn. Tư Mã Ý không cho rằng ngang ngược, hòa nhã nói, mở trói. Tả Hữu chần chờ, Tư Mã Ý nghiêm nghị nói, không có nghe thấy sao? Quân sĩ cuống quýt giải trói. Tư Mã Ý mệnh tiết tòa, ban rượu ăn. Ngạc Hoán hồ nghi không chừng, muốn giết cứ giết, làm gì giả nhân giả nghĩa. Tư Mã Ý cười nói, ta nghe Cao Định chính là người trung nghĩa, nay vì Ung Khải mê hoặc, cho nên như thế. Như trở về nói cho Cao Thái thú, sớm quy hàng, miễn bị đại họa. Ngạc Hoán không tin, chần chờ hỏi, coi là thật thả ta. Tư Mã Ý nghiêm mặt nói, đại trượng phu một lời đã nói ra, tứ mã nan truy. Như có thể nhanh đi, ngày sau trước trận gặp nhau, lại quyết sinh tử không muộn. Ngạc Hoán bái tạ mà ra, Tư Mã Ý lại tặng ngựa tốt một tớt, lương khô một số. Đợi này sau khi đi xa, Đặng Ngãi mới hỏi, man nhân lập lại, thái úy làm sao tung chi? Đặng Ngãi mỗi câu lời nói đều nói rất ngắn gọn, dùng cái này đến chỉnh lý chính mình cả lăng ma bệnh. Bây giờ đã là mới gặp hiệu quả. Tư Mã Ý cười nói, ta ha không biết man nhân lập lại không thể tin. Chỉ là này bộ hưu dung bông hưu, ta tự có kế phá đi. Chúng liền không nghi ngờ. Một bên khác, Ngạc Hoán lên ngựa mà đi, trên đường thầm nghĩ, người đều nói Tư Mã Ý âm hiểm xảo trá, hôm nay gặp mặt, lại là nhân nghĩa người. Trở lại Cao Định trong doanh, Ngạc Hoán cụ nói Tư Mã Ý hậu đãi sự tình. Cao Định nửa tin nửa ngờ, Tư Mã Ý riêng có lang cố chi tướng một thân thủ đoạn tàn nhẫn. Há có thể như thế nhân nghĩa? Hẳn là trong đó có trò lửa. Trương Hoành nghe hỏi chạy đến, cười lạnh nói, đây là phản gián kế sách vậy. Tư Mã Ý muốn cho Minh Công giữ Ung Công sinh khẽ hở, ngàn vạn không thể chủ kế. Cao Định trầm ngâm không nói, trong lòng đã có so đo. Màn đêm buông xuống mật triệu Ngạc Hoán, như có thể lại đi ngụy doanh, liền nói ta nguyện hàng, nhưng sợ Ung Khải ra hại, mời Tư Mã thái úy thiết kế cứu rút. Ngạc Hoán kinh hỏi, chủ công thật muốn đầu hàng? Cao Định thấp giọng nói, cũng không phải. Ta dục dò xét Tư Mã Ý hư thực, như này thật tỉnh tiếp nhận đầu hàng, mới quyết định. Ngạc Hoán linh mệnh, thừa dịp lúc ban đêm sát lại phó ngụy doanh. Tư Mã Ý nghe báo cười to, ta kế thành vậy. Gấp triệu pháp chính, đặng ngài thương nghị. Pháp chính vê dâu nói, Cao Định lưỡng lự, này đến hẳn là thăm dò. Nay có thể tương kế tự kế, khiến cho cùng Ung Khải tự giết lẫn nhau. Đặng Ngai góp lời nói, có thể làm giả mật tín, lệnh Ngạc Hoán mang về, cố ý để Ung Khải chặn được. Tư Mã Ý gật đầu cười to, sĩ tái chi ngôn rất hay. Tức làm sách một phòng, nói đã cùng Cao Định mà ước. Trung Chu Ung Khải, Chu Bao vân vân. Lại hậu tặng Ngạc Hoán bằng bạc, chúc này hành sự cẩn thận. Ngạc Hoán giấu trong lòng mật tín trở về, đi tới nửa đường, quả có Ung Khải phục binh rất ra, tìm ra thương. Ung Khải lãng tin giận dữ, lập tức điểm binh muốn lấy Cao Định. Trương Hoành khổ khuyên Ung Khải nói, này tất Tư Mã Ý phản gián kế sách, Ung Công nhất định không thể chủ kế. Như tự giết lẫn nhau, chính giữa này ý muốn vậy. Ung Khải tức sủi bọt mép, vô án nói, Cao Định tên kia cùng ngụy cho ám thông xã giao, thư ở đây, há có thể là giả? Trương Hoành tận tình khuyên bảo khuyên đủ, Ung Công minh giám. Tư Mã Ý thiện dùng kỳ mưu, ngày xưa liền từng tại Hà Bắc làm gian kế, hãm hại Lý Tốn gia, kém chút làm hại lúc ấy Hà Bắc sụp đổ. Hôm nay lập lại chiêu cũ, Ung Công há có thể dẫm lên vết xe đổ? Ung Khải nghe vậy, nộ khí hơi bình, trầm ngâm nói, theo Tử Cương ý kiến, phải làm như thế nào? Trương Hoành hơi chút suy nghĩ, hiến kế nói, không bằng mời Cao Định trùng kích ngụy quân, thấy nó lẳng dừng. Như này từ chối, tất phản tình tự hiện. Như này vui vẻ đáp ứng, tất có thể tự chứng minh trong sạch. Ung Khải từ này nói, đi sứ đến Cao Định trong doanh. Cao Định nguyên nhân chính là Tư Mã Ý thả về sĩ tốt sự tình hầu nghi không chừng, thấy Ung Khải đến mời, miễn cưỡng đáp ứng. Chương 367, Tư Mã Ý tháng 5 độ lư, 7 đồ Nam An, 3, chương 367, Tư Mã Ý tháng 5 độ lư, 7 đồ Nam An, 3, ngày kế tiếp, Ung Khải, Cao Định hai đường đồng tiến, lao thẳng tới Ngụy quân đại doanh. Không ngờ đi tới nửa đường, đột nhiên pháo hiệu không ngớt. Nhạc Tiến, Đặng Ngai các dẫn phục binh giết ra, thiện như châu chấu. Phản quân đại loạn, tử thương hơn phân nửa, những người còn lại đều bị bắt sống, áp tại ngụy doanh. Tư Mã Ý ngồi tại trong trướng, lệnh đem tù binh phân hai nơi. Ung Khải bộ hạ tù tại trái, Cao Định bộ hạ tù tại phải. Lại mật lệnh quân sĩ giải lời đồn, Cao Định người miễn tử, Ung Khải người tận giết. Chốc lát, Tư Mã Ý trước để Ung Khải bộ tốt đến trước trướng, dương hỏi, các ngươi người nào bộ hạ? chúng tốt vì cầu sinh lộ, đều lão xưng, ta chờ thực là cao định bộ hạ. Tư Mã Ý ra vẻ mừng rỡ, đã là cao tướng quân người, nên hậu đãi. Tức mệnh giải trói, ban rượu ăn, đều trả về. Phục đề cao định bộ tốt, cũng bắt chước làm theo, lại tuyên bố nói, Ung Khải dục hiến như chủ thủ cấp cầu hàng, ta lòng không đành. Các ngươi trở về, làm tốt sinh khuyên can cao tướng quân, chớ lại chấp mê bất ngộ. Chúng tốt mang ơn, trở lại cao định trong doanh, cụ nói Tư Mã Ý rộng nhân rộng lượng. Cao định nửa tin nửa ngờ, mật phái tâm phúc hướng Ung Khải trong doanh tìm hiểu. Đúng lúc gặp Ung Khải bộ hạ bị thả về người, đều khen ngợi Tư Mã Ý ân đức, càng nói Ung Khải đã có hàng ngụy chi ý từ đó, Ung Khải trong quân lòng người lưu động, có nhiều tư ném Cao Định người. Cao Định vẫn không yên lòng, lại phái mật thám hướng ngụy doanh điều tra. Tư Mã Ý sớm liệu này, cố ý đem mật thám nhận làm Ung Khải người, dương cả giận nói, nhiệm chủ đã ước hiến Cao Định, chu bao thủ cấp, vì sao chậm chạp bất động? Liền tu mật sách một phong khiến cho mang về. Mật thám hẹn gặp lại Cao Định, trình lên giả tạo thư. Cao Định lâm tất, vô án giận dữ, Ung Khải cầu tặc, sao dám như thế? Ngạc Hoán góp lời nói, Tư Mã thái úy nhân hậu, cùng theo như đồn đại tiếng xấu không loại. Ngược lại là cái này Ung Khải mười phần gian trá, không bằng giết Ung Khải lấy hàng ngụy mới là thượng sách. Cao Định từ này kế, thiết yến dụ sát Ung Khải. Ung Khải quả sinh nghi sợ, cự không nên mời. Màn đêm buông xuống, Cao Định xuất quân tập kích Ung Khải đại trại. Tư Mã Ý lúc trước thả về binh lính tới tấp phản bội. Ung Khải đại bại, trốn đến trong núi đường nhỏ, bị Ngạc Hoán một kích đâm chết, nêu đầu đến hàng. Trương Hoành sớm liệu Ung Khải sẽ co này bại, trong đêm ra đảo tẩu thoát. Tư Mã Ý trong đại trướng, Cao Định quỳ hiến Ung Khải thủ cấp, lòng tràn đầy cho rằng nhưng phải phong thưởng. Không ngờ Tư Mã Ý đột nhiên trở mặt, thét ra lệnh tả hữu cầm xuống Cao Định. Cao Định kinh hoàng kêu to, mô giết Ung Khải đến hàng, thái úy cớ gì phản muốn giết ta? Tư Mã Ý cười lạnh, từ trong hộp lấy ra một phong mật tín, Chu Bao đã tố cáo như cùng Ung Khải kết làm sinh tử chi giao, hôm nay đến ném, hẳn là trả hàng. Cao Định liền hô hoan uổng, chỉ thiên thề ngày nói, mỗ nguyện cầm Chu Bao lấy chứng trong sạch. Tư Mã Ý giả bộ trầm ngâm, thật lâu mới nói, cũng được, như thật có thể bắt giữ Chu Bao, mới có thể tẩy thoát hiểm nghi. Cao Định vội vàng sau khi rời đi, Đặng Ngãi nhịn không được tán thán nói, thái úy kế này đại diệu, tung hổ đánh nhau, ta quân có thể ngư ông đắc lợi. Tư Mã Ý vỗ tay cười to, Nam Man sợ uy mà không có đức, chỉ có giết một người dằn trăm người, mới có thể vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Dứt lời, lại hỏi Pháp Chính nói, hiếu trực tại thuộc trung đợi mấy năm, không biết như thế nào nhìn. Pháp Chính chắp tay nói, Man Di như xài lang, ân chi tắc tiêu, uy chi tắc phục. Làm hiệu năm đó Bạch Khởi hố Triệu tốt kế sách, khiến cho nghe tin đã sợ mất mật, không dám phục phản. Tư Mã Ý gật đầu, hiếu trực chi ngôn, chính hợp ý ta. Truyền lệnh tăng quân, đợi Cao Định cùng Chu Bao lưỡng bại cầu thương lúc, ra hết phục binh, một mẹ hốt gọn. Lại nói Cao Định dẫn binh đuổi giết Chu Bao đại doanh, đi tới 10 dặm sườn núi, đúng lúc gặp Chu Bao xuất quân tới đón. Cao Định chửi ầm lên, những cái này gian tặc, sao dám lấy kế phản gián hại ta? Chu Bao ngạc nhiên không biết chỗ đúng, Ngạc Hoán thừa cơ từ sau tập kích, một kích đâm chết Chu Bao. Hai quân hỗn chiến thời khắc, chợt nghe đỉnh núi tiếng trống chấn thiên, ngụy quân phục binh nổi lên bốn phía, tiễn như mưa xuống. Cao Định kinh hãi, ngửa đầu thấy Tư Mã Ý đứng ở chỗ cao, gấp hô, thái úy cớ gì như thế? Tư Mã Ý hờ hững nói, phụng chiếu thảo địch, giết chết bất luận tội. Cao Định mới biết trúng kế, giận mắng, Tư Mã lao tặc, bội bà. Lời còn chưa dứt, một chi tên Lạc Sâu Hầu mà qua, bị mất mạng tại chỗ. Ngụy quân bốn mặt vây kín, đem phản quân tàn quân đẩy vào sân gốc, đẩy tới gỗ lăn lôi thạch, đều cho giết. Tiếng rên rỉ cả ngày không dứt. Đến tận đây, Tư Mã Ý đã bình định Ung Khải, Cao Định, Chu Bao ba đường phản quân. Chúng tướng đều đến chúc mừng. Tham quân Đặng Ngãi góp lời nói, thái úy thần uy, Nam Man đã phá, có thể ca khúc Khải hoàn còn hướng, lấy an ngụy vương chi tâm. Trưởng sử Pháp Chính cũng nói, nay ba đường thủ lĩnh đạo tặc đều chu, Nam Trung trấn nhiếp, không bằng Khải hoàn hồi thành đô, trấn an dân chúng. Tư Mã Ý lại cười lạnh nói, chư quân sao mà thiệt cận. Nam Man thay đổi thất thường, hôm nay hàng, ngày mai phản. Nếu ta quân vừa lui, kia tất phục tụ bị loạn. Nổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc. Chúng tướng hai mặt nhìn nhau, phó tướng Vương Bình dằn nói, thái úy, lại hướng nam đi, chính là Man Hoang trướng lệ chi địa. Núi sông hiểm trở, sợ không phải dùng binh chỗ. Tư Mã Ý vô án cả giận nói, ta phụ vương mệnh trinh phạt Nam An, thì sợ gì một lô thủy a? Liền không nghe khuyên ngăn, truyền lệnh tam quân tiếp tục nam tiến. Đại quân đi tới lô thủy, thám mã phi báo, lô thủy chạy xiết, vô thuyền vô bè. Bờ bên kia Man binh xây lên thủ thành, phòng thủ rất là nghiêm mật. Thời gian tháng 5, phương nam khốc nhiệt không chịu nổi. Quân sĩ mặc giáp hành quân, mồ hôi rơi như mưa, có nhiều bị cảm nắng té xỉu người. Tư Mã Ý thấy thế, mệnh quân sĩ tan mất ý giáp, khinh tràng qua sông. Tiên phong Nhạc Tiến xuất mấy trăm sĩ tốt thăm dò độ nước, thấy nước sông không sâu, liền loa áo lội nước. Ai ngờ đi tới Hà Tâm, sĩ tốt nhao nhao ngã xuống đất, miệng mũi chảy hết máu mà chết. Nhạc Tiến kinh hãi, cấp lệnh rút quân, hồi bẩm Tư Mã Ý cũng nghi ngờ không thôi, liền cứ gọi nơi đó thổ dân hỏi thăm. Thổ dân đáp, bây giờ giữa hè, lô thủy khí độc bốc hơi, ban ngày độ nước tất chúng này độc. Nếu muốn qua sông, cần đợi đêm dài nước lạnh, khí độc tiêu tán, an chán chê về sau mới có thể bình yên vượt qua. Tư Mã Ý trầm ngâm một lát, liền lệnh thổ dân dẫn đường. Tuyển chọn cường tráng quân sĩ 600, thừa dịp lúc ban đêm nửa qua sông, quả nhiên vô sự. Thế là, Tư Mã Ý mệnh Đặng Ngãi xuất 2000 tinh nhuệ, từ thổ dân dẫn đường. Thẳng đến rất động vận lương yếu đạo, giáp sơn khe núi. Giáp sơn khe núi địa thế hiểm yếu, hai núi cạnh chỉ, trung gian chỉ chứa một người một ngựa thông qua. Đặng Ngãi thừa dịp lúc ban đêm chiếm cứ dụ miệng, lập xuống doanh trại, mai phục người bắn nỏ. Man binh không biết ngụy quân đã tới, vẫn như thường lệ vận lương. Đợi lương đội đi vào dụ bên trong, Đặng Ngãi ra lệnh một tiếng, trước sau chặn giết. Đoạt lương xe hơn trăm chiếc, man binh tán loạn. bại binh trốn về Mạnh Hoạch đại trại, khóc kể lể: "Đại vương, Ngụy quân đã đổ lư nước, đoạt ta lương đạo." Mạnh Hoạch nghe vậy, vô án giận dữ: "Tư Mã Ý khinh người quá đáng, đã giết Túng Khải, lại phạm ta cảnh, không để người sống đường a." Liên triệu tập các bộ độc chủ, thương nghị đối sách. Mạnh Hoạch chi đệ Mạnh Ưu góp lời: "Ngụy quân ở xa tới, lương thảo không tốt. Nay đã chiếm giáp sơn khe núi, tất ỷ lại lương đạo vì mệnh mạnh. Không bằng đánh lén ban đêm này doanh, đốt này lương thảo, kia quân tất loạn." Mạnh Hoạch gật đầu xưng thiện, liền mệnh đại tướng A sẽ lẩm bẩm xuất 5000 man binh, thừa dịp lúc ban đêm cướp trại. Đặng Ngại sớm có phòng bị, phục binh nổi lên bốn phía, tiến như mưa xuống. A sẽ lẩm bẩm đại bại, tử thương hơn phân nửa, chật vật trốn về. Mạnh Hoạch nghe báo, giận không kèm được, tự mình đem binh đến chiến. Hai quân đối trận, Tư Mã Ý xuất mã, thấy Mạnh Hoạch chiều cao chí thước, mặt như hắc thiết, tay cầm thiết tật lê cốt đóa, uy phong lẫm liệt, trong lòng thầm than, dừng tiếng nước động, cũng ra tráng sĩ a. Mạnh Hoạch quát to: "Tư Mã Ý, những Ngụy quốc vô cớ phạm ta cương thổ, hôm nay tất gọi những có đến mà không có về." Tư Mã Ý cười nói: "Man Di nhiều lần phản, không phục vương hóa. Ta phụng chiếu thảo tặc, cái gì gọi là vô cớ?" Mạnh Hoạch giận dữ, thúc ngựa đến chiến. Ngụy Tương Lạc ra vào ngựa nghênh địch, chiến không mười hợp, nhạc tiến trá bại mà đi. Mạnh Hoạch theo đuổi không bỏ, chợt nghe một tiếng pháo nổ, phục binh tề xuất, đem Mạnh Hoạch bao bọc vây quanh. Man binh liều chết cứu chủ, hỗn chiến bên trong, Mạnh Hoạch bị dây cản ngựa trượt chân. Ngụy quân cùng nhau tiến lên, bắt sống Mạnh Hoạch. Chương 367, Tư Mã Ý tháng 5 độ lư, 7 đồ Nam An, 4. Chương 367, Tư Mã Ý tháng 5 độ lư, 7 đồ Nam An, 4. Chúng quân sĩ đem bắt giữ đến Ngụy quân đại trướng, dây thường ra thân, lại vẫn ngẩng đầu mà đứng. Tư Mã Ý ngồi cao xoài án, mắt lạnh nhìn xuống, nói: "Mạnh Hoạch, nay đã thành dưới thềm chi tù, có thể phục hay không?" Mạnh Hoạch trợn mắt tròn xoe: "Nếu không phải nội chúng như chi gian kế, sao có thể bị bắt? Muốn giết cứ giết, làm gì nhiều lời." Trong trướng chư tướng nghe vậy đều giận, nhạc tiến rút kiếm quát: "Rất tù vô lễ." Tư Mã Ý lại đưa tay ngăn lại, cười lạnh nói: "Nam Man thằng hề, đồ xính miệng lưỡi chi dũng. Nay ta đại quân xuôi nam, đang muốn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết xâm phạm biên giới, miễn cho ngày sau bắc phạt lúc các ngươi lại phản." Nói xong, ngữ khí hơi nhu, tự tiếu phi tiểu nói: "Bất quá, bổn đốc cũng có thể cho ngươi cái lấy công chuộc tội cơ hội." Mạnh Hoạch hỏi: "Cơ hội gì?" "Ta biết rõ Nam Trung chi địa còn có rất nhiều độc chủ, Man Vương, nhưng đại quân ta xâm nhập, chưa quen thuộc nơi đây địa lý. Ngươi nếu là nguyện ý vì ta quân làm dẫn đường, ven đường chiêu hàng man binh, cho chúng ta chinh phạt cái khác không tuân thủ đạo làm thần man nhân, vậy ta cam đoan, không chỉ có thể đặc xá tội lỗi của ngươi, còn biết thượng biểu Ngụy Vương, vì ngươi thăng quan tiến tước." Mạnh Hoạch nghe vậy, khịt mũi coi thường: "Tư Mã lao tặc, ngươi đây là muốn mổ bán đồng tộc huynh đệ. Ta cho ngươi biết, si tâm vọng tưởng." Chính rằng co gian, ngoài trướng rối loạn tưng bừng. Đặng Ngại áp lấy mười mấy tên man nhân tiến đến, đi đầu một phụ nữ hồng trang liệt giáp, tuy bị trói hai tay vẫn thẳng lưng, chính là Mạnh Hoạch vợ Trúc Dung phu nhân, phía sau Mạnh Ưu trở ra quyến đều rũ. Nguyên lai, ngay tại Mạnh Hoạch bị bắt sống hồi trướng thời điểm, Đặng Ngại thừa dịp trong động rắn mất đầu, lĩnh một chi quân chép Mạnh Hoạch quê quán, đem bao quát Trúc Dung phu nhân ở bên trong một đám man nhân, toàn bộ bắt sống hồi trướng. "Huynh trưởng." Mạnh Ưu thấy Mạnh Hoạch bị trói, nghẹn ngào khóc giống. Trúc Dung phu nhân lại nghiêm nghị nói: "Phu quân làm gì yếu thế? Cùng lắm thì vừa chết. Ta Nam Trung người, không có người nào đầu gối làm mềm." Tư Ma Ý ánh mắt tại Trúc Dung trên mặt dừng lại, vỗ tay cười nói: "Sớm nghe Nam Man có nữ hào kiệt, hôm nay gặp mặt, quả nhiên tư thế hiên ngang." Quay đầu đối Mạnh Hoạch nói: "Như thế giai nhân, như hiến cùng Ngụy Vương, nhất định được hậu thưởng." Mạnh Hoạch nghe vậy, muốn rách cả mí mắt, cầu tặc: "Sao dám?" Hắn giận dữ bật lên, lại bị tả hữu võ sĩ gắt gao đè lại, dây rùa gian dây thừng xiết vào da thịt, máu me đầm địa. Đặng Ngãi liếc xéo hắn liếc mắt một cái, âm thanh lạnh lùng nói: "Man Vương vẫn là thức thời chút, vừa mới chép kiểm độc phủ, còn tìm được hai vị tiểu công tử, ước chừng 7-8 năm tuổi." Lời còn chưa dứt, Trúc Dung phu nhân đã nghiêm nghị thét lên: "Các ngươi như làm tổn thương ta hải nhi, ta chính là làm quỷ cũng không buông tha ngươi." Tư Ma Ý chậm rãi nâng chén trà lên, lo lắng nói: "Bổn đốc kiên nhẫn có hạn, hoặc là dẫn đường bình rất, hoặc là đột nhiên ném chén tại đất, mảnh sứ vỡ vang khắp nơi. Ngày mai liền đưa tôn phu nhân đi thành đô." Trong trướng tĩnh mịch, Mạnh Hoạch toàn thân run rẩy, thở dài một tiếng: "Mô Nguyên Hàng." Trúc Dung phu nhân kinh hô: "Phu quân không thể." Nàng muốn tiến lên nâng, lại bị quân sĩ gắt gao để lại: "Man phụ vô lễ." Trong trướng tướng sĩ nghiêm nghị quát tháo. Trúc Dung phu nhân cười lạnh nói: "Ta Nam Trung nhi nữ, thà chết chứ không chịu khuất phục. Muốn giết cứ giết, không cần nhiều lời." Mạnh Hoạch đội vàng lấy khuỷu tay sờ nhẹ thế tử, thấp giọng nói: "Phu nhân nói cẩn thận." Tư Ma Ý ánh mắt như lao, chậm rãi đảo qua hai người, cuối cùng dừng ở Trúc Dung phu nhân trên mặt. "Ồn ào." Hai chữ khẽ nhả, lại như băng truy thấu xương. Tả hữu quân sĩ hiểu ý, tiến lên đè lại Trúc Dung phu nhân. Một cái tát thanh thúy vang dội, đánh cho nàng đầu lệnh phát tán. Cái thứ hai, cái thứ ba theo nhau mà tới, máu tươi tự khỏe miệng nàng tràn ra. Thái úy hạ thủ lưu tình. Mạnh Hoạch đột nhiên quỳ xuống đất, cái trán trùng điệp túi tại cứng rắn trên mặt đất, phát ra tiếng vang trầm trầm. Nội tử tính liệt, va chạm thái úy, lấy được nguyện thay thế bị phạt. Tư Ma Ý đưa tay ra hiệu quân sĩ dừng lại, chậm rãi đi gần Mạnh Hoạch. Tư Ma Ý cúi người, huyền giáp hiện ra lênh quang, Man Vương có biết vui lòng phục tùng bốn chữ như thế nào biết. Nói, nhuận miệng cười, tự tay đỡ dậy Mạnh Hoạch. Đã thật tình quy thuận, bổn đốc tự làm lấy thành đối đãi. Quay đầu lại hạ lệnh, đưa phu nhân cùng Mạnh Ưu công tử đi hậu doanh nghỉ ngơi, phát 50 danh hộ vệ tinh nhuệ. Sau 3 ngày, Mạnh Hoạch xuất bộ hạ cũ làm tiên phòng, ven đường chiêu hàng các trại. Đến chọc long động bên ngoài, man binh theo hiểm tử thủ. Mưa tên bên trong, Mạnh Hoạch Thân chấp tấm khiên gọi hàng, Đoá Tư đại vương, ngụy quân thế lớn, sao không phản đồ? Đầu tướng ném tiếp theo viên đấm máu thủ cấp, chính là ngày hôm trước phái đi chiêu hàng sứ giả. Loạn tiễn lập tức chút xuống, Mạnh Hoạch vai chúng tên bại lui. Tư Mã Ý tại chỗ cao thở ơ lạnh nhạt, thẳng đến man binh mũi tên sắp hết, mới lệnh nhạt tiến xuất 500 nỏ thủ áp chế. Quay đầu đối máu me đầy mặt Mạnh Hoạch thở dài, man vương uy tín, không gì hơn cái này. Thái úy minh giám. Mạnh Hoạch quỳ xuống đất đội la lên, mộ đêm nay nguyện tự mình dẫn tử sĩ đánh lén ban đêm cửa hang. Không cần. Tư Mã Ý vung tay lên, chỉ hướng sân cốc. Nhìn thấy kia sợi khói bếp sao? Nguyên lai Đặng Ngãi sớm đã đường vòng đoạn này nguồn nước, chỉ cần 3 ngày không đến, trong long động liền có thể không công tự loạn. Được rồi, ngươi tiếp tục dẫn người vây công a. Tuân lệnh. Mạnh Hoạch run rẩy xuống dưới. Tư Mã Ý chắp tay sau lưng, lạnh lùng nhìn chăm chú bóng lưng hắn rời đi. Còn có cái gì là so dùng man nhân giết man nhân tốt hơn bình rất kế sách sao? Mạnh Hoạch có uy tín, ven đường tuyển nhận không ít man nhân. Sau đó lại phái bọn hắn đi giết khác man nhân. Mặc kệ có đánh hay không thắng, chết đều là man nhân. Cái này đủ. Không đến bất đắc dĩ, Tư Mã Ý là sẽ không lại lệnh ngụy quân thượng. Hắn muốn trình độ lớn nhất giảm bớt quân đội mình thương vong. Sau 3 ngày, Chọc Long động luôn hãm. Tư Mã Ý lạnh lùng hạ lệnh, đồ động. Tư Mã Ý hời hợt hạ mệnh lệnh này. Man Vương còn đang chờ cái gì? Tư Mã Ý lạnh lùng nhìn qua Mạnh Hoạch, hiển nhiên là muốn hắn tự mình đi đổ rất động. Mạnh Hoạch móng tay thật sâu béo tiến lòng bàn tay, máu tươi thuận khe hở nhỏ tại Chọc Long động cột mốc biên giới bên trên. Trong động mơ hồ truyền đến phụ nữ trẻ em khóc cầu âm thanh, dùng chính là nam man cổ ngữ, á lấy được huynh đệ, tha bọn nhỏ một mạng. Tam thông chống tất, như còn không thấy huyết. Tư Mã Ý như chim ưng ánh mắt rơi trên người Mạnh Hoạch. Chết liền không chỉ Chọc Long động người. Ta giết. Mạnh Hoạch thân hình chấn động, nhặt lên loan đao phóng tới cửa động. Thủ động Đoá Tư đại vương là hắn huynh trưởng kết nghĩa, giờ phút này lại bị hắn ngay ngực một đao đâm xuyên. Đoá Tư không thể tin bắt lấy lưỡi đao, trong cổ bọt máu dâng trào, ngươi lại thật thành. Ngươi chó. Huynh đệ chớ có trách ta. Mạnh Hoạch muốn rách cả mí mắt, cắn răng nói, người hắn có câu ngạn ngữ gọi, huynh đệ như tay chân, thê tử như quần áo. Chính là ngươi liền y phục đều mặc không nổi, thực tế rất khó cùng ta làm huynh đệ a. Dứt lời, Mạnh Hoạch chém chết Đoá Tư đại vương. Sau đó, hắn giống một đầu điên thú, gặp người liền chặt. Liên vì xuống đất cầu xin tha thứ nhũ mẫu đều không bỏ qua. Có cái tóc để trỏm tiểu nhi ôm hắn chân hô thúc phụ. Hắn không nói hai lời, giơ tay chém xuống, tung vé chính mình mặt mũi tràn đầy bóc. Chọc Long động người bạn không nghĩ tới, bọn họ sẽ chết tại đồng tộc huynh đệ trên tay. Đây là làm bọn hắn khó có thể tin nhất. Bởi vì man nhân cực kỳ cho rằng nhất tự hào chính là tộc nhân đoàn kết. Không giống người hắn như thế, luôn luôn nội đấu, gà nhà bôi mặt đá nhau. Nhưng lại chưa từng nghĩ, diện bọn hắn tộc, đúng là tộc nhân của mình. Đón lấy mấy ngày, Tư Mã Ý tại Mạnh Hoạch dẫn đầu dưới, liền đồ 6 cái rất động. Mạnh Hoạch cũng trong quá trình này, đối lại tập mái thành thói quen. Nam Trung man nhân nghe hỏi, toàn bộ trốn ở thâm sơn lão lâm, cũng không dám ra ngoài nữa. Tư Mã Ý biết, chính mình mục đích đã đạt tới. Hắn chính thức đem Ích Châu quận đổi tên là Kiến Linh quận, dùng cái này tỏ vẻ nơi đây đã hồi phục yên tĩnh. Bên trong thành, ngụy quân đại doanh răng đèn kết hoa, tiệc ăn mừng say sưa. Tư Mã Ý ngồi cao chủ vị, một bộ tử sắc cầm bảo, khuôn mặt gầy gò, hai mắt như điện. Dưới trướng chư tướng phân loại hai bên, qua 3 lần rượu, bầu không khí dần nóng. Mạnh tướng quân ở đâu? Tư Mã Ý chợt ngâm chén hỏi. Dưới trướng rối loạn tương mừng, chỉ thấy một nam tử khôi ngô đứng dậy, thân mang man tộc phục sức, khuôn mặt cương nghị lại ẩn hàm mọi bệnh. Chính là ngày xưa Man Vương, nay làm thềm hạ tù Mạnh Hoạch. Có mặt tướng. Mạnh Hoạch chắp tay, âm thanh trầm thấp. Tư Mã Ý mỉm cười, ánh mắt đảo qua đang ngồi chư tướng, lần này bài nhờ định nam trùng, Mạnh tướng quân không thể bỏ qua công lao. Nhất là đồ diệt hát thủy động tử chỉ, coi là thật gọn gàng, không lưu hậu hoạn. Trong trướng lập tức yên tĩnh. Mạnh Hoạch sắc mặt đột biến, nắm chén chi thủ run nhẹ nhẹ. Kia hát thủy động bên trong ở lại, đúng là hắn mẫu tộc họ hàng xa. Thái úy quá khen. Mạnh Hoạch cắn răng nói, đây là mạt tướng thuộc bổn phận sự tình. Tư Mã Ý khẽ bước dâu dài, trong mắt lóe lên một tia lanh ý, Mạnh tướng quân đại nghĩa diệt thân, quả thật triều đình mẫu mực. Bổn thái úy ổn thỏa tấu minh ngụy vương, làm tướng quân tỉnh công. Mạnh Hoạch cái trán chảy ra tinh mịn mồ hôi, ly rượu bên trong chất lỏng chiếu ra hắn mặt mũi và mèo. Hắn biết, Tư Mã Ý lời vừa nói ra, hắn tại man tộc bên trong lại vô nơi sống yên ổn. Tiến hội sắp tán, Mạnh Hoạch cuối cùng là kìm nén không được, tiến nhanh tới thấp giọng nói, thái úy, mạt tướng đã ơn ước định làm việc, không biết vợ con của ta. Tư Mã Ý giống như cười mà không phải cười, đưa tay ra hiệu. Thân binh áp lên một nữ tử, chính là Trúc Dung phu nhân. Áo nàng lam lũ, khuôn mặt tiểu thụy, nhìn thấy Mạnh Hoạch lập tức nước mắt rơi như mưa. Phu quân. Mạnh Hoạch đội vàng tiến lên, lại bị Tư Mã Ý đưa tay ngăn lại, Mạnh tướng quân đừng nội, phu nhân tự đường quy còn. Đến nỗi lệnh đệ Mạnh Ưu, còn có mấy vị công tử sao? Hắn dừng một chút, thành đô phồn hoa, nơi giàu tài nguyên thiên nhiên, càng thích hợp thiếu niên trưởng thành. Bổn thái uy đã an bài bọn hắn vào thái học học tập, tương lai tất thành đại khí. Trúc Dung phu nhân nghe vậy, bịch quỳ xuống đất, thái úy khai ân. Ấu tử vô tri, không thể rời đi mẫu thân a. Tư Mã Ý sắc mặt trầm xuống, phu nhân lời ấy sai rồi. Mạnh tướng quân vì triều đình hiệu lực, nay tử xứng nhận giáo hóa, há có thể như man di hoang phế thời gian. Hắn chuyển hướng Mạnh Hoạch, Mạnh tướng quân nghĩ như thế nào? Mạnh Hoạch song quyền nắm chặt, móng tay thật sâu lâm vào lòng bàn tay. Hắn nhìn về phía lệ rơi đầy mặt thế tử, lại nghĩ tới bị giam đệ đệ cùng nhi tử, cuối cùng là thở dài một tiếng, thái úy an bài. Rất thỏa. Trúc Dung phu nhân không dám tin nhìn về phía trợ phu, hai mắt rưng rưng, phu quân, chúng ta hải nhi. Phu nhân. Mà thôi. Mạnh Hoạch nhắm mắt, âm thanh khàn giọng. Việc đã đến nước này, quên đi thôi. Tư Mã Ý hài lòng gật đầu, từ trên bàn lấy ra một quyển chiếu thư. Nếu như thế, bổn thái úy thay mặt Ngụy Vương sắc phong Mạnh Hoạch vì Bình Nam Trung làm tướng, trấn thủ Nam Trung, trấn an chư dân. Nói là trấn an chư dân, kỳ thực chính là để Mạnh Hoạch tiếp tục giết những cái kia còn chưa giết tuyệt man nhân. Mạnh Hoạch máy móc tiếp nhận chiếu thư, chỉ cảm thấy kia tơ lụa nặng tựa và cần. Bình rất trung lang tướng. Cái này phong hào đối với Mạnh Hoạch mà nói lại là vô cùng trân trọng. Tiếp xong, Hoàng Quyền theo Tư Mã Ý vào sau trướng, nhịn không được hỏi, "Thái úy, Mạnh Hoạch chính là man tộc tiêu hùng. Hôm nay thả hổ về rừng, sợ làm hậu hoạn a?" Tư Mã Ý cười khẽ, trong mắt tinh quang lấp lóe, công hành lo ngại, "Hổ." Hắn lắc đầu, "Bất quá đoạn sống lưng chi quyển mà thôi. Chỉ giáo cho." Mạnh Hoạch vì cầu mạng sống, tự mình dẫn bộ hạ tàn sát đồng tộc. Hắc thủy động hơn 300 miệng, thanh niên trai tráng lao hấu không một may mắn thoát khỏi. Tư Mã Ý vuốt vuốt ngọc bội trong tay. Man tộc nặng nhất người thân báo thủ, trên tay hắn dính đầy đồng bào máu tươi, còn có mặt mũi nào xương man vương. Hoàng Quyền bừng tỉnh đại ngộ, thái úy này lấy rất là cao minh. Như thế, hắn chỉ có thể khăng khăng một mực vì triều đình hiệu lực. Đúng vậy. Tư Mã Ý nhìn về phía ngoài trướng phương nam dãy núi. Giết người chu tâm, mới là thượng sách. Bổn thái úy không giết hắn, lại muốn hắn sống không bằng chết, vĩnh là ta đại ngụy thủ bên cạnh chi quyền. Gió đêm nhẹ nào, như khóc như tố. Mạnh Hoạch trong trướng, Trúc Dung phu nhân dựa bàn khóc giống. Vì sao không tranh? Vì sao không tranh a? Ngươi trả cho ta Hải Nhi. Trả ta Hải Nhi. Nàng đánh lấy trượng phu lồng ngực. Mạnh Hoạch đờ đẫn đứng thẳng, mặc nàng phát tiết. Thật lâu, mới khàn khàn nói, tranh. Như thế nào tranh? Ưu đệ cùng các con đều trong tay bọn hắn. Trúc Dung phu nhân nâng lên hai mắt đẫm lệ, vậy chúng ta trốn đi. Hồi Thâm Sơn đi, triệu tập bộ hạ cũ. Bộ hạ cũ? Mạnh Hoạch đau thương cười nói, phu nhân quên Hắc thủy động bên trong những thi thể này sao? Kia cũng là ngươi họ hàng a? Là ta tự tay. Hắn bỗng nhiên nghẹn nào, rốt cuộc nói không được. Ngoài trướng truyền đến tiếng trống canh âm thanh, ba canh đã qua. Mạnh Hoạch chậm rãi lấy xuống trên đầu man tộc vũ sức, thay đổi ngụy quân chế thức mũ giáp. Thứ nay về sau, trên đời lại vô man vương Mạnh Hoạch. Hắn đôi gương đồng, nhìn xem trong kính cái kia xa lạ tướng lĩnh. Chỉ có đại ngụy Bình Nam Trung lang tướng. Trúc Dung phu nhân nhìn qua trượng phu bóng lưng, đột nhiên cảm giác được cái kia đã từng quát tháo Nam Trung anh hùng, đã chết rồi. Vĩnh viễn chết rồi. Sáng sớm hôm sau, Tư Mã Ý đứng ở trên cổng thành, nhìn xem Mạnh Hoạch xuất lĩnh uy thuận man binh ra khỏi thành Bình Định. Tư Mã Ý thản nhiên nói, chị rất như chị thủy, lấp không bằng khai thông. Giết một Mạnh Hoạch, còn có ngàn ngàn vạn vạn man nhân phản kháng. Nhưng để một cái Mạnh Hoạch đi chấn áp ngàn vạn man nhân. Ha ha. Khoe miệng của hắn câu lên một tia cười lạnh, tắc làm ít câu to. Nơi xa, Mạnh Hoạch đội ngũ biến mất tại trong quần sơn. Tư Mã Ý biết, cái này đã từng man vương, đem dùng quãng đời còn lại vì chính mình tộc nhân mang đến máu và lửa, cũng đem dùng tộc nhân huyết tẩy đi chính mình cuối cùng tôn nghiêm cùng kiêu ngạo. Mạnh Hoạch giờ phút này đã là dù sinh con chết. Hắn chỉ là cảm khái tại sao là Tư Mã Ý. Đối thủ này không chỉ mạnh mẽ, mà lại lòng dạ ác độc. Nếu như có thời không song song, hắn thật hy vọng gặp không phải Tư Mã Ý, có lẽ vận mệnh của mình liền sẽ không bi thảm như vậy. Chương 368, Lưu Bị, chấm không muốn làm cao tổ, cũng không nghĩ để A Đấu làm Hán Văn Đế. 1. Chương 368, Lưu Bị, chấm không muốn làm cao tổ, cũng không nghĩ để A Đấu làm Hán Văn Đế. 1. Lạc Dương, ngày xuân còn dài dường như biển. Thành cung bên trong hoa lên nở được chính thịnh, như tuyết bao trùm mái còn bể sừng. Gió nhẹ lướt qua, cánh hoa lộn xộn dương, rơi vào Thái Cực Điện trước gạch đá xanh bên trên. Mấy cái hoàng anh tại đầu cành nhảy vọt, tiếng gáy thanh thúy, vì cái này trang nghiêm cung khuyết thêm mấy phần sinh khí. Lưu Bị lúc này đã từ Hà Nam tuần huyện trở về, cuối cùng gần 3 tháng. Tâm tình của hắn tốt đẹp, không chỉ là bởi vì Hà Nam dân sinh khôi phục rất tốt, quan trọng hơn chính là hắn vui thấy lấy chính mình hai đứa con trai đem đất phong quản lý ngay ngắn rõ ràng. Nhất là Lương Vương Lưu Lý, tuổi còn trẻ, biểu hiện được hết sức xuất sắc. Cái này lệnh thân là phụ thân Lưu Bị, cảm thấy hết sức vui mừng. Giờ phút này, hắn ngay tại hậu hoa viên trong lương đình, trước mặt bày biện một tấm gỗ tử đàn bàn trà. Mấy thượng trưng bày lấy mấy thứ tây vực tiến cống chân tu, một bàn nóng ánh sáng long lanh nho, một đĩa mức hoa quả vô hoa quả, còn có một bình rượu nho. Sau lưng hai tên cung nữ chấp phiến nhẹ lay động, đưa tới trận trận gió mát. Bệ hạ, Lý tướng cầu kiến. Nội thị bước nhẹ tiến lên, không người bẩm báo. Lưu Bị chính nhặt lên một viên nho để vào trong miệng, nghe vậy khẽ bước cằm, tuyên. Không bao lâu, Lý Dực thân mang tử sắc quan bảo, đi lại vững vàng xuyên qua hoa kính mà tới. Đi tới đỉnh trước, nghiêm túc y quan, thật sâu vai chào, thần dực tham kiến bệ hạ. Lưu Bị dương mắt nhìn lên, trên mặt lộ ra ý cười, tử ngọc đến, không cần đa lễ. Đến, ngồi chấp ngồi một chút. Hắn chỉ đối diện ghế, nếm thử cái này tây quốc nho, rất là ngọt. Lý Dực lại bái tạ ân, mới vào tịch mà ngồi. Hắn thấy Lưu Bị thần sắc vui vẻ, cảm thấy an tâm một chút, nhưng cũng không dám tùy tiện đề cập chính sự. Chỉ thuận Lưu Bị lời nói, thần nghe Tây Vực Nho tự trương khiên thông Tây Vực hậu chuyện vào Trung Nguyên, nhưng phẩm chất cuối cùng không kịp nguyên nơi sản sinh. Vậy hạ hôm nay chỗ hưởng, chắc là quy tư quốc mới cống. Đúng vậy. Lưu Bị gật đầu, đem Lưu Ly bản hướng Lý Dực đẩy. Từ Ngọc cũng nếm thử. Chớ nhớ kỹ ngươi từng nói, trị quốc như phẩm nho, không thể chỉ vì cái trước mắt, cần đợi này tự nhiên thành thủ. Lời ấy rất mỹ. Lý Dực cung kính lấy một viên, tinh tế phẩm vị, nói, cam mà không án, nước nhiều hay nhỏ, thật là thượng phẩm. Hắn nghĩ lại, Tào Phi liền rất thích ăn Tây Vực tiến công tới nho. Nho xuyến cơ hồ không rời tay. Nhưng Tây Vực chư quốc, đồng dạng đều là hướng Trung Nguyên chính quyền triều cống. Tào Phi đời này sợ là không có cái này khẩu phục. Lưu Bị nghe vậy cười to, Từ Ngọc lời ấy cũng làm cho chấm nhớ tới năm đó ở Từ Châu gian nan nhất lúc, liền bình thường trái cây đều khó được thưởng thức. bây giờ có được thiên hạ, ngược lại hoài niệm lên kia đoạn nghèo khó tuế nguyệt tới. Ánh mắt của hắn xa xăm, dường như đang nhớ lại trước kia. Lý Dực nhìn mặt mà nói chuyện, thấy Lưu Bị tâm tình rất tốt, liền cân nhắc mở miệng nói, vậy hạ nhân nước, thiên hạ quy tâm. Đầu năm nay, thần phụ chiếu tùy giá tuần sát Hà Nam chư huyện, thấy dân chúng an cư, chợ búa phồn vinh. So sánh với Trương Vũ năm đầu, đã là khác nhau rất lớn. Lưu Bị tâm niệm vừa động, lập tức đã đoán được Lý Dực tới đây mục đích. Đúng vậy a, Hà Nam chư huyện đã khôi phục lại cái cũ xem. Thành Lạc Dương bên ngoài, bờ ruộng dọc ngang giao thông, gà chó tướng nghe. Bên trong thành thương nhân tụ tập, bách công cảnh xảo. Nhất là Dĩnh Xuyên, Nhữ Nam chờ địa, học đường phục hưng, sĩ tử tụng kinh không ngừng bên hai. Dân chúng đều nói, triều đình nhân chính, mới có hôm nay thái bình. Chấm mỗi nghe lời này, cũng là bùi ngùi mai thôi. Nói, mặt lộ vẻ vui mừng nhìn về phía Lý Dực, khen ngợi đạo này, đây là các khanh chi công cũng. Chấm chỉ là thuận theo thiên mệnh, không dám độc tham cái này che trời chi công. Nói xong, nâng chén khẽ nhấp một cái rượu nho. Lý Dực thấy chủ đề đã gần đến chính sự, liền thuận thế lời nói, vậy hạ thánh minh, thần hôm nay nhất kiến, đang vì thương thảo phạt nô công việc. Hán tử trong tay áo lấy ra một quyển tấu chương, hai tay trình lên. Ích Châu mật báo, Tào Ngụy cảnh nội Nam Man phục phản, công chiếm Qua Bì, Chu Đề mấy quận. Tào Phi điều binh khiển tướng, mệt mỏi ứng phó, trong ngắn hạn vô lực bắc vọng. Lưu Bị tiếp nhận tấu chương, lại chưa lập tức triển khai, mà là đặt ở bàn trà một góc, thản nhiên nói, Nam Man phản loạn thời điểm, trong chiều sớm có so đo, Nam Trung phản được cũng là nhanh. Từ Ngọc chia ý là, Lý Dực hít sâu một hơi, nói thẳng, thần cho rằng đây là cơ hội trời cho. Ngụy quốc đã khốn tại Nam An, nô quốc tứ cố vô thân. Ta đại hán đang lúc hưng binh phản nô, nhất cử bình định Đông Nam. Trong đỉnh nhất thời yên tĩnh, chỉ có gió thổi cánh hoa rơi xuống đất nhỏ bé tiếng vang. Lưu Bị nhìn chăm chú rượu trong chén dịch, thật lâu mới nói, Tử Ngọc à, chớ biết ngươi tâm hệ thiên hạ, nhưng Hà Nam sơ định, dân sinh vẫn cần tĩnh dưỡng. Lúc này hưng binh, sợ không phải thượng sách. Bệ hạ trước đây lưu động Hà Nam thời điểm, cũng nhìn thấy nơi đó dân sinh. Lý Dực chắp tay nói, dù vẫn không kịp năm đó chi thịnh, nhưng đã cơ bản phục tiểu cũ. Quốc gia quân lương dự trữ coi như sung túc. Lại ta quân nghỉ ngơi dưỡng sức nhiều năm, tướng sĩ khiêu chiến sốt ruột. Như bỏ lỡ này cơ, đợi Ngụy quốc bình định Nam An, Ngô Ngụy lại kết minh tốt, tất ta đại hán lại đem lâm vào hai mặt thụ địch chi cảnh. Há không nghe cổ nhân nói, trời cho không lấy, sẽ bị trời phạt. Lưu Bị nghe vậy, đứng dậy, đi đến một gốc nở rộ hoa lê trước, khẽ bước cánh hoa. Hoa nở hoa tàn, nhân sinh bao nhiêu? Châm nếu có thể tại sinh thời thấy thiên hạ quý nhất, ngược lại không mất ở nhân gian đi một lần. Chỉ là có chút chuyện, cho dù là Tử Ngọc ngươi cũng sẽ không hiểu. Lý Dực cũng đứng dậy, thật sâu vai chào, bệ hạ, phi thường chi công, tất đợi người phi thường thời điểm, làm đi phi thường sự tình. Nay Tào Ngụy nội loạn, nô quốc thế cô, chính là cơ hội trời cho. Hôm nay thất chi, hối hận chi vô tận vậy. Lưu Bị xoay người lại, nhìn chăm chú Lý Dực thật lâu, đống nhiên cười nói, Tử Ngọc ca Tử Ngọc, thế nhân đều đạo chấm cố chấp của cường. Hiện tại xem ra, ngươi so chấm cố chấp hơn nhiều. Hắn đi trở về bàn trà trước, cầm lấy ly kia chưa uống cạn rượu nho, uống một hơi cạn sạch. Tốt. Tử Ngọc hôm nay năm lần bảy lượt đến giáng chấm, chấm như lại không cho phép, cũng có vẻ chấm không nạp trung luôn. Ngày mai tảo triều, liền cùng các khanh thương nghị phạt nô sự tình đi. Lý Dực thở một hơi dài nhẹ nhõm, nói, nếu như thế, thần cái này liền xuống dưới chuẩn bị tương quan công việc. Lưu Bị đỡ dậy Lý Dực, hòa nhã nói, không nội. Hôm nay xuân quang vừa vặn, bồi chấm lại uống mấy chén. Lý Dực từ chi, ngồi xuống bồi Lưu Bị đơn giản uống mấy chén. Ngày kế tiếp, tảo triều, văn võ bá quan phân loại hai bên. Lưu các khanh nhưng có buổi đấu. Lưu Bị âm thanh bình tĩnh, ánh mắt đảo qua quần thần. Lý Dực tay cầm nó hốt, vững bước ra khỏi hàng, thần có buổi đấu. Lưu Bị khẽ bước cảm, nói. Lý Dực hít sâu một hơi, âm thanh to lớn vang dội, hôm qua thần cùng bệ hạ nghị cùng phạt nô sự tình. Nay Tào Ngụy khốn tại Nam An, nô quốc tứ cố vô thần, quả thật cơ hội trời cho. Thần mời bệ hạ quyết đoán, hương quân sư, phạt đông nô, tranh thủ sớm ngày nhất thống thiên hạ. Lời vừa nói ra, trong điện lập tức bạo động. Lưu Bị không chút biến sắc, chỉ là nhẹ nhàng đánh án ghế dựa, ánh mắt đảo qua quần thần hỏi, các khanh nghĩ như thế nào? Vừa dứt lời, một vị tuổi chừng ngũ tuần, khuôn mặt gầy gò quan viên liền vội đi ra khỏi liệt, thần cho rằng không thể. Chúng nhìn tới, chính là Kinh Triệu Doãn Đỗ Kỷ cũng. Đỗ Kỷ, chữ Bá Hầu, xuất thân từ Kinh Triệu thế gia vọng tộc Đỗ thị. Người này rất có tài cán, vì chính có đạo, đã rộng vệ yêu dân, lại thanh tĩnh vô vi, địa phương chiến tích cực kỳ xuất sắc. Không có qua mấy năm liền bị thăng nhiệm đến Lạc Dương làm Kinh Triệu Doãn. Đỗ Kỷ cầm hốt nghiêm mặt ra nói, ta triều mới lập bất quá 6 năm, Hà Nam quan trung sơ định, dân sinh vẫn cần tĩnh dưỡng. Lúc này hưng binh, sợ không phải thượng sách. Tông Chính Lưu Diễm theo sát phía sau, Đỗ Công Sở nói rất đúng. Nô theo Trường Giang nơi hiểm yếu, thủy quân cường thịnh. Ta triều dù theo Hoài Nam, Kinh Châu, nhưng thủy quân thực lực còn không đủ để diệt nô. Như cưỡng ép điều động dân phu kiến tạo chiến thuyền, tất gây nên kêu ca sôi trào. Thái Thường Dương Đạo cũng ra khỏi hàng phụ họa, bệ hạ, thần xem thiên tượng, năm nay không nên chiến sự. Lại Tôn Thị theo Giang Đông đã trải tam thế, dân chúng quý tâm, cưỡng ép chính phạt, sợ làm trái thiên hòa. Trong lúc nhất thời, trên triều đình phản đối phạt nô âm thanh càng ngày càng nhiều. Giống như lúc này xuất binh, chính là hữu thương thiên hòa, người cùng dường như. Theo lý mà nói, diệt nô về sau, bọn thủ hạ cũng có thể đi theo đạt được phong thưởng. Đây cũng là một kiện tất cả đều vui vẻ sự tình, tại sao lại có nhiều người như vậy phản đối đâu? Kỳ thật, đối với bây giờ Tề Hán chính quyền mà nói, chương 368, Lưu Bị, chấm không muốn làm cao tổ, cũng không nghĩ để A Đấu làm Hán văn đế. 2, chương 368, Lưu Bị, chấm không muốn làm cao tổ, cũng không nghĩ để A Đấu làm Hán Văn Đế. 2. Bất luận là Diệt Ngô cũng tốt, Diệt Ngụy cũng tốt, từ trước đến nay đều không phải quân sự vấn đề, mà là vấn đề chính trị. Nói xác thực, là quyền lực phân phối vấn đề. Tham khảo một chút, trong lịch sử Tây Tấn Diệt Ngô, Thục Hán diệt vong về sau, Tư Mã Chiêu từng định ra trong vòng 3 năm diệt Ngô kế hoạch. Có thể hiện thực lại là, Ngô quốc trọn vẹn rất 17 năm mới bị diệt mất. Đây là vì sao đâu? Chẳng lẽ là bởi vì Ngô quốc rất mạnh sao? Nhưng khi đó Ngô quốc, trừ Lục Kháng bên ngoài, đã không có một cái giống người. Thậm chí còn ra tiếng tăm lừng lấy bạo quân Tôn Hạo, dùng sức dày vò dân chúng. Ngay lúc đó Ngô quốc đã là như mặt trời sắp lặn. Lại nhìn về sau Triều Tấn xuất binh diệt Ngô lúc, ham sâu đảng tranh nội đấu, quản lý rối tinh rối mù. Kết quả cứ như vậy, vẫn là đem Ngô quốc cho diệt đi, mà lại trên cơ bản là một đường đẩy. Không sai, vấn đề ra nằm ở chỗ ngay lúc đó đảng tranh. Tư Mã Viêm là khai quốc quân chủ bên trong, hy vọng đếm ngược tồn tại. Cho nên hắn không kịp chờ đợi hy vọng diệt Ngô, dùng cái này đến để thăng uy tín của mình. Nhưng trong triều lấy giả sung, Tuân Úc, Bùi Tú cầm đầu một đám đại thần toàn bộ phản đối phản Ngô. Cái này kỳ thật hoàn toàn ra khỏi Tư Mã Viêm đón trước, bởi vì hắn cũng cho rằng khai cương thác thổ chuyện đối tất cả mọi người có lợi, hẳn là không có mấy người phản đối. Kết quả triều đình một nửa đại thần đều phản đối, hơn nữa còn là cha của hắn một triều công hơn danh thần. Tư Mã Viêm cái này vừa mới đăng cơ tân quân, căn bản là chấn không được bọn hắn. Có người phản đối, liền có người ủng hộ. Trừ Tư Mã Viêm cái này khát vọng thành lập uy tín tân quân bên ngoài, lấy Dương Hỗ, Đỗ Dự, Vương Tuấn cầm đầu chủ chiến phái đều duy trì phản Ngô. Kỳ thật ngươi tỉ mỉ vừa so sánh chủ chiến phái cùng chủ hòa phái danh sách nhân viên, liền không khó phát hiện trong đó manh mối. Không sai, phản đối phản Ngô người, toàn bộ là Tư Mã Chiêu một triều khai quốc công thần. Trong triều quyền nói chuyện cực nặng, có quyền thế. Mà ủng hộ phản Ngô người, tại ngay lúc đó trên triều đình căn bản không có quyền nói chuyện. Khó mà dung chuyển giả sung người bang chủ này cùng phái trong triều lực ảnh hưởng. Như vậy, vì cái gì phản đối phản Ngô đáp án cũng liền vô cùng sống động. Đó chính là giả sung đám người này muốn bảo vệ chính mình đã được lợi ích. Nếu như coi là thật diệt Ngô quốc, như vậy Tư Mã Viêm uy tín tất nhiên dâng lên, này hoàng quyền tất nhiên sẽ tiến một bước củng cố. Cái này đối với cái này giúp công vân lao thần mà nói, là phi thường bất lợi. Mà lại tại diệt Ngô quá trình bên trong, khẳng định sẽ có một chút người mới bằng vào quân công thượng bị, thu hoạch được phong thưởng. Tiếp theo từ bọn hắn những này kẻ già đời trong tay chia cắt lợi ích bánh gà tổ. Thậm chí làm không tốt, bọn họ những này lao thần còn phải tại tân quý trước mặt đứng sang bên cạnh. Cho nên, xuất phát từ đối với mình lợi ích giữ gìn. Trên triều đình uy tín lâu năm công vân, liền muốn tập thể phản đối diệt Ngô. Loại tình huống này kỳ thật cũng không phải là Tây Tấn mới có. Tại lòng người lợi ích trước mặt, giả sung loại người này ngược lại rất phổ biến. Hắn tại Tư Mã Chiêu trước mặt là một đầu trung quyền, để làm gì làm gì. Đem Tư Mã Chiêu ngao đi về sau, ỷ vào tư lịch, biến hướng ức hiếp một chút mới đăng cơ hy vọng tiểu nhân tiểu hoàng đế. Mà giống Lý Dực loại này đã được lợi ích người, vẫn nguyện ý vì quốc gia dân tộc đại nghĩa, đem cách cục mở ra người kỳ thật ngược lại là số rất ít. Đương nhiên, Lý Dực tầm mắt sát thực xa so với trong triều rất nhiều người muốn lâu dài hơn nhiều. Hắn nhìn đến mức quá nhiều, nghĩ đến nhiều, cho nên cũng có thể bỏ qua rất nhiều thứ. Nhưng lực lượng một người cũng không phải là vô cùng tận. Mặc cho Lý Dực cố gắng như thế nào, cũng là không có khả năng thay đổi bổn thời đại người lịch sử tính hạn chế. Người không thể đứng ở đời sau người góc độ, đi phê bình bổn thời đại người tăng quan. Lại đổi vị suy nghĩ, lại có cái nào đã được lợi ích người, chân chính nguyện ý vì đại cục suy nghĩ, chủ động cắt nhường ích lợi của mình bánh gà tổ đâu? Nói dễ, làm khó. Lưu Bị là thuần trắng tay nâng ra, mà lại đánh cho quá nhanh. Tại Bạch Mã qua khe hở quân lữ tiếp sống bên trong, đem một đường chư hầu lại một đường chư hầu từng cái làm nát. Trong lúc đó, liền xuất hiện một đại bang công vân đại thần. Đồng thời, Lưu Bị sớm đã có Diệt Ngô, Diệt Ngụy thực lực. Có thể hắn hiện tại, nhưng lại không thể không thả chậm bước chân. Bởi vì hắn không giống Lưu Bang như thế, nhưng có không có gánh nặng trong lòng, đem Hàn Tín, Trần Hy, Anh Bố, Vành Càng chờ một bang khai quốc công thần toàn bộ làm thịt. Người trước không quan tâm đám người này chết oan không oan, dù sao là làm thịt. Cho nên bọn hắn cũng liền uy hiếp không được hoàng quyền cùng trung ương tập quyền. Nhưng Lưu Bị tính cách nhân hậu, chớ nói thủ hạ huynh đệ không có tạo phản. Cho dù bọn hắn thật sự có một chút ngang ngược càn rỡ hành vi, Lưu Bị cũng chưa chắc liền sẽ giết bọn hắn. Chính vì vậy, Lưu Bị thủ hạ quân công giai tầng kỳ thật đã nghiêm trọng bão hòa. Phản Ngô liền mang ý nghĩa hiện có quyền lực kết cấu sẽ bị đánh vỡ. Đứng ở đỉnh điểm người có công lớn, không nghĩ để phía dưới người đi lên phân bánh gà tổ. Phía dưới người mới lại ngại lão già đứng ở đỉnh điểm quá lâu, chiếm trước bọn hắn không gian phát triển. Nói cho cùng, quyền lực mâm tổng cộng cứ như vậy đại. Ngươi bất kể thế nào phong, chức vị danh xưng làm sao đổi, đều vĩnh viễn chỉ có thể tại cái kia trước quyền phạm vi bên trong đi định, đi phân. Đây chính là Lưu Bị trước mắt chỗ gặp phải khốn cùng. Hắn không muốn trở thành Lưu Bang, cũng không nghĩ để Lưu Thiện giống Hán Văn Đế như thế thượng bị gian nan như vậy. Chẳng lẽ đời thứ hai quân chủ thượng bị, liền nhất định phải lưu người một nhà huyết sao? Lưu Bị không tin cái này tà. Hắn nhất định phải tại cuộc đời còn lại của mình bên trong, nghĩ ra một biện pháp tốt. Đã có thể để cho đi theo chính mình lập nghiệp lao huynh đệ có thể an hưởng tuổi già, cũng muốn để Lưu Thiện bình ổn từ trong tay mình tiếp nhận hoàng vị. Quân thần ở giữa, trên dưới hòa thuận. Tựa như Lưu Bị cùng Lý Dực như thế. Nhưng liếc mắt một cái trên triều đình đã kìm nén không được thế hệ trẻ tuổi tướng lĩnh, Lưu Bị liền biết chuyện không có hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Chỉ thấy Quan Hưng nhanh chân ra khỏi hàng, tiếng như chuông lớn, chư vị đại nhân lời ấy sai rồi. Nô chó bội bạc, bất ngờ đánh chiếm Kinh Châu, hại thảm Giang Lăng dân chúng. Thu này không đội trời chung. Nay đã có cơ hội để lợi dụng được, đang lúc hưng binh rửa hận. Trương Bao cũng tới trước một bước, Quan Hưng nói cực phải. Ta chờ trẻ tuổi tướng lĩnh, ngày đêm thao luyện, liền vì một ngày kia có thể vì nước hiệu lực. Nay đã có cơ hội tốt, há có thể vượt thời cơ. Triệu Nghiễm, Thái Sử Hành chờ trẻ tuổi tướng lĩnh nhao nhao ra khỏi hàng xin chiến, trong điện nhất thời ồn ào. Lưu Diễm cười lạnh một tiếng, nhóc con miệng còn hôi sữa, không biết binh hùng chiến uy. Diệt quốc chi chiến, há lại cho đùa. Diễm công lời ấy sai rồi. Một người trầm ổn âm thanh vang lên, đám người nhìn lại, chính là bởi vì chiến công thăng nhiệm Trình Đông tướng quân Trương Liêu. Hắn dù đã qua tuổi ngũ tuần, lại vẫn tinh thần quắc thước. Mặt tướng từng đã từng cùng quân Ngô giao phong qua mấy lần, biết rõ này hư thực. Nay ta triều bình tinh lương đủ, tướng sĩ dùng mệnh, thật có phần thắng. Tư Hoàng cũng bước ra khỏi hàng nói, Trương tướng quân nói không giả. Lại quân Ngô thủy sư tuy mạnh, nhưng lục chiến không phải này sở trường. Nếu ta quân có thể xuất kỳ binh, chưa hẳn không thể thủ thắng. Trương Hợp cũng liền đến đâu vớt dâu gật đầu, chính là, bệ hạ như dục hưng binh phản Ngô, lao thần nguyện vì tiên phong. Quân công giai tầng bên trong trừ thế hệ trẻ tuổi khát vọng thượng thăng chi bên ngoài, còn có một phái người cũng khát vọng phản Ngô. Tự nhiên chính là lấy Trương Liêu, Tư Hoàng, Trương Hợp cầm đầu quân công trung cao giai tầng tướng lĩnh. Quân công của bọn hắn xa xa không đạt được Lý Dực, Quan Vũ, Trần Đăng, Trương Phi cao độ. Nói cách khác, bọn họ y nguyên có tăng lên không gian, mà lại nếu như coi là thật hưng binh phản Ngô, vậy bọn hắn cực lớn xác suất là phải bị ủy thác trọng dụng. Dù sao tư lịch bày ở nơi đó, không có khả năng cho người trẻ tuổi trợ thủ. Trong lúc nhất thời, võ tướng trong hàng ngũ xin chiến thanh âm liên tiếp. Lưu Bị ánh mắt đảo qua đám người, trên người Quan Vũ hơi chút dừng lại. Vị này khai quốc bốn công một trong, đã là địa vị cực cao. Giờ phút này dù trầm mặc không nói, nhưng nhẹ vỗ về râu dài, trong mắt chiến ý hừng hực. Hiển nhiên, Quan Vũ đến lao cũng là một cái thẳng thắn người. Hắn cũng không quan tâm cái gì đã được lợi ích. Nếu như có người tuổi trẻ muốn thượng vị, hắn rất tình nguyện nhường hiền, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể chứng minh chính mình. Chương 368, Lưu Bị, chẳng không muốn làm cao tổ, cũng không nghĩ để A Đấu làm Hán văn đế. Và, chương 368, Lưu Bị, chẳng không muốn làm cao tổ, cũng không nghĩ để A Đấu làm Hán văn đế. Ba, Đỗ Kỳ thấy thế, vội vàng hướng Quang Lộc đại phu Tuân Kham đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Tuân Kham hiểu ý, ra khỏi hàng đầu nói, bệ hạ, lao thần cho rằng, cho dù muốn phản nô, cũng khi thời cơ thành thục bàn lại. Bây giờ quốc khố dù tràn đầy, nhưng như đại hưng binh qua, sợ không đáng kể. Không bằng lại nghỉ ngơi dưỡng sức mấy năm, đợi quốc lực càng tăng lên, lại đổ đông nô không muộn. Lý Dực nghe vậy, cười lạnh một tiếng, Tuân công lời ấy, nhìn như cẩn thận, kỳ thực lầm quốc. Trời cho không lấy, sẽ bị trời phạt. Nay Tào Ngụy nội loạn, chính là phạt nô cơ hội tốt. Như đợi này bình định Nam An, Ngô Ngụy lại kết minh tốt, ta Đại Hán lại đem hai mặt thủ địch. Hán chuyển hướng Lưu Bị, chắp tay nói, vậy hạ, thần đã mệnh nội các hạch toán, hiện có tổn lương có thể cung cấp 10 vạn đại quân một năm chi dụng. Như tiết chế chi phí, lại điều động bộ phận dân gian tổn lương, đủ chi 2 năm. Đến nỗi chiến thuyền, Kinh Châu hiện có lâu thuyền hơn 300 chiếc, như gấp rút kiến tạo, trong vòng nửa năm có thể lại thêm 200 chiếc, đủ để cùng quân Ngô thủy sư một trận chiến. Lưu Diễm vội vàng phản bác, Lý tướng lời ấy sai rồi. Mạnh trinh dân lương, tất gây nên dân biến. Lại tạo thuyền cần đại lượng vật liệu gỗ, công tượng, thế tất ảnh hưởng nông sự. Nay cày bừa vụ xuân sắp đến, há có thể bởi vì chiến phế nông. Diễm công lo ngại. Lý Dực cung dung không nổi, chuyển hướng Lưu Bị, thở dài đến, thần đã quy hoạch thỏa đáng, trinh lương chỉ lấy nhà giàu tổ lương, bất động tiểu dân khẩu phần lương thực. Thợ đóng tàu chuyên từ Hà Bắc điều khiển, không lầm trung nguyên nông sự. Hà Bắc dù sao cũng là Lý Dực hang ổ, ở nơi đó thâm canh nhiều năm. Căn cơ, nhân mạch, môn sinh cố lại tất cả đều ở nơi đó. Muốn điều người, kia thật sự là động một mép sự tình. Lưu Diễm thấy Lý Dực chuẩn bị đầy đủ, nghẹn lời một lát, bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, cho dù lương thảo, chiến thuyền sung túc, nhưng diệt Ngô về sau, như thế nào thu xếp hàng thần? Như thế nào quản lý mới thổ? Nô địa phong tục cùng ta trung nguyên cực khác, sợ khó thuần phục. Đến lúc đó phản loạn nổi lên bốn phía, lại đem như thế nào? Lý Dực đã sớm chuẩn bị, việc này dễ ngươi. Có thể hiệu Tần Vương diệt 6 quốc về sau, rời Ngô địa hảo cường vào quan trung, đồng thời tỷ trung nguyên thế gia vọng tộc lấp nô địa. Như thế kiềm chế lẫn nhau, trong vòng 10 năm, nhất định có thể dung hợp. Trên triều đình tranh luận càng liệt, hai phái bên nào cũng cho là mình phải. Phản chiến phái Lây Tuân Ham, Dương Đạo cầm đầu, phần lớn là quan văn hiền quý, lo lắng phạt Ngô sau khi thành công tân quý quật khởi, uy hiếp tự thân địa vị. Chủ chiến phái Lây Lý Dực làm soái, đã có khát vọng kiến công tuổi trẻ tướng lĩnh, cũng có chờ mong tiến thêm một bước Trương Hợp trở trung tầng tướng lĩnh. Thậm chí bao gồm đã địa vị cực cao lại vẫn mang chí khí quan vũ, Trương Phi trở lao tướng. Đủ. Lưu Bị rốt cuộc mở miệng, thanh âm không lớn lại lệnh trong điện lập tức an tĩnh lại. Các khanh lời nói đều có đạo lý. Phạt Ngô hay không, liên quan đến quốc vận, không thể nhẹ quyết. Dung chấm lại nghĩ 3 ngày, đến lúc đó bàn lại. Lý Dực thật sâu bái chào. Bệ hạ thánh minh. Nhưng chiến cơ chớp mắt là qua, và bệ hạ sớm làm quyết đoán. Lưu Bị đứng dậy, vung tay lên, bái triều. Dứt lời quay người rời đi, lưu lại cả triều văn võ hai mặt nhìn nhau. Bãi triều về sau, phản chiến phái nhóm tụ trong phủ mật nghị. Nhìn bệ hạ chi ý, cũng bị Lý Dực nói động. Như thật phản Ngô, ta chờ tình cảnh nguy rồi. Không sao, bệ hạ tuổi tác đã cao, chưa chắc có tinh lực lo liệu diện quốc chi chiến. Mà hiện nay thái tử ám lược, lỗ thai mềm, chỉ cần chúng ta chống đến thái tử trèo lên đại vị. Ngày tốt lành mới chính thức đến. Đến lúc đó, chúng ta chỉ cần đoàn kết nhất trí, Lý Dực dù có thông thiên trí năng, cũng khó dung chuyển triều cục. Không tệ, không tệ, bệ hạ không chỉ một lần nói qua, sẽ không giống cao tổ hoàng đế đối đãi Hoài Âm hầu như vậy, đối đãi thủ hạ công thần. Cho dù tương lai thái tử đang bị, vẫn là Lý Dực cầm giữ triều chính, lại sao dám vi phạm tiên đế chi ngôn, lạm sát công thần đâu? Đám người so đo đã định, riêng phần mình một người làm quan cả họ được nhờ. Một bên khác, Lý Dực trở lại tướng phủ lúc, sắp trời đã tối. Trong phủ đèn đuốc sáng trưng, đám nô bộc gặp hắn trở về, nhao nhao hành lễ. Hắn vừa bước vào nội viện, liền thấy Chân Mật đứng ở dưới hiên, một đôi mắt sáng lộ ra lo lắng. Phu quân trở về. Chân Mật tiến lên đón, nói khẽ, hôm nay triều nghị như thế nào? Vậy hạ có thể từng quyết đoán phạt Ngô sự tình. Lý Dực nhíu mày, lắc đầu. Khó mà nói. Trong triều người phản đối rất nhiều, Đỗ Kỳ, Lưu Diễm chờ người cực lực khuyên can, vậy hạ dường như không hăng hái lắm. Chân Mật than nhẹ một tiếng, những người này đơn giản là sợ người mới thượng vị phân bọn hắn quyền hành. Lý Dực chưa trả lời, Mi Trinh cùng Biên Oánh đã từ nội thất đi ra. Mi Trinh dịu dàng cười một tiếng, phu quân vất vả một ngày, trước dùng nữa đi, quốc sự lại gấp, cũng không kém cái này nhất thời nữa khác. Biên Oánh xinh xắn kéo lại Lý Dực cánh tay, sáng giọng, đúng đấy, hạ hướng còn nói chính sự, phu quân cũng không chê mệt mỏi. Lý Dực bật cười, vỗ vỗ tay của nàng, tốt, trước dùng nữa. Người một nhà mới vừa vào tịch, còn chưa động bữa, trong phủ quản sự vội vàng để báo, tướng gia, Trương Hợp, Từ Hoàng, Trương Liêu, Trần Đáo các chư vị tướng quân cầu kiến. Lý Dực nghe vậy, khoe môi khẽ nhếch, quả nhiên đến. Viên Oánh nhếch miệng, đều cái này canh giờ, còn nói chính sự. Lý Dực cũng đã đứng dậy, trấn an chúng nữ nói, các ngươi trước dùng nữa, ta gặp gỡ bọn họ. Lý Dực đi vào thư phòng lúc, Trương Hợp, Từ Hoàng, Trương Liêu, Trần Đáo chờ người sớm đã chờ đã lâu. Gặp hắn tiến đến, đám người nhao nhao đứng dậy hành lễ, tham kiến tướng gia. Lý Dực cười khoát tay, chư vị tướng quân không cần đa lễ, ngồi. Đám người ngồi xuống, Lý Dực gặp bọn họ vẻ mặt nghiêm túc, nhân tiện nói, chắc hẳn chư vị còn chưa dùng nữa, người tới, bị chút rượu và đổ nhắm đi lên. Người hầu rất nhanh bưng lên thì rượu, có thể chúng tướng lại không người động đũa. Trần Đáo tính tình nhất thẳng, nhịn không được mở miệng trước, tướng gia, hôm nay trên triều đình, những cái kia văn thần rõ ràng là sợ chúng ta những này võ tướng lại lập công vân, đoạt vị trí của bọn hắn. Ta dù sao là tự từ châu lên theo bệ hạ đánh thiên hạ, trung gian không biết nhận qua bao nhiêu tổn thương. Hôm nay cùng cái này giúp canh hôi văn nhân một triều cộng sự, cảm giác sâu sắc sỉ nhục. Hừ, văn thần lập quốc. Văn thần lập quốc. Trương Hợp ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở, thúc chí, nói cẩn thận. Hắn xông Trần Đáo nháy mắt, nhắc nhở hắn, chúng ta Lý tướng gia cũng là văn thần. Ngươi nói chuyện chú ý điểm nhi phân tất. Trần Đáo lại hừ một tiếng, ta nói sai sao? Bọn họ phản đối Phan Ngô, đơn giản là sợ con hưng, chưa bao cái này tuổi trẻ một đời của thời. Sợ bọn ta những này lao tướng tiến thêm một bước. Trương Liêu trầm giọng nói, thúc chí lời nói dù thẳng, nhưng cũng không phải không có lý. Tư Hoàng cũng thở dài, tướng gia, ta chờ đi theo bệ hạ chinh chiến nhiều năm, sợ cầu bất quá thiên hạ quý nhất. Bây giờ Ngụy quốc nội loạn, Nô quốc cô lập, chính là phạt Nô cơ hội tốt. Có thể trong triều những cái kia văn thần lại đủ tiểu cản trở, thực tế đáng hận. Ha ha. Lý Dực mỉm cười, khám phá cũng không nói toạc. Tư Hoàng, Trương Hợp đám người này đều là tiêu chuẩn chỗ làm việc người. Cha trộn chỗ làm việc nhiều năm, bọn họ cái này cái bánh tiêu có thể một chút không thể so trên triều đình đám người kia lão bao nhiêu. Trên triều đình kia giúp người có công lớn, sợ người mới thượng vị chiếm trước ích lợi của bọn hắn bánh gà tổ. Nhưng không dám nói rõ, cho nên chỉ có thể lấy quốc khố hao tổn, dân chúng chịu tội chờ lý do đến phản đối. Trường hợp cái này giúp còn muốn đi lên trên bên trong cao tầng tướng lĩnh cũng là đồng lý. Bọn hắn khẳng định không thể nói rõ, chính mình khát vọng tiến thêm một bước. Chỉ có thể ngóng trông thiên hạ sớm ngày nhất thống, như vậy dân tộc đại nghĩa, đạo đức điểm cao lý do đến chủ chiến. Đều là đều mang tâm tư, vì lợi ích của mỗi người mà thôi. Chư vị tất cả đều chủ chiến sao? Lý Dực chắp tay sau lưng, khẽ cười nói. Chúng tướng nhao nhao đứng dậy, cùng nhau chắp tay, lớn tiếng nói, ta chờ đều chủ chiến. Thế phải chu diệt nô chó, trông mong thần châu sớm ngày nhất thống. Ân. Lý Dực nhẹ nhàng gật đầu, thấy mọi người quyết tâm đã định, nhân tiện nói, tốt, không dối gạt chư vị, ta cũng dục chủ chiến. Mời chư vị đi về trước đi, quay đầu ta tự có so đo khuyên bệ hạ phản ô. Trương Hợp chờ người lại hỉ, liên tục hướng Lý Dực thở dài. Tán thưởng hắn hiểu rõ đại nghĩa, thịnh đức lồng lộng, quả thực là chu công ý lìa doan tại thế. Sau đó, Lý Dực mời đám người uống rượu chén rượu nhạt, sau đó tợi mãi nhờ đưa bọn hắn ra cửa phủ. Đưa ra ngoài không bao lâu, lại có hạ nhân đến báo, bẩm tướng gia, Đỗ Kỷ, Tuân Khang mấy vị đại thần đến. Chương 369, trẫm đã không giết công thần, càng không được công thần đi tiêu hà tự ố trường lương quy ẩn chi cố sự. Một, chương 369, trẫm đã không giết công thần, càng không được công thần đi tiêu hà tự ố trường lương quy ẩn chi cố sự. Một, lại nói Lý Dực tự đưa ra phạt Ngô công việc đến nay, trên triều đình phân hai phái. Lấy Trương Hợp, Từ Hoàng chờ bên trong cao tầng sĩ quan cầm đầu, cùng Quan Hưng, Trương Bao, Triệu Nghiễm chờ mới phát tướng lĩnh chờ người, nhao nhao chủ trương diệt Ngô. Bởi vì bọn hắn muốn tiến thêm một bước, trèo lên trên. Mà lấy Tuân Kham, Dương Đạo cầm đầu đã được lợi ích người, cũ quý tộc thế lực, lại lo lắng diệt Ngô chi chiến qua đi. Sẽ có đại lượng người mới bằng vào quân công thăng lên đến, dùng cái này đến cướp đoạt tích lợi của bọn hắn bánh gà tổ. Làm không tốt bọn hắn những này lao đăng, còn phải cho người mới nhường đường. Cho nên trong triều rất nhiều phái bảo thủ, nhao nhao lấy quốc gia sơ định, không nên làm to chuyện trở lý do phản đối phản ô. Tại Lý Dực đưa tiễn Trương Hợp, Từ Hoàng chờ võ tướng không lâu sau, cửa phủ còn chưa bế. Quản sự liền lại vội vàng đến báo, tướng gia, Đỗ Kỷ, Tuân Khang, Lưu Diễm ba vị đại thần cầu kiến. Lý Dực đôi lông mày chau lên, khóe môi hiện hiện một tia nụ cười như có như không, ồ, tới ngược lại là nhanh. Hắn sửa sang lại y quan, phân phó nói, mời bọn họ ba vị đi vào, bị trả. Không bao lâu, Đỗ Kỷ, Tuân Khang, Lưu Diễm ba người cùng nhau mà tới. Trên mặt đều treo ấm áp ý cười, chắp tay hành lễ, đêm khuya phải dậy, mong rằng tướng gia thứ lỗi. Lý Dực đứng dậy đón lấy, nụ cười ôn nhuận, chứ công cớ gì nói ra lời ấy. Mau mau mời ngồi. Đám người ngồi xuống, thị nữ dâng lên trà xanh, hương trà lượn lờ, mở mịt tại phòng khách ở giữa. Lưu Diễm khẽ nhấp một cái trà, trước tiên mở miệng, "Tướng gia, hôm nay trên triều đình, phạt nô chi nghị phân tranh không ngớt. Không biết tướng gia đối với cái này thấy thế nào?" Lý Dực mỉm cười, ngón tay khẽ chọc chén trà, "Việc này quan hệ trọng đại, bệ hạ tự có thánh đoạn. Ta chờ thần tử, chỉ cần tận trung cương vị là được." Đỗ Kỳ ánh mắt chớp lên, chậm rãi nói, "Tướng gia có đức độ, khiến người khâm phục. Chỉ là..." Hắn hơi chút dừng lại, "Bây giờ quốc gia sơ định, bách phế đại hưng. Bệ hạ đăng cơ đến nay, nhẹ phu dịch rít thuế má, dân chúng hơi được thở dốc. Như lúc này hưng binh phản nô, sợ không phải cơ hội tốt ta. Mặc dù trong triều không ít đại thần phản đối phản nô, là sợ hãi người mới trên đỉnh đến, cướp đoạt bọn hắn quyền lợi. Nhưng cũng xác thực có người, đơn thuần xuất phát từ quốc gia ổn định suy tính phản đối lúc này phản nô. Chẳng hạn như Đỗ Kỳ, hắn làm chứng có đạo, một đời thanh danh. Hắn mặc dù đầu nhập lưu bị thời gian không bằng giả đúng, mi trúc những này đại nguyên thời gian cũ dài. Nhưng hắn tại địa phương chiến tích 10 phần đột xuất, bởi vì hắn thích tỉnh phản tuần sát thuộc hạ các huyện. Chỉ cần phát hiện có hiếu tử, chính phụ, thuật tôn, liền hạ lệnh miễn trừ bọn hắn lao dịch. Cổ vũ bọn hắn hảo hảo lao động, hảo hảo sinh hoạt. Tại nông nghiệp sinh sản phương diện, Đỗ Kỳ càng là đốc xúc dân chúng, cố gắng cày dệt, nhiều nuôi bò ngựa. Ngay cả nuôi gà chăn heo nuôi chó những chuyện nhỏ nhặt này, Đỗ Kỳ đều phi thường quan tâm, nhất định có chương trình. Tại Đỗ Kỳ cố gắng dưới, kinh kỳ địa khu kinh tế rất nhanh liền làm lên. Dân chúng bất và cần cù nghề nông, cơm no áo ấm, quan phủ cũng tích xúc đại lượng lương thảo. Tại giải quyết vấn đề ăn cơm về sau, Đỗ Kỳ lại bắt đầu đề xướng giáo dục. Không chỉ cổ vũ mở trường học, còn tự thân đảm nhiệm giáo thụ, truyền thụ nho ra kinh điển. Cái này liền cùng Lý Dực chủ trương đại hưng giáo dục chính sách tương hợp. Dựa vào kiệt xuất chiến tích, tích cực nên hợp triều đình chính sách, cùng bày ngay ngắn kia cao độ chính trị chính xác đoan chính thái độ. Không mấy năm, Đỗ Kỳ liền được đề bạt làm kinh triệu doãn, tương đương với thủ đô thị trưởng. Địa vị gì tự không cần nhiều lời. Đỗ Kỳ trong triều quyền lên tiếng vẫn tương đối nặng. Bây giờ tìm tới cửa, cho dù là thân là nội các thủ tướng Lý Dực cũng không tốt lãnh đạo. Lưu Diễm ở bên, lên tiếng phụ họa Đỗ Kỳ nói, "Đúng vậy, tướng gia trước đây chỗ đẩy nâng hiếu liêm tất lấy ba tên hàn môn chi chính, đã lệnh địa phương đại tộc rất có phê bình kín đáo. Như lại hưng chiến sự, địa phương hảo cường tất sinh oán hận, sợ sinh biến loạn." Lý Dực thần sắc không thay đổi, chỉ là nhẹ nhàng thở dài, chư công sở nói cũng là không phải không có lý. Đỗ Kỳ thấy Lý Dực hình như có bưng lỏng, thừa cơ góp lời, "Tướng gia minh giám, bây giờ triều đình ngay tại trọng chỉnh tiền tệ, khởi công xây dựng trường học. Như lại lao sư viết trình, quốc khố sợ khó chống căng cứng. Một khi chiến sự kéo dài, loạn trong giặc ngoài, tắc xã tắc nguy rồi." Lý Dực trầm ngâm một lát, chậm rãi gật đầu, "Đỗ công mưu tính sâu xa, Lý mộ thụ giáo." Tuân Kham thấy Lý Dực thái độ chuyển cùng, trong lòng vui mừng, tiếp tục nói, "Tướng gia chính là quốc chi của trụ, nhất ngôn cửu đỉnh. Nếu có thể khuyên can bệ hạ tạm hoãn phạt nô, quả thật xã tắc chi phúc." Lưu Diễm cũng đội vàng lên tiếng phụ họa, "Chính là đúng vậy. Tướng gia huy vọng tố, chỉ cần thêm chút trấn an, chư tướng tất không dám địch lại." Lý Dực nâng chén trà lên, thiện ẩm một ngụm, dường như đang suy tư. Thật lâu, hắn nhoẻn miệng cười, "Chư công khẩn thiết vì nước chi tâm, Lý mộ cảm giác sâu sắc khâm phục. Đã như vậy, đợi ngày mai diện thánh, ta tất thận trọng góp lời. Khuyên bệ hạ lấy xã tắc làm trọng, tạm hoãn phạt nô sự tình." Đỗ Kỳ chờ người nghe vậy lại hỉ, nhao nhao đứng dậy chắp tay, "Tướng gia hiểu rõ đại nghĩa, quả thật triều đình may mắn." Lý Dực cũng đứng dậy đáp lễ, "Chư công khách khí, vì nước phân ưu, chính là thần tử bổn phận." Đợi đưa tiễn Đỗ Kỳ một chuyến, Lý Dực chắp tay đứng ở đỉnh bên trong, nhìn qua dần chìm bóng đêm, trong mắt thâm thúy khó dò. Chân mật chẳng biết lúc nào đã chạm sau lưng hắn, nói khẽ, "Phu quân vừa mới lời nói, cũng là thật tâm." Lý Dực mỉm cười, "Phu nhân nghĩ sao?" Chân mật lắc đầu, "Phu quân xưa nay chủ trương phản nô, há có thể bởi vì Đỗ Kỳ chờ người mấy câu nói mà thay đổi tâm ý?" Lý Dực cười nhẹ một tiếng, "Người hiểu ta, phu nhân cũng." Hắn quay người nhìn về phía hoàng cung phương hướng, chậm rãi nói, "Phản đối phạt nô lo lắng người, đơn giản là sợ phạt nô về sau, tân quý quốc khởi, giao động bọn hắn quyền bị. Bọn hắn hôm nay đến đây, đã là thăm dò, cũng là lôi kéo." Lôi kéo hai chữ nói xảo diệu. Trên thực tế, trong triều rất nhiều đại thần hoàn toàn chính xác không hiểu vì cái gì Lý Dực sẽ ủng hộ phản nô. Dù sao Lý Dực đã địa vị cực cao, phong không thể phong. Một khi phản nô, Lý Dực là tuyệt không có khả năng tham dự trận này chiến sự. Như vậy đến lúc đó có diệt Ngô Chi Công người mới thượng vị, khẳng định cũng sẽ uy hiếp được Lý Dực trong triều hy vọng cùng quyền nói chuyện. Không nói trực tiếp bình thay Lý Dực, nhưng ít ra sẽ không lại giống như kiểu trước đây, Lý Dực đem mọi người ép tới gắt gao, không có mấy người dám lên tiếng cãi lại. Cơ hội chính là Lý Dực cùng Lưu Bị hai người chuyện, Lý Dực đề nghị, Lưu Bị đánh nhịp. Triều thân hoàn toàn là bầu không khí tổ. Nhưng phạt Ngô sự tình một khi thành công, hiện có quyền lực kết cấu khẳng định sẽ bị đánh bỡ. Theo lý mà nói, Lý Dực làm lớn nhất đã được lợi ích người, là nhất hẳn là giữ gìn hiện có cục diện. Phạt Ngô sự tình, đối Lý gia đến nói, khẳng định không nhiều lắm bổ ích. Ngược lại có chỗ hại, chính là dễ dàng đắc tội hy vọng bảo trì hiện có cách cục phái bảo thủ. Đồng thời, tương lai tân quý nhóm thăng lên đến, cũng sẽ không tại để Lý thị trong triều làm độc đoán. Nhưng Lý Dực chính là cái này một cái quái nhân. Làm Tề Hán đỉnh cấp môn thiệt, tương lai vô cùng có khả năng trở thành cả nước lớn nhất thế gia. Hắn lại tại khai thác chèn ép thế gia một hệ liệt biện pháp, chính sách. Đây không phải quái nhân, ai là quái nhân? Chân mật ánh mắt chớp lên, kia phu quân vừa mới. Lý Dực thản nhiên nói, phạt nô sự tình, bắt buộc phải làm. Nhưng nếu quá sớm bại lộ ý đồ, ngược lại sẽ kích thích trong triều phái bảo thủ toàn lực cản trở. Không bằng trước yếu thế, để bọn hắn buông lòng cảnh giác. Chân mật hiểu ý, nói khẽ, phu quân không phải là nghĩ. Lý Dực gật đầu, ánh mắt tĩnh mịch, ngày mai trên triều đình, tự có kết quả. Nói xong, lại quay người đối chân mật cười nói, thừa dịp còn chưa tới đi ngủ thời gian, phu nhân không bằng vì vi phu đánh đàn một khúc. Chân Mật ánh mắt lưu chuyển, mí môi cười khẽ, phu quân hôm nay thấy cái này rất nhiều người, coi là thật làm xong rồi. Lý Dực đứng chắc tay, thần sắc hoan hai, nên gặp người đều thấy, lời nên nói cũng nói rồi, chắc hẳn sẽ không còn có người tới quấy rầy. Chân Mật lắc đầu, nói khẽ, chưa hẳn. Lời còn chưa dứt, quản sự đã vội vàng chạy đến, tướng gia, quan tướng quân, trương tướng quân, triệu tướng quân cùng nhau tới chơi. Chân Mật phốc cười một tiếng, sóng mắt doanh doanh nhìn về phía Lý Dực. Lý Dực lắc đầu cười khổ, vung tay nói, phu nhân cái này miệng, sợ là tướng khai quang. Nói xong sửa sang lại y quan, mời ba vị tướng quân phòng trước gặp nhau. Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân ba người đều lấy thường phục mà tới. Chương 369, trẫm đã không giết công thần, càng không được công thần đi tiêu hạ tự ố Trương Lương quy ẩn chi cố sự. 2, chương 369, trẫm đã không giết công thần, càng không được công thần đi tiêu hạ tự ố Trương Lương quy ẩn chi cố sự. 2, bọn hắn làm khai quốc công thần, đã là địa vị cao, lại vẫn đối Lý Dực mười phần cung kính. Vừa thấy mặt, ba người cùng nhau chắp tay, gặp qua tiên sinh. Lý Dực vội vàng đáp lễ, ba vị tướng quân đêm khuya đến thăm, Lý Mộ hết sức vinh hạnh, mau mời nhập tọa. Trương Phi tính tình nhất gấp, vừa ngồi xuống liền vô an nói, tiên sinh, hôm nay trên triều đình, thật đáng giận sát ta lão Trương. Phạt Ngô chuyện tốt bực này, lại bị kia giúp toan nho quấy rối. Quan Vũ nuốt dâu gật đầu, trầm giọng nói, Đông Nô cắt cứ đã lâu, đã trải tam thế, như lại tiếp tục kéo dài, sợ thành đuôi to khó vây chi thế. Triệu Vân cũng trầm ngâm nói, tiên sinh ban ngày để nghĩ lúc, ta chờ chưa lập tức tỏ thái độ, thực bởi vì nhìn ra bệ hạ hình như có do dự. Lý Dực chấp tấm vì ba người trong trà, cười không nói. Trương Phi vội la lên, tiên sinh liền đừng treo khẩu vị, ngài đến tuột cùng già sao chủ trương? Lý Dực đem chén trà nhẹ nhàng đẩy tới ba người trước mặt, ba vị tướng quân trước tiên nói một chút, các ngươi ra sao chủ trương? Cái này còn phải hỏi. Trương Phi mắt hổ trợn lên, lớn tiếng nói, tự nhiên là đánh. Năm đó Ngô chó Lương Minh đánh lén, làm hại Giang Lăng kém chút ném. Thu này không đội trời chung. Quan Vũ mắt phượng nhắm lại, mô cũng chủ chiến. Triệu Vân thăng nhẹ, mây dù không đành lòng gặp lại binh qua, nhưng thiên hạ phân liệt càng lâu, lê dân chịu khổ càng sâu. Nếu như Đông Ngô tiếp tục cắt cứ, chỉ biết khiến cho Giang Hoài dân chúng càng chịu chiến loạn nỗi khổ. Đau dài không bằng đau ngắn, vẫn là sớm thống nhất vì thiện. Lý Dực trong mắt tinh quang lóe lên, ba vị đều nghĩ rõ ràng rồi, coi là thật chủ chiến. Ba người đồng thời đứng dậy, ôm quyền âm văn nói, nguyện tùy tiên sinh trung tương đại nghiệp. Quan, Trương Triệu tăng người, thật không có nhiều ý nghĩ như vậy. Đều nóng trong thiên hạ có thể sớm ngày nhất thống. Đương nhiên, nếu quả thật muốn phản Ngô, bọn hắn con trai khẳng định cũng là muốn ra chiến trường. Đến lúc đó diệt Ngô chi công, bọn họ gia tộc tự có nảy phần. Tốt, nếu chư vị đều có ý đó, như vậy việc này liền không có làm. Đám người hai mặt nhìn nhau, chợt hỏi, tiên sinh đã có chủ ý rồi? Có các ngươi tại liền có chủ ý. Lý Dực mỉm cười. Vị ương cung bên trong, Lưu Bị ngồi một mình tuyên thất, đối đến phê duyệt tấu chương đến ba canh. Chợt nghe hoạn hầu khẽ chọc cửa điện, bẩm báo nói, bệ hạ, Lý tướng gia, quan tướng quân, trương tướng quân, triệu tướng quân ngoài cùng cầu kiến. Lưu Bị bút trong tay hào hơi ngừng lại, lông mày nhẹ trao lại, ồ, bốn người đều tới, ngược lại là hiếm có. Hắn gác lại bút, vuốt vuốt chua xót hai mắt, tuyên. Không bao lâu, cửa điện mở ra, Lý Dực đi đầu mà vào. Sau lưng Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân nối đuôi nhau đi theo. Bốn người đều lấy triều phục, bên hông ngai ngọc tại đèn cung đình hạ hiện ra ôn nhuận quan trạch. Chúng thần tham kiến bệ hạ. Lý Dực dẫn đầu hành lễ, âm thanh trong sáng như ngọc thạch tấn công. Lưu Bị đưa tay hư đỡ. Chư khanh bình thân. Ngươi chờ đêm khuya vào cùng, nhưng có chuyện quan trọng. Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân ba người cùng nhau đưa ánh mắt rơi trên người Lý Dực. Hiển nhiên là hy vọng hắn đến mở miệng. Lý Dực lại trước không nóng nảy nói rõ ý đồ đến, ngược lại vuốt râu cười nói, thần gần đây nghe nói một chuyện lý thú, chuyên tới để cùng bệ hạ chia sẻ. Ồ, cái gì chuyện lý thú? Lưu Bị nhíu mày, thầm nghĩ bốn người đều là trong triều quyền cao chức trọng, vừa nói chuyện cực lớn hạng người. Đêm khuya đến thăm, như thế nào chỉ vì thấy một đoạn tử mà đến? Thế là Lưu Bị bình thay, tỉ mỉ nghe Lý Dực nói cái này chuyện lý thú. Gần đây nói là có vị lao nông nuôi ba đầu trâu cày, cày bừa vụ xuân thời tiết lại chỉ dùng hai đầu, lưu một đầu cái chốt dưới tàng cây. Lân cận người hỏi này cho nên, lão nông nói, đợi kia hai đầu lão nhu kiệt lực, đầu này tráng trâu vừa vặn tiếp nhận. Kết quả ngày mùa thu hoạch lúc, kia tráng trâu bởi vì lâu không canh tác, lại liền cày đều kéo bất động. Trong điện nhất thời yên tĩnh. Lưu Bị lúc đầu mỉm cười nghe, đột nhiên thần sắc hơi động, ánh mắt tại bốn người trên mặt băn khoăn, chư khanh này đến, là vì phạt Ngô sự tình à? Quan Vũ mắt vượng hơi mở, ôn quyền nói, bệ hạ minh giám. Đông Ngô bội tín, bất ngờ đánh chiếm Kinh Châu, thù này không đội trời chung. Nay ta quân tính dưỡng vài năm, binh tinh lương đủ, đang lúc thừa thế xông lên, sớm thống nhất Giang Nam chi địa. Lưu Bị sờ lấy cằm dưới sợi râu, ngón tay khẽ chọc bàn trà. Liên quan tới phạt Ngô sự tình, trong triều phản đối thanh em rất nhiều. Hắn đảo mắt đám người, nếu ngươi bốn người cùng nhau mà đến, trên triều đình những thư sinh kia ý kiến cũng là không đáng để lo. Cho nên các ngươi đêm khuya vào cùng, là muốn chấm thái độ a? Lấy Lý Quan, Trương Triệu tứ người trong triều hy vọng, nếu quả thật muốn tạo áp lực, kia triều thần khẳng định là phản đối không được. Nhưng cuối cùng đánh nhịp quyết định người chỉ có một cái, đó chính là hoàng đế. Phạt Ngô sự tình có thể hay không quyết định, cuối cùng vẫn là cần phải Lưu Bị cho phép. Thế Hán diệt Ngô, cùng trong lịch sử Tây Tấn diệt Ngô điểm khác biệt lớn nhất chính là hoàng đế bản thân thái độ bất đồng. Tư Mã Viêm là phi thường khát vọng diệt Ngô, mà Lưu Bị tác đối diệt Ngô một chuyện không hăng hài lắm. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, Tư Mã Viêm tân quân đăng cơ, mỗi ngày chịu giả sung chờ tiền triều lao thần khí, hy vọng thông qua diệt Ngô lai dựng nên uy tín, để cao mình hy vọng. Mà Lưu Bị làm khai quốc chi quân, danh vọng sớm đã đến đỉnh điểm. Hắn ngược lại là đè ép được trong triều kia giúp khai quốc lão thần, nhưng lấy A Đấu Trạch tâm nhân hậu tính cách, rất khó chơi đến qua cái này giúp kẻ ra đời. Huống chi diệt Ngô về sau, lại sẽ sinh sôi ra đại lượng tân quý. Đây đều là Lưu Bị cẩn thận trọng suy xét chuyện. Hôm nay bốn tên trọng thần đêm khuya cùng đến, Lưu Bị trong đáy lòng kỳ thật bao nhiêu đã đoán được. Thấy Lưu Bị chậm chạp không nói, Trương Phi rốt cuộc kìm nén không được, báo mắt trợn lên, lớn tiếng nói: "Huynh trưởng, năm đó ngài giận roi đốc bưu lúc cơ nào hào khí, bây giờ làm hoàng đế, ngược lại sợ đầu sợ đuôi. Hẳn là cái này long ỷ ngồi lâu, liền năm đó khí thôn vạn dặm đạm phách đều làm hao mòn tận rồi." Dự đức, Quan Vũ liền vội vàng đem chi đại lại, nghiêm nghị quát bảo ngưng lại: "Ngự tiên không thể thất lễ." Lưu Bị sắc mặt đột nhiên chìm, trầm giọng nói với Quan Vũ: "Vân trưởng, trước mang Dực Đức xuống dưới tỉnh rượu." Lại đối Triệu Vân Đạo, Tử Long cũng lại lui ra, chấp cùng Lý tướng muốn đơn độc tự thoại. Đợi đám người rời khỏi, trong điện duy dư đồng hồ nước tí tách. Lưu Bị đứng dậy bước đi thong thả đến phía trước cửa sổ, nhìn qua mái hiên treo nguyệt. Hắn dỡ xuống đế vương uy nghi, đông nhiên đổi xưng hô: "Từ Ngọc A, nơi này không có người ngoài, chỉ có ngươi ta quân thần hai người." Lưu Bị đông nhiên quay người, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Lý Dực. Chấm nói với ngươi vài câu xuất phát từ tâm can lời nói. Lý Dực ngồi nghiêm chỉnh tư thế có chút buông lỏng, liền vội vàng đứng lên hành lễ. Thần lắng nghe thành ngấn. Miễn lễ. Lưu Bị khoát khoát tay, ra hiệu hắn ngồi xuống. Nói thật ra, chấm năm nay đã qua biết thiên mệnh niên kỷ, nhanh đầy 60. Đến chấm cái này tuổi tác, cũng không biết còn có thể sống bao lâu. Vậy hạ. Lý Dực âm thanh khẽ run, vậy hạ xuân thu chính định, nhất định có thể hưởng thọ vô cương. Lưu Bị nghe vậy cười to, tiếng cười tại trống trải trong đại điện quanh quẩn. Từ Ngọc ca, người ta tương giao hơn 20 năm, sao phải nói những này lấy lòng lời nói. Hắn lắc đầu, trong mắt lóe lên vẻ cô đơn. Tất cả mọi người là người trưởng thành, chấm lại há có thể không biết, thế gian này an có vạn thọ vô cương người. Lý Dực im lặng. Hắn nhìn qua trước mắt vị này đã từng hăng hái loạn thế tiêu hùng, bây giờ dù trèo lên cửu ngũ chí tôn, hai đầu lông mày lại thêm mấy phần mỏi mệt. Dực Đức nói lời, cũng là không được đầy đủ sai. Lưu Bị dạo bước đến phía trước cửa sổ, nhìn qua ngôi sao trong bầu trời đêm. Tự làm hoàng đế về sau, chấm liền cảm giác rất nhiều chuyện, cũng không thể giống như trước kia như thế đi làm. Làm thiên hạ trung chủ, chấm làm bất cứ chuyện gì đều muốn cẩn thận từng ly từng tí. Đạt được càng nhiều, lo lắng cũng càng nhiều. Chấm tinh lực hoàn toàn chính xác không bằng trước kia như vậy tràn đầy, rất nhiều chuyện nghĩ làm, nhưng cũng hưu tâm vô lực. Chấm chỗ trông mong chính là thừa dịp còn có sức lực, đem một vài nên làm chuyện cho làm. Lý Dực bên tai lắng nghe, cân nhắc từ ngữ nói, vậy hạ gánh vác thiên hạ trách nhiệm, đương nhiên phải nghĩ lại cho kỹ. Đây là minh quân chi đạo. Minh quân? Ha ha. Lưu Bị cười khổ nói, chấm thủ hạ thần tử, bọn họ đã là trợ thủ của ta, cũng là huynh đệ của ta bạn bè. Bọn hắn đều chỉ vào chấm ăn cơm, chấm là chắc chắn sẽ không bạc đãi huynh đệ. Chắc hẳn Ái Khanh so chấm rõ ràng hơn điểm này. Cổ nhân nói, cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được. Chương 369, chấm đã không giết công thần, càng không được công thần đi tiêu hà tự ố trường lương quy ẩn chi cố sự. 3. Chương 369, chấm đã không giết công thần, càng không được công thần đi tiêu hà tự ố trường lương quy ẩn chi cố sự. 3. Có thể chấm lại nghĩ đến đã muốn lại muốn, rõ ràng có chút chuyện làm sẽ tốt hơn, có thể chấm lại không đành lòng đi làm. Lý Dực nghe ra lời nói bên trong có chuyện, thử dò xét nói, vậy hạ chính là vì phạt Ngô sự tình lo lắng. Ái Khanh quả nhiên hiểu chấm. Lưu Bị quay người, trong mắt tinh quang lóe lên. Chắc hẳn ngươi cũng nhìn ra, trong triều những cái kia phản đối phạt Ngô người, chính là sợ tân quý nhóm đi lên thay thế vị trí của bọn hắn. Bất luận là phạt Ngô cũng tốt, hay là diệt Ngụy cũng tốt, cái này đều không phải quân sự vấn đề. Chấm cũng không cảm thấy Ngô nghịch Ngụy tặc, vẫn có thực lực cùng thiên triều chống lại. Chỉ là, chấm thân là nhất quốc chi quân, vạn dân chi chủ, cần sẽ sự tình khác suy xét. Lưu Bị thần sắc đọc lại là thở dài một tiếng. A Đấu đứa nhỏ này tính cách nhân hậu thiện lương, hắn nếu là thượng vị, kia chấm phi thường lo lắng hắn ép không được thủ hạ kia giúp lại thần. Lý Dực gật đầu. Lưu Thiện năm nay 17 tuổi, dù kinh danh sư dạy bảo, nhưng tính cách quá dịu dàng ngoan ngoãn, khuyết thiếu này cha kiêu hùng chi khí. Ban ngày ngươi cũng nhìn thấy, chấm dù chưa tỏ thái độ, nhưng trong triều phản đối thanh em rất nhiều, Lưu Thiện lại không giống chấm lúc tuổi còn trẻ đi qua sóng to gió lớn gì. Quân thân một tạo áp lực, hắn liền sẽ bị hù dọa. Lưu Bị cau mày. Vì A Đấu trở thành một cái hợp cách gìn giữ cái đã có chi quân, Lưu Bị thật hết sức. Chính mình tự mình giáo dục, để Lỗ Túc giáo dục, để Mạnh Ngọc công tử cầu giáo dục, lại đưa đến Hà Bắc giao cho Lý Dực giáo dục. Đã nhiều năm như vậy, tất cả mọi người hết sức. Đáng được ăn mừng chính là, A Đấu đứa nhỏ này tâm tính không xấu, trái lại phi thường nhân hậu. Xem như phù hợp Lưu Bị chủ trương nhân đức chính trị chủ trương. Nhưng chỉ có một điểm, chính là A Đấu có lấy lòng hình nhân cách, có chút hảo hảo tiên sinh. Dường như ngóng trông ngươi tốt, ta tốt, tất cả mọi người tốt. Nhưng thế gian lại há có thập toàn thập mỹ sự tình đâu? Có một số việc không thể một mực trốn tránh, thái tử trung quy là đối mặt hiện thực. Lý Dực nói khẽ, ngài không có khả năng phù hộ hắn cả một đời. Từ Ngọc nói đúng lắm. Lưu Bị cười khổ một tiếng, chớ còn nhớ rõ năm đó đem Lưu Thiện đứa nhỏ này nhờ cho ngươi giáo dục mấy năm, ngươi xác thực hiểu được tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, dương trường tránh đoạn. Để A Đấu đứa nhỏ này nhân hậu tính cách phát huy đến cực hạn. Lý Dực nhớ tới năm đó dạy bảo Lưu Thiện tình cảnh. Đứa bé kia thiên tư không tính xuất chúng, nhưng tâm địa thuần lương, đối sư trưởng cực kỳ cung kính. Hắn từng nếm thử giáo thụ này quyền mưu chi thuật, lại phát hiện Lưu Thiện trong mắt thường lộ vẻ không đành lòng. Có lẽ cái này cũng cùng Lưu Thiện hoàn cảnh lớn lên có quan hệ. Cuộc đời của hắn thực tế là quá thuận, ngầm lấy vững chắc chìa xuất sinh, cả đời không có trải qua cái gì ngăn trở. Mặc kệ gặp khó khăn gì, hắn hoàng đế phụ thân, bốn đời tam công hoàng hậu mẫu thân, quốc gia người đứng thứ hai thủ tướng nghĩa phụ, quốc gia nguyên soái cấp nhị thúc, tam thúc, còn có trưởng quản trung ương cảnh vệ bộ đội triệu thúc, đều sẽ giúp hắn đỉnh lấy. Cứ việc khai thác rất nhiều biện pháp cùng phương pháp, nhưng vốn là sinh ra ở đỉnh điểm nhân vật, lại như thế nào có thể làm cho hắn từ đầu thể nghiệm từng bước một leo lên đỉnh điểm mùi vị đâu? Vì con xấu xí có thể biến thiên nga trắng không phải là bởi vì nó có bao nhiêu cố gắng, mà là bởi vì nó vốn là thiên nga. Cố gắng, bối cảnh, thiên phú ba cái này ai quan trọng hơn? Đắc, cố gắng ai cũng biết, nhưng bối cảnh cùng thiên phú lại không phải ai cũng có. Rất nhiều người cố gắng cả một đời, lại vẹn vẹn chỉ có thể đạt tới người khác càng xuất sinh lúc điểm xuất phát. Có nhiều thứ thật không thể cưỡng cầu. Chấm dường như lại tại A Đấu đứa nhỏ này trên thân ký thác quá nhiều không thực tế đồ vật. Lưu Bị tiếp tục nói, đứa nhỏ này áp lực đoán chừng cũng rất lớn đi. Hiện tại hắn đã 17 tuổi, đoán chừng đã định tính. Mặc kệ tương lai sự tình như thế nào, chỉ ít chúng ta đều hết sức. Trong điện nhất thời yên tĩnh, gió đêm gợi lên ánh nến, tại hai người trên mặt ném xuống chập chờn quang ảnh. Chấm cho rằng Lý tướng vừa mới câu nói kia nói rất đúng, một mực trốn tránh cuối cùng không phải biện pháp. Lưu Bị đột nhiên nghiêm mặt nói, cho nên chấm đơn độc lưu lại ngươi, chính là muốn hỏi ngươi một câu. Lý Dực nín hơi mà đối đãi, nếu chấm ngày nào không tại, ngươi có thể giữ vương Hán Thất Giang Sơn sao? Vấn đề này như lôi đình đánh xuống. Lý Dực thân hình chấn động, ống tay áo hạ thủ chỉ khẽ run lên. Hắn lập tức rời tiệc hạ bái, khấu đầu nói, thần máu chảy đầu rơi cũng sẽ giữ vương ta Hán Thất Giang Sơn. Chấm không phải muốn ngươi máu chảy đầu rơi. Lưu Bị âm thanh một cách lạ kỳ bình tĩnh, chấm là hỏi ngươi có thể hay không giữ vững. Lý Dực cái chán chạm đất, cảm nhận được nền đá bản lạnh bớt. Giờ khắc này, hơn 20 năm chuyện cũ như đèn kéo quân trong đầu hiện lên, Từ Châu mới quen lúc Lưu Bị hào khí vượt mây bộ dáng, Hoài Nam quyết chiến Thọ Xuân lúc đối địa đồ trắng đêm không ngủ thân ảnh, trận quan độ lúc cầm kiếm mà đi bóng lưng, chuyện cũ truy đuổi, từng màn, tại lật đổ. Thần. Lý Dực hít sâu một hơi, cao giọng đáp, thần sẽ cạn kiệt chính mình có khả năng, giữ vững thần cùng bệ hạ cùng nhau đánh xuống Hán Thất Giang Sơn. Hai lần trả lời, Lý Dực đều không nói hắn nhất định có thể giữ vững, mà là nói hắn nhất định dốc hết toàn lực. Nhưng câu nói sau cùng, Lý Dực tận lực cường điệu cùng nhau đánh Hán Thất Giang Sơn. Cùng nhau đánh xuống bốn chữ này, không phải bình thường quân thần vấn đáp, mà là sinh tử chi giao hứa hẹn. Lưu Bị nghe vậy, trong mắt hình như có lệ quang chớp động. Hai người bọn họ quen biết tại hoạn nạn bên trong, đã muốn cùng chung hoạn nạn, cũng muốn cùng hưởng phúc. Tốt, tốt. Lưu Bị không còn tiếp tục hỏi nữa, chỉ là ngay cả nói hai cái chữ tốt, đưa tay đỡ dậy Lý Dực. Có Ái Khanh câu nói này, kia chấm cứ yên tâm. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, bao nhiêu chưa hết chi ngôn, đều tại nụ cười này bên trong. Đến Lưu Bị cái tuổi này, hắn đã phi thường thành công. Bao nhiêu quân chủ tuổi già rơi vào cái hôn quân chi danh, đem nửa đời trước tích lũy danh dự vị trí hầu như không còn. Dưới mắt Lưu Bị, càng nhiều là hy vọng có thể bình ổn rơi xuống đất. Hắn không hy vọng hậu thế chỉ trích hắn đối xử lạnh nhạt huynh đệ. Giết khai quốc công thần loại sự tình này, Lưu Bị là đánh chết cũng sẽ không làm. Làm cho thủ hạ thần tử, đi tiêu hạ tự ô cố sự, đi trường lương quy ẩn cố sự. Loại này lương cung giấu, chó săn nấu sự tình, Lưu Bị là càng sẽ không đi làm. Nhưng chỉ cần là một cái hơi thành thục chính trị ra đều rõ ràng, nếu như không thu thập một chút quyền thần, kia hoàng quyền là 100 sẽ chịu ảnh hưởng. Đối với cái này, Lưu Bị chỉ có thể là lựa chọn đi tin tưởng hậu nhân trí tuệ. Nhưng hết lần này tới lần khác Lưu Thiện lại là một cái trạch tâm nhân hậu người, đoán chừng rất dễ dàng bị bọn thủ hạ ức hiếp. Vì thế, Lưu Bị chỉ có thể gửi hy vọng ở Lý Dực trên thân. Lý Dực dù sao so với mình trẻ trung hơn rất nhiều. Hy vọng của hắn, nhân mạch, thủ đoạn năng lực tại Tề Hán một chiều đều là cực hạn. Trọng yếu nhất chính là, Lưu Bị tin tưởng Lý Dực, chính như hắn tin tưởng mình đồng dạng. Đã khanh đã chủ trương gắng sức thực hiện phản ô, chấm tự làm đồng ý chi. Lưu Bị chắp tay sau lưng, cảm khái nói, nhưng chấm còn có hỏi một chút, trong triều lực ngăn phạt Ngô người, đều lo mình lợi bị hao tổn. Khanh ngay tại triều nhất ngôn tiểu đình, phạt Ngô sau tất có tân tiến phân khanh quyền hành. Khanh vì sao vẫn chủ trương gắng sức thực hiện phạt Ngô? Lý Dực khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một tia cười nhạt, ý được có gì vui, mất có gì buồn. Hắn nhẹ nói, thanh âm không lớn nhưng từng chữ rõ ràng. Bệ hạ đã từng nói lên nghiệp mới bắt đầu cũng không nghĩ đến sẽ có hôm nay chi cục diện. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt vượt qua Lưu Bị, dường như nhìn về phía xa xôi quá khứ. Kỳ thật thần tự đi theo bệ hạ đến nay, cũng không nghĩ tới sẽ có hôm nay chi cục diện. Nếu như chấm thủ hạ người đều như Ái Khanh như vậy, cầm được thì cũng không được, chấm cũng sẽ không như thế làm khó. Lưu Bị thở dài một tiếng, trong mắt lộ ra hiếm thấy mọi bệnh. Đáng tiếc thế gian này không thể nhiều mấy cái Lý Tử Ngọc. Lý Dực lắc đầu, nghiêm mặt nói, thần chỉ là tại thực hiện trách nhiệm của mình. Hắn nhìn thẳng Lưu Bị, ánh mắt kiên định. Vậy hạ như là đã ba hưng hắn thất, cũng nên đến phiên ngài đến thực hiện chính mình lịch sử trách nhiệm. Lịch sử trách nhiệm. Lưu Bị thì thào tái diễn bốn chữ này, đột nhiên cảm giác được trên vai gánh trước này chưa từng có nặng nề. Ha ha ha, tốt. Lưu Bị đột nhiên cười to, trong tiếng cười tràn ngập phong khoáng. Vậy liền để chúng ta mấy lão già này lại cố gắng một chút, tranh thủ vì hậu nhân tranh đến một chốn cực lạc. Thiện. Lý Dực cũng cười. Liên dung chúng ta lão hủ lại hiệu hơi lực, vì hậu nhân mở tịnh thổ thế nhưng. Phạt Ngô sự tình cuối cùng quyết định, dưới mắt đêm đã khuya. Lý Dực trở lại tướng phủ lúc, đang định nghỉ ngơi. Chợt nghe được ngoài cửa phụ truyền đến con ngựa tê minh thanh âm, liền đứng dậy đi xem. Hóa ra là Hoài Nam có thư đưa đến. Đêm hôm khuya khoát đưa tới, chắc là khẩn cấp chi kiện. Quản sự thấy Lý Dực đến, liền không người nói, những chuyện nhỏ nhặt này, không nhọc tướng ra tự mình xuất phủ. Ta đưa cho ngài đến trong phòng đi là được. Lý Dực nói một tiếng không sao, dù sao hắn cũng còn chưa nằm ngủ. Thế là mở ra giấy viết thư, mở ra xem, quả nhiên là Trần đang viết. Này sách được nói, Tử Ngọc hiền đệ như ngộ, tự Lạc Dương từ biệt, đống nhiên 6 năm. Huynh trấn Hoài Nam, dù vô thành tích, nhưng khí hậu rất nghi, cá mét phì nhiêu, có phần đủ thanh thản. Mỗi trèo lên thành Thọ Xuân lâu, nam vọng đại giang, khói trên sông mênh mông, chưa chắc không ức năm đó cùng đệ ngang nhau rong ruổi, chung luận tiên hạ sự tình. Nay biển bờ ngư nhân hiến dị cá, thịt như mỡ đông, tươi non dị thường. Huynh nếm làm cắt lát, tá lấy gừng giấm, phong vị tuyệt hảo. Đặc mệnh người chữ băng trong hộp, đêm tối chỉ đưa Lạc Dương. Nguyễn đệ cũng được nếm này giang hải chi chân, nhẹ lòng một chút xa cách chi nghĩ. Đọc được chỗ này, Lý Dực mắt nhìn sứ giả bên cạnh hộp. Thầm nghĩ cái này đại mùa hè, đưa băng hộp tới có thể không hóa sao? Sứ giả nhìn ra Lý Dực suy nghĩ trong lòng, bật điệu giải thích nói, tướng ra giải sầu, tiểu nhân tự lĩnh mệnh lệnh của Trần Trinh Nam về sau, liền đêm tối đi gấp hướng Lạc Dương đuổi. Mỗi đến một chỗ dịch trạm, tất hướng trong hầm ngầm thay thế. Dưới mắt thịt cá hẳn là còn chưa hư, đây là Trần Trinh Nam tấm lòng thành. Ân. Lý Dực hơi gật đầu, đối bên cạnh quản sự nói, ngươi dẫn hắn đem hộp chứa tại trong hầm băng đi, sau đó dẫn hắn đi phủ khố lĩnh thưởng. Ê. Quản sự khẽ không người, xông người sứ giả kia nói, sứ quân mời tới bên này. Lý Dực cũng quay người hồi phủ, hắn mặc dù một mực cùng Trần Đăng duy trì thư từ qua lại, nhưng rất ít gặp lấy Trần Đăng đêm tối kẹp khẩn cấp cho mình viết thư. Bên trong khẳng định có chuyện quan trọng khác, thế là mượn ánh nến tiếp lấy đọc tiếp bên dưới. Gần nghe trong triều có phạt Ngô chi nghị, này thành quốc gia đại kế, huynh không dám nói bừa. Nhưng Ngô huynh kinh doanh Hoài Nam hơn 20 năm, thủy quân thuyền bè, ngày đêm thao luyện, chưa chắc lười biếng. Nếu thiên tử chiếu dưới, huynh làm xuất dưới trướng tướng sĩ, xuôi dòng mà xuống, trực chỉ kiến nghiệp, tất không phụ triều đình nhờ vả. Duy đệ thân cư suy yếu, tham tán miếu mô, tại phạt Ngô kỳ hạ, tiến binh chi lược, biết tất tưởng. Như mông không bỏ, vọng ban thưởng 1-2. Làm huynh có thể sớm bị lương thảo, chỉnh đốn thuyền sư, miễn lầm quân cơ. Ngoài ra, Ngô huynh cả gan tương thỉnh, lần này phạt Ngô, như triều đình cần chọn tướng soái, nguyện đệ tại ngự tiền hết lòng, làm huynh được chuyên trinh phạt chi quyền. Lần trước trinh phạt Nhữ Nam, trong triều đi sứ giả tiết, đốc thống trừ quân. Nhưng quyền không đồng nhất, phản lầm chiến cơ. Càng có tướng soái bất hòa sự tình phát sinh. Nếu như huynh được tổng hoài Nam chi chúng, sẽ làm kiệt cánh tay đắc lực chi lực, vì bệ hạ dẹp yên Đông Nam. Đệ biết minh trí, vạn mong thành toàn. Sách ngăn tình trường, không thắng bệnh trung mong. Cá lát chí nhật, vọng đệ tế phẩm, như trung yến tiệc. Huynh trèo lên lại bái. Trần Đăng phần này tin toàn bộ hành trình đều không có xứng chức vụ, thủy chung là lấy gọi nhau huynh đệ. Hắn cũng biết, cùng Lý Dực đánh tình cảm bài là hữu dụng nhất. Lạc Dương triều đình có tân quý khát vọng nâng cao một bước, Hoài Nam chư tướng lại làm sao không khát vọng tiến bộ đâu. Quét ngang Giang Nam một mực là Trần Đăng suốt đời chí hướng. Năm nay hắn cũng đã 55, đã sớm qua biết thiên mệnh niên kỷ. Nếu như không tại cuối cùng tranh thủ lần này phạt Ngô cơ hội, thì hắn nhất định sẽ thương tiếc trung thân, chết không nhắm mắt. Phạt Ngô sự tình, liên lụy đến quá nhiều người lợi ích. Đây chính là bệ hạ ngươi chỗ lo lắng chuyện sao? Lý Dực hít sâu một hơi, yếu ớt thở dài. Chương 370, Lý Quan Trương Triệu Trần, ai là thiên hạ đệ nhất thế gia vọng tộc? 1. Chương 370, Lý Quan Trương Triệu Trần, ai là thiên hạ đệ nhất thế gia vọng tộc? 1. Kiến nghiệp bên trong thành, nô vương đèn cung đình hỏa tươi sáng. Thời gian giữa hè, vốn nên là giang nam nhất hợp lòng người thời tiết, có thể giờ phút này đại điện bên trong bầu không khí lại ngưng trọng như mùa đông khắc nghiệt. Báo, Lạc Dương mật tín đến. Theo thị vệ dồn dập thông báo âm thanh, một tên phong trần mệt mỏi người mang tin tức bước nhanh đi vào đại điện, quỳ sát tại đất. Tôn Quyền Tử Vương tọa thượng đột nhiên đứng lên, rộng lớn ống tay áo mang lật trên bàn trà chén trà, màu nâu nước trà tại trên thẻ trúc nhân mở một mảnh. Nhanh trình lên. Người hầu vội vàng tiếp nhận người mang tin tức trong tay mật hàm, đệ trình đến Tôn Quyền trong tay. Tôn Quyền triển khai thẻ tre, ánh mắt tại trong câu chữ bay nhanh du đậu, sắc mặt dần dần trở nên trắng bệnh. Hắn run rẩy đem thẻ tre đưa cho bên cạnh Cố Ung, thừa tướng, ngươi lại nhìn xem. Cố Ung tiếp nhận thẻ tre, lông mày càng nhăn càng chặt. Trong điện quần thần nín hơi ngưng thần, chỉ nghe thấy thẻ tre lật qua lật lại tiếng xào xạc. A, cái này. Cố Ung rốt cuộc buông xuống thẻ tre, sắc mặt ngưng trọng, dùng 10 phần nặng nề âm thanh nói, theo chúng ta tại Lạc Dương mật thám dò sẽ báo, Lưu Bị đã định hạ phạt Ngô kế sách, khả năng ít ngày nữa liền muốn phát binh xuôi nam. Cái gì? Lời vừa nói ra, đại điện bên trong lập tức xôn xao. Không ít Giang Đông lão thần lão đảo một bước, đỡ lấy cột cung điện mới đứng vững thân hình. Nhưng cũng có một số người nhắm mắt thở dài, dường như sớm đã đoán được sẽ có đao này binh chi họa. Tôn Quyền chán nản ngồi trở lại vương tọa, cái trán chảy ra tinh mịn mồ hôi. Nên đến vẫn là đến. Sớm tại cùng Tào Tháo cùng nhau tiếm vị xương vương lúc, Tôn Quyền liền ngờ tới sẽ có một ngày như vậy. Chỉ là không nghĩ tới bị cái thứ nhất khai đao là chính mình. Hán thất tam hưng, thiên hạ hơn phân nửa đã về Lưu Bị. Bây giờ ta Đông Nô an phận ở một góc, như thế nào ngăn cản này khuynh quốc chi binh? Cố Ung tiến lên một bước, chắp tay nói, đại vương chớ buồn. Ngô Ngụy hai nước gắn bó như môi với răng, môi hở răng lạnh. Như Nô quốc hủy diệt, Ngụy quốc cũng không thể độc tồn. Thần mời lập tức đi sứ phó thành đô, cầu Ngụy chủ Tào Phi phát binh tương trợ. Tôn Quyền lắc đầu cười khổ, thành đô cùng kiến nghiệp khác mấy ngàn dặm, cho dù Tào Phi nguyện bị binh, đợi Ngụy binh đến lúc, chỉ sợ Tề quân sớm đã vượt sông. Lúc này, trưởng sử Trương Chiêu trụ trưởng tiến lên, tóc trắng tại dưới ánh nến như tuyết. Lao thần cho rằng, việc cấp bách chính là triệu hồi Trấn Đông tướng quân Lục Tốn, tăng cường Trường Giang phòng tuyến. Lục Bá Ngôn sở trường dùng binh, Phan Dương Hồ cách này không xa, trong vòng 3 ngày có thể đến. Tôn Quyền trong mắt lóe lên một tia hy vọng, Trương Công nói cực phải. Lập tức truyền lệnh, triệu Lục Tốn hồi kiến nghiệp nghị sự. Hắn chuyển hướng võ tướng Hàn Ngũ, Đinh Phụng nghe lệnh, lấy ngươi lập tức đi tới Nam Tử, giữ nghiêm ở các nơi cửa ải. Hàn Dương lao tướng quân, vùng ven sông bố phòng sự tình liền phó thác tại ngươi. Tuân lệnh. Hàn Dương, Đinh Phụng cùng kêu lên đồng ý đi theo Tôn Kiên, Tôn Sách lập nghiệp Giang Đông bốn viên lão kiệt tướng, bây giờ cũng chỉ thừa Hàn Dương một người. Trước đây địa vị cao nhất Tả tướng quân Trình Phổ đã ở 3 năm trước chết bệnh. Bởi vì Đông Ngô làm cho chính là thụ nội quy quân đội độ, Trình Phổ bộ khúc bị Tôn quyền thu hồi, phân 3 bộ. Một bộ giao cho Tôn thị dòng họ, một bộ giao cho trong quân Tân Quý Đinh Phụ. Cuối cùng một bộ, tắc còn cho con trai của Trình Phổ Trình Tư. Đây cũng là Tôn quyền chế hành chi thuật. Đợi đem Trường Giang ven bờ phòng ngự bố trí xong về sau, Tôn quyền lại sai người chuẩn bị quốc thư. Phái khoái mã đêm tối đi gấp chạy tới thành đô cầu viện. An bài đã xong, hắn đảo mắt trong điện chúng thần, âm thanh trầm thấp, chư vị, đây là Đông Ngô tổn vong lúc. Mong rằng đại gia đồng tâm hiệp lực, trung độ cửa ải khó khăn. Tôn quyền đem trung độ hai chữ nói rất nặng. Bởi vì hắn biết Giang Đông một bang sĩ tộc, đều là ôm làm công người tâm tính. Dù sao cho Lưu lão bản làm công hay là cho Tôn lão bản làm công, đều không ảnh hưởng bọn hắn hoàn lộ. Tôn quyền biết điều này, những năm này hắn một mực tại tăng cường bản thân đối quyền lực không chế. Chỉ mong nhóm Liêu tại thời khắc mấu chốt, không muốn toàn bộ kéo hồng mới tốt. Sau 3 ngày, Lục Tốn Phong trần mệt mỏi chạy về kiến nghiệp. Hắn chưa kịp thay quần áo liền thẳng đến vô cùng, thấy Tôn quyền ngay tại tiền điện giã bước, sát mặt tiểu tụy. Thân Lục Tốn, bái kiến đại vương. Lục Tốn quỳ xuống đất hành lễ. Tôn quyền vội vàng tiến lên đem đỡ dậy. Bá luôn mau mau miễn lễ. Lạc Dương dục phạt ta Đông Nô, có thể làm gì ư? Tôn quyền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, lo lắng hỏi. Lục Tốn thần sắc ung dung, ôn nhu trấn an Tôn quyền nói: "Đại vương chớ buồn. Nô dù nhỏ, nhưng có Trường Giang nơi hiểm yếu, thủy quân tinh nhuệ đủ ngăn địch. Lại có Ngụy quốc tại Tây Xuyên kiềm chế Lưu Bị quan trung quân, Hán quân khó mà toàn lực đông tiến. Nô quốc nhất là cậy vào chính là Trường Giang cùng bọn hắn Đông Nô thủy quân. Trước đây nói qua, Đông Nô là có thể chỉ đi đường thủy, liền tiến quân đến Trung Nguyên. Mà đường thủy chi phí lại thấp hơn nhiều đường bộ. Cho nên Đông Nô quân khoa toàn điểm tại thủy quân bên trên. Lại thêm Giang Đông hoàn cảnh địa lý, vốn là thích hợp tập nước, khiến cho người địa phương phần lớn sẽ lộng chiếu trời nước. Có như vậy nhân khẩu cơ sở, trong lịch sử Tôn quyền thậm chí chế tạo ra một chi vạn người trên biển hạm đội, hoành hành Đông Á trên lý luận chi hạm đội này chính là công nguyên 3 thế kỷ mạnh nhất hạm đội. Bởi vì này bất luận là mang người số hay là đi thuyền khoảng cách, đều sáng tạo mới cao. Bất quá chỉ có thủy quân là không được. Hán quân trước đây một mực tại đánh Trung Nguyên, đánh Hà Bắc, mặc dù đều là lấy lục chiến làm chủ, nhưng cũng không có hoàn toàn từ bỏ thủy quân. Cho dù Hoài Nam thủy quân cùng thủy quân Kinh Châu cùng Đông Ngô thủy quân có chút chênh lệch, nhưng lấy chiều Hán quốc lực, thật muốn quyết tâm chút nước quân quân qua. Thời gian mấy năm là có thể đuổi kịp cái chênh lệch này, thậm chí phản siêu. Cho nên cho dù dưới tình huống bình thường, phòng thủ phương so phe tấn công càng có ưu thế, Tôn quyền trong lòng ý nguyên lo sợ bất an. Hắn cầm chặt Lục Tốn hai tay, trầm giọng hỏi, bá ngôn cho rằng Lưu Bị sẽ phát bao nhiêu binh mã đến công. Lục Tốn hơi chút trầm tư, đáp, như Tề quốc 10 vạn người đến, thần làm vì đại vương nốt chi. Nếu là 15 vạn người đến, thần nhưng vì đại vương cản chi. Tôn quyền biến sắc lại hỏi, nếu là 20 vạn người đâu? Lục Tốn lông mày cau lại, thở dài một tiếng. Này cũng thần chỗ buồn cũng. Ta Đông Nô nhiều nhất có thể tập 10 vạn chi chúng, như Tề quân lần chi, tất thắng bại khó lường cũng. Hắn lời nói xoay chuyển, lại tiếp lấy bổ sung nói, nhưng Lưu Bị mới định Trung Nguyên, như phát 20 vạn đại quân, nói ít cần dùng 40 vạn dân phu. Như thế số lượng, tất tổn thương nền tảng lập quốc. Lại lương thảo chuyển bận gian nan, đánh lâu tất gây nên dân buồn ngủ. Lấy Lý Dực chi trí, làm sẽ không đồng ý Lưu Bị như thế dùng binh. Lý Dực. Tôn quyền nghe được cái tên này, chưa phát giác dùng mình. Hắn huynh trưởng năm đó bị Lý Dực trêu đùa xoay quanh, đến chính mình thế hệ này, cũng không có ở trên người hắn chiếm được tiện nghi gì. Tôn quyền nghĩ đến chính mình so Lý Dực trẻ tuổi không sai biệt lắm 10 tuổi, làm gì cũng có thể đem hắn ngao đi. Chỉ là lao bất tử này, thân kiêm nhiều như vậy chính vụ, thế mà còn có thể sinh động tại chính đàn. Thật sự là thiên không yêu nô a. Lục Tốn lời nói vẫn còn tiếp tục. Lý Dực vì hắn tướng, khai quốc công đầu, trong triều nhất ngôn cửu đỉnh. Một thân trầm ổn cẩn thận, tất chủ bước vàng. Lục Tốn nghiêm túc phân tích nói, cho nên thần cho rằng, thế nhân dù có phạt ngô ý chí, trong ngắn hạn cũng sẽ không quy mô xâm phạm. Nay hẳn là phải đi qua tỉ mỉ chu bị, sau đó mới có thể đối ngô dụng binh. Tôn quyền nghe được lời ấy, thở một hơi dài nhẹ nhõm, sắc mặt hơi nguội, nếu như thế, bá ngôn cho rằng dưới mắt làm như thế nào ứng đối. Lục Tốn chắp tay xin chỉ thị, thần mời xuất quân đóng giữ Giang khẩu, đồn điền luyện binh. Như thế có thể tích lương chuẩn bị chiến đấu, dùng khỏe ứng mệnh. Thiện. Tôn quyền đại hỉ, hởi xuống bên hông bội kiếm ban cho Lục Tốn. Cô tức bái bá ngôn vì đại tướng quân, cầm kiếm này tiết chế chư tướng. Trường Giang phòng tuyến, toàn phó thác tại khanh. Lục Tốn trịnh trọng tiếp nhận bảo kiếm, cao giọng trả lời, thần định không phụ đại vương nhờ bà. Lời nói phân hai đầu, nô sứ tại nhận được mệnh lệnh về sau, đi cả ngày lẫn đêm, đuổi đến thành đô. Và Ngụy Vương cung cầu kiến Tào Phi. Ngụy Vương Tào Phi chính ngồi dựa tại vương tọa phía trên, trong tay cầm một chén mật nước, thần sắc lười biếng. Nô sứ tiến lên, cung kính hành lễ, nói: "Ngụy Vương điện hạ, Lạc Dương Lưu Bị đã có phạt ngô chi ý. Nô vương đặc khiển thần đến đây, khẩn cầu Ngụy Vương thực hiện minh ước." Chương 370, Lý Quan Trương Triệu Trần, ai là thiên hạ đệ nhất thế gia vọng tộc? 2, chương 370, Lý Quan Trương Triệu Trần, ai là thiên hạ đệ nhất thế gia vọng tộc? 2, xuất binh tương trợ, cùng chống chọi với Tề quân. Tào Phi nghe vậy, nhíu mày, đung xuống mặt nước, hỏi: "Thái úy còn chưa trở về sao?" Tăng kỵ thường thị vệ đặt đến tiến lên đáp: "Hồi đại vương, thái úy tháng 5 độ lư, bình định nam trung phản loạn. Bây giờ chỉ còn một chút kết thúc công việc sự tình, dự tính cuối tháng 8 liền có thể khải hoàn về triều." Tào Phi khẽ gật đầu, trong lòng an tâm một chút. Nhưng nghĩ lại, lại kiêng kỵ Hán quân thế lớn, liền đối với Ngô sứ nói: "Việc này quan hệ trọng đại, giúp cô cùng quần thần thương nghị một phen, sứ quân trước tạm xuống dưới nghỉ ngơi." Ngô sứ nghe vậy, trong lòng kinh ngạc, liền vội vàng tiến lên một bước, vội vàng nói: "Ngụy vương." Ngô Ngụy hai nước gắn bó như môi với răng. Như Ngô quốc hủy diệt, Hán quân tất thừa cơ tẩy tiến, đến lúc đó đại vương làm sao tự vệ? Chỉ có hai nước hợp lực mới có thể trung độ kiếp nạn này a. Tào Phi khoát tay áo, nói, cô rõ ràng, nhưng quân quốc đại sự không thể vội vàng quyết định. Ngô sứ vẫn không cam tâm, lại nói, như đại vương không muốn trực tiếp xuất binh, chí ít có thể từ Hán trung tập kích quấy rối quan trung, kiểm chế tể quân cánh bên, giảm bớt ta Ngô quốc trưởng giang phòng tuyến áp lực. Tào Phi bưng lên mặt nước, lại uống ngược một ngụm, thản nhiên nói, cô đã biết. Ngô sứ thấy Tào Phi thái độ qua loa, trong lòng sầu lo ba phần, nhưng cũng không thể tránh được, đành phải cáo lui. Đợi Ngô sứ lui ra, Tào Phi đảo mắt trong điện của thần, hỏi, chư vị cho rằng ta Ngụy quốc có nên hay không chi viện Ngô quốc? Lời còn chưa dứt, Ích Châu bản thổ phái quan viên nhao nhao ra khỏi hàng phản đối. Đại vương, Ngô quốc tồn vong, cùng ta có liên can gì? Làm gì vì bọn hắn chảy máu? Đúng vậy à, Lưu bị phản Ngô, chính có thể suy yếu binh lực của hắn, chúng ta làm gì nhúng tay? Nhưng mà lấy Tào Thị dòng họ cùng Dĩnh Xuyên, Trung Nguyên rời vào đất thuộc quan viên lại cầm ý kiến khác biệt. Đại vương, Ngô quốc như diệt, Lưu bị tất toàn lực công ta. Ngô quốc chính là ta đông cánh bình chướng, không thể không cứu. Những này ngoại lai quan viên biết rõ, như Tào Ngụy không giúp đỡ Ngô, đợi Ngô quốc hủy diệt, bọn hắn những này người từ ngoài đến nát gặp Ích Châu bản thổ thế lực thanh toán. Cho nên bất luận như thế nào, bọn họ đều phải chi viện Ngô quốc. Ngay tại tranh luận không ngớt thời khắc, Nam Trung cấp báo truyền đến, Tư Mã Ý đi sứ đưa tin. Tào Phi triển khai Tư Mã Ý tin, tinh tế đọc. Nguyên lai, Tư Mã Ý dù tại Nam Trung bình định, lại một mực chú ý thiên hạ thế cục. Hắn tại nghe được người Hán có ý hưng binh phạt Ngô tin tức lúc, ở trong thư lực khuyên Tào Phi chi viện Ngô quốc, cũng kỹ càng phân tích Ngô Ngụy liên minh chiến lược ý nghĩa. Này sách lược nói, thần ý dập đầu lại bái đại vương điện hạ, thần phụ vương mệnh, Nam Trinh mang gì? Lại đại vương uy đức, tướng sĩ dùng mệnh, nay Nam Trung đã định, chư bộ khuất phục. Man vương mạnh mạch, kiệt ngạo khó thuần, nhưng kinh thần dụ kế, đã khiến cho quý tâm. Nay biểu vì bình Nam Trung lan tướng, làm thống rất bộ, lấy rất chế rất. Từ đó Nam Cương có thể bảo vệ 10 năm không ngại, nguyện đại vương chớ buồn. Thần dù ở xa Nam Hoàng, nhưng Trung Nguyên sự tình, chưa chắc một ngày không cài tại tâm. Gần nghe Lạc Dương có phạt Ngô chi ý, Ngô sứ hoặc sắp tới thành đô cầu viện. Trong triều tất có thiện cận chi thần, lấy Ngô vong không ngại nói nghi ngờ vương nghe. Này bối nhiều mang tư tâm, hoặc cần phải Ngô diệt mà bán chủ cầu đinh. Lấy đại vương làm thềm, tự mưu phú quý. Như Ngô quốc là úc, kia bối tất khuyên vương hàng tề, đến lúc đó đại vương muốn vì yên vui công mà không thể được vậy. Thích Tiên Vương Thao, cùng Lưu bị so sánh cao thấp Trung Nguyên. Dù nhiều lần áp chế mà chí không suy, mới có hôm nay chi thủ Ngụy cơ nghiệp. Như lúc ấy hơi tổn chần chờ, nào đáng hôm nay nơi giàu tài nguyên tiên nhân ư? Nay Ngô Ngụy giang môi, nô tổn tắc Ngụy an, nô vong tắc Ngụy nguy. Nguyên đại vương hiệu Tiên Vương chi cơ nghị, cự nhóm tiểu chi sảng luôn. Như triều nghị khó quyết, có thể trước ban thưởng Ngô Gấm Tư Xuyên, xương đường lấy đó minh tốt. Thần cuối tháng 8 tất đêm tối về thành đô, vì vương hòa sách. Nam Trung nóng ở bước, duy nguyện đại vương giữ gìn sức khỏe thánh thể, chớ qua thị mỹ vị. Thần ý khấu đầu lại bái. Tào Phi đọc xong, trầm ngâm thật lâu, cuối cùng nói, vẫn là chờ thái úy về triều, bàn lại cụ thể viện trợ kế sách ra. Sau đó nạp Tư Mã Ý chi ngôn, sai người tặng cho Ngô sứ Gấm Tư Xuyên đường trắng, lấy đó thân thiện. Ngô sứ mặc dù thất vọng, nhưng cũng chỉ có thể tạ ơn cáo lui. Đợi Ngô sứ sau khi rời đi, Tào Phi tâm tình dường như vẫn chưa chịu ảnh hưởng này, ngược lại tràn đầy phấn khởi sai người bưng lên nước đường trang canh, lại mang tới mật nước, nho, ăn như gió cuốn. Hắn một bên hưởng dụng đồ ngọt, một bên đối quần thần cười nói, cái này đường trắng không chỉ vị đẹp, càng có thể cải thiện đất thuộc dân sinh. Chư vị làm cổ vũ dân gian nhiều thiết đường vườn, dọc loại cây mía. Nhưng mà thượng thư Triệu Nghiễm lại lo lắng, tiến lên khuyên can, đại vương, cây mía chủ nơi sản sinh tại Nguyễn Châu, ta thành đô cũng không thích hợp gieo trồng cây mía. Huống hồ Nguyễn Châu thứ sử ra cắt lượng chính là Lưu Bị Tâm Phúc, như hắn chặt đứt cây mía cung ứng, ta đất thuộc đường vườn há không toàn bộ hoang phế. Tào Phi không để ý, cười nói, Nguyễn Châu cũng đang phát triển chế đường nghiệp, nếu bọn họ không bán cây mía, chính mình đường nghiệp cũng sẽ thụ tổn hại. Huống chi chúng ta còn có Gấm Tứ Xuyên trèo trống, kinh tế nên không ngại. Nói xong, hắn lại múc một muỗng nước đường, trộn lẫn vào trong cơm, say sưa ngon lành bắt đầu ăn. Quần thần hai mặt nhìn nhau, lại không người dám lại quên. Hoài Nam, Thọ Xuân, Trinh Nam tướng quân phủ đệ đèn đuốc sáng trưng. Thời gian giữa hè, Giang Hoài chi địa đã hiển oai bức. Trong sảnh chư tướng, lại không lo được khô nóng, đều là ánh mắt sáng rực nhìn qua thượng đầu vị kia thân mang màu đỏ tía quan bào nam tử. Trần Đăng đứng ở trong thính đường ương xa bàn trước, nhìn chăm chú phía trên tinh tế bố trí Dương Châu địa hình. Vị này qua tuổi ngũ tuần Hoài Nam tổng đốc, khuôn mặt gầy gò, khóe mắt tế văn bên trong lắng đọng lấy hơn 20 năm chinh chiến tang thương. Xa bàn bên trên, đại diện quân Ngô màu đỏ tiểu kỳ cắm đầy trường giang nam ngạn, mà đại diện Hán quân màu đen tiểu kỳ tắc dày đặt tại giang bắc các cửa ải hiểm yếu. Đường hạ chư tướng sớm đã đến đông đủ, lại không người dám lên tiếng quấy rầy chủ soái trầm tư. Cam Ninh không kiên nhận nắng nóng, liên tiếp lấy tay áo lau ngạch. Từ Thịnh ánh mắt sáng ngời, gấp chầm chầm xa bàn. Tưởng Khâm cùng Chu Thái thấp giọng trò chuyện, thỉnh thoảng liếc nhìn Trần Đăng bóng lưng. Rốt cuộc, Trần Đăng xoay người lại, khuôn mặt trầm tĩnh như không hề bận tâm, chỉ có kia song đôi mắt thâm thúy lóe ra khó mà nắm lấy qua mang. Chư quân chờ trực. Trần Đăng âm thanh trong sáng, đưa tay ra hiệu đám người nhập tọa. Cam Linh tính tình nhất gấp, chưa kịp ngồi xuống liền cao giọng nói, tướng quân triệu tập chúng ta chính là vì phạt Ngô sự tình. Trần Đăng mỉm cười, lại không vội ở trả lời, mà là ánh mắt đảo qua đang ngồi chư tướng. Từ Thịnh ổn trọng, Tưởng Khâm nhẹ bén, Chu Thái dũng mãnh, Cam Linh hung hãn liệt. Những người này đều là hắn nhiều năm tại bồi tâm phúc cái tướng. Hương Bá lại an tâm chớ đội. Trần Đăng chậm rãi đến chủ vị ngồi xuống, triều đình thật có phạt Ngô chi ý, nhưng việc này liên lụy rất rộng, không phải nhất thời có thể quyết. Từ Thịnh chắp tay nói, tướng quân, tự bệ hạ định đô Lạc Dương đến nay đã trải 6 năm, nay Tào Ngụy cuốn thủ Ích Châu, Tôn Ngô an phận Giang Đông, thiên hạ nhất thống sắp đến. Ta Hoài Nam tướng sĩ gối giáo chờ sáng nhiều năm, đang lúc này kiến công lập nghiệp thời điểm, không thể không tranh. Tưởng Khâm thừa cơ tiếp nói, đúng vậy, đúng vậy. Năm trước mặt thủy quân diễn luyện, ta bộ chiến thuyền đã có thể ngược dòng thẳng đến kiến nghiệp dưới thành. Như được triều đình cho phép, nhất định có thể nhất cử dẹp điên Giang Đông. Đường bên trong chúng tướng nghe vậy, đều lộ phân chấn chi sắc. Chỉ có Trần Đăng thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ, ngón tay khẽ chọc bàn trà, phát ra tiếng vang trầm trầm. Chư quân chí khí đáng khen. Trần Đăng rốt cuộc trầm âm thanh mở miệng. Nhưng Diệt Ngô chi chiến không thể coi thường. Tôn thị theo Giang Đông đã trải tam thế, căn cơ thâm hậu, lại có Trường Giang nơi hiểm yếu, dễ thủ khó công. Triều đình tất thận tuyển chủ soái, chủ tính trung toàn cục. Chu Thái vô bàn đứng dậy, lớn tiếng nói, không cần hắn tuyển. Tướng quân trấn giữ Hoài Nam nhiều năm, quen thuộc Giang Nam địa hình, thủy lục chiến pháp đều tinh thông. Càng thêm tướng quân chính là ta triều khai quốc công thần, trừ Lý tướng bên ngoài, trong triều người nào sánh bằng. Lời vừa nói ra, chúng tướng nhao nhao phụ họa. Bọn hắn đi theo Trần Đăng nhiều năm, đều hết sức kính trọng vị này chiếu cố cho thuộc trưởng giả. Trần Đăng lại khẽ lắc đầu, trong mắt lóe lên một tia thần sắc phức tạp. Chương 370, Lý Quan Trương Triệu Trần, ai là thiên hạ đệ nhất thế gia vọng tộc? 3, chương 370, Lý Quan Trương Triệu Trần, ai là thiên hạ đệ nhất thế gia vọng tộc? 3, Ấu Bình lời ấy sai rồi. Trần Đăng than nhẹ một tiếng, trừ Lý tướng bên ngoài, Hán Thọ Công không phải cũng danh nặng như thế sao? Nghe được Hán Thọ Công ba chữ, mọi người đều biết là Quan Vũ. Mà nghĩ tới Quan Vũ tục danh, ở đây chư tướng khỏe miệng tất cả đều không tự giác khẽ nhăn một cái. Tưởng tượng năm đó như Nam Chi thời gian chiến tranh, Quan Vũ cầm tiết đốc Hoài Nam chư quân. Nay bản ý chính là vì phòng ngừa Hoài Nam quân đôi to khó gây, để Quan Vũ lại đây tiêu hóa quân công. Hết lần này tới lần khác Quan Vũ ngay lúc đó tính cách lại quá cứng nhắc, cùng Hoài Nam chư tướng lên xung đột. Về sau vẫn là trải qua Lỗ Túc ra mặt điều giải, việc này tại như vậy lật quyển sách. Có thể lật quyển sách về lật quyển sách. Hoài Nam chư tướng là chắc chắn sẽ không quên, Quan Vũ chuyên môn trên trời nhảy xuống lại đây đoạt bọn hắn danh tiếng cái này một chuyện. Nếu như không phải là bởi vì lần này đoạt công, về sau đánh Kinh Châu thời điểm, bọn họ khẳng định có thể tranh thủ đến chủ công cơ hội. Chắc chắn sẽ không để ra Cát Lượng làm chủ soái, Hoài Nam quân cho hắn làm phụ tá. Chỉ có thể nói một bước sai, từng bước sai. Dù sao hai nhà cựu đoán là kết lại như thế. Chuyện này, đến nay vẫn là Hoài Nam chư tướng trong lòng một cây gai nhọn. Đường bên trong thoáng chốc yên tĩnh. Cam Linh trừng to mắt nói, tướng quân cớ gì nói ra lời ấy? Công lâu trấn Giang Nam, am hiểu sâu thủy chiến, áp chế Tôn Ngô nhiều năm, Giang Hoài đều sợ. Chẳng lẽ Diệt Ngô sự tình, triều đình còn có thể khác chọn nhân tuyển? Khó a. Trần Đăng thở dài một hơi, đứng dậy dạo bước, khoan bảo theo động tác lắc nhẹ, xưa nay công cao trấn chủ người, chưa có kết thúc yên lành. Trần Mỗ đi theo bệ hạ nhiều năm, trong triều lại có lý tướng hảo hữu như vậy tương trợ, có thể tại Hoài Nam trấn giữ hơn 20 năm. Bây giờ ta Trần Thị nói là Giang Nam đệ nhất thế gia vọng tộc cũng không đủ. Bình thường đến nói, trước kia quần hùng các cứ, chư hầu hỗn chiến thời điểm, có thể đối địa phương đại lượng ủy quyền. Châu mục chức vị này chính là tại loại này bối cảnh hoàn cảnh hạ sinh ra, mà sau đó thành lập quốc gia, chính quyền dần dần hướng tới ổn định, trên lý luận hẳn là dần dần thu hồi địa phương quyền lực, chí ít không thể để cho địa phương đại quan tại một chỗ đợi đến quá lâu, để tránh bồi dưỡng được quá cường đại thế lực. Nhưng Lưu Bị vì đền bù Trần Đăng, ngầm đồng ý hắn lưu tại Giang Nam phát triển. Lưu Bị cũng không phải không có nghĩ qua đem Trần Đăng lưu tại trung ương, bởi vì ngươi cho dù là rời đi trốn cũ người của ngươi mạch quan hệ y nguyên tồn tại. Tựa như Lý Dực mặc dù đến Lạc Dương làm thủ tướng, nhưng hắn tại Hà Bắc kinh doanh nhiều năm, là đường đường chính chính Hà Bắc lão đại. Nhân mạch lưới, môn sinh cố lại đều ở nơi nào? Bất quá Trần Đăng kiên trì muốn lưu tại Giang Nam, một phương diện đúng là không đành lòng rời đi chính mình thâm canh nhiều năm cố hương. Một phương diện hắn quen thuộc Giang Nam thói quen sinh hoạt, ở nơi đó còn có thể ăn vào đủ loại kiểu dáng hải sản cá lát. Mà điểm trọng yếu nhất là, Trần Đăng suốt đời chí hướng chính là nhất thống Giang Nam. Hắn tại Hoài Nam làm hết thảy, đều là đang vì Diệt Ngô làm chuẩn bị. Dựa vào Lưu Bị ngầm đồng ý, cùng trong triều lại có Lý Dực trọng thần như thế bạn tốt hỗ trợ giữ cửa ải. Trần Đăng cái này hơn 20 năm, đã phát triển thành triều Hán đỉnh cấp đại tướng nơi biên cương. Môn sinh cố lại đã vượt qua năm đó viên thuật. Hắn nói hắn Trần Thị là trước mắt Giang Nam đệ nhất thế gia vọng tộc, cũng không có khoác lác thành phần tại. Thậm chí trừ Lý Thị bên ngoài, hiện nay Tề Hán cơ hồ tìm không thấy có thể ngăn chặn Trần Thị thế gia vọng tộc. Cùng là khai quốc công thần, giống Quan Vũ, Chư Vì, Triệu Vân chờ người mặc dù công danh hiển hách, nhưng bọn hắn cũng không kết bè kết cánh. Đây là tính cách cho phép, Quan Vũ cùng sĩ phu chỗ không đến, Chư Vì tính tình thô kệch, không thương cảm tiểu nhân. Triệu Vân tắc hoàn toàn là phẩm tính cao khiết, không thích kéo bè kết phái đứng đội. Mặc dù bọn hắn trong triều có thế lực, tương lai chính mình dòng dõi khẳng định cũng sẽ là Tề Hán một đại thế gia. Dù sao bọn hắn thế hệ này người đã đem đời sau mười bối nhân nên làm công việc nhi cho làm, nên chịu khổ cho ăn, nên nỗ lực cho nỗ. Đời sau nghĩ không chịu đến ân trạch đều khó. Chỉ cần đời sau tiếp tục nhận ân trạch, vậy bọn hắn chính là thế gia đại tộc. Chỉ bất quá sẽ không phát triển thành Lý Dực, Trần Đăng loại này đỉnh cấp môn phiệt mà thôi. Trần Đăng chính là Hán mạn hoàn cảnh dưới, bình thường phát triển ra đến thế gia đại tộc. Dù sao người vốn là xuất thân từ Từ Châu đại tộc, nội tình vốn là dày. Mà Lý Dực tác thuộc về quyền thế quá nặng, địa vị quá cao, định bợ hắn người quá nhiều. Môn sinh cố lại nghĩ không nhiều đều khó. Dù sao rất nhiều tại mọi người xem ra rất nhỏ chức vị, ở trong mắt người khác lại là nhân sinh đỉnh phong công việc béo bở. Mà như vậy công việc béo bở, thường thường chỉ cần Lý Dực gật đầu liền có thể cho ra đi. Thậm chí đều không cần đi cái gì chương trình quá trình. bởi vì tại đại nhân vật thị giác bên trong, những này việc phải làm thực tế quá nhỏ quá nhỏ, quá nhỏ không đáng nói đến. Tướng quân không phải là sợ triều đình kiêng kỵ sao? Từ Thịnh giật mình, hạ thấp giọng hỏi. Không phải là sợ, chính là không thể không lo. Trần Đăng dừng bước phía trước cửa sổ, nhìn về phía phương nam. Vậy hạ hùng tài đại lược, nhưng đế vương tâm thuật từ xưa khó dò. Ta tại Giang Nam tung hoành hơn 20 năm, sớm đã không phải ngày xưa từ châu Trần Nguyên Long. Vậy hạ từ lâu không phải cái kia chắc quận bán giày xá lang, mà là có được thiên hạ cửu ngũ chí tôn. Tuế Nguyệt sẽ cải biến rất nhiều thứ, ta cũng rất nhiều năm không có gặp lại qua bệ hạ. Thường nói, gần vua như gần quan, quân tâm khó dò, ta cũng không biết triều đình đối phạt Ngô một chuyện là cầm như thế nào thái độ, cho nên mới sẽ ở trong thư nhờ Lý tướng lộ ra một chút trên triều đình chuyện. Cam Linh bực tức nói, đây coi là đạo lý gì? Tướng quân vì hán thất vào sinh ra từ nhiều năm, chẳng lẽ còn muốn bởi vì công thấy nghi? Nếu như thế, ta chờ tướng sĩ không màng sống chết, vì lưu ra người ném đầu lâu vậy nhiệt huyết, lại có gì ý nghĩa? Trần Đăng quay người, sắc mặt nghiêm túc, nghiêm nghị quát lên, Thương Bá nói cẩn thận. Như thế lời nói như truyền đi, đồ gây tai họa. Tưởng Khâm đội vàng ở một bên hòa giải nói, tướng quân, Thương Bá tính tình thẳng, không còn ý gì khác. Chỉ là ta chờ Hoài Nam tướng sĩ xác thực khát vọng tiếp tục vì quốc gia thành lập công vân. Ngày xưa bình định Trung Nguyên, nhiều lại phương Bắc chư tướng. Nay phạt Giang Nam, đang lúc ta phương Nam tướng sĩ dùng mệnh thời điểm. Cam Linh cũng lập tức lên tiếng phụ họa, nói liên tục, đúng vậy, đúng vậy. Mỗi quan điểm rất đơn giản, nếu chiến sự là tại Giang Nam đánh, nên từ bọn ta người Giang Nam đến đánh, hoặc không nên do hắn bắt người đến tranh công. Chu Thái hơi gật đầu, trầm giọng nói, ta cảm thấy Hưng Bá nói có đạo lý. Quân Ngô thủy sư không thể khinh thường, chỉ có chúng ta Hoài Nam thủy quân có thể cùng tương địch. Hướng Hoài Nam chư dũng sĩ, ngày ngày nghịch nước, hàng đêm lộc triều, chính là ba tuổi trẻ em vỡ lòng cũng có thể xuống nước. Này chiến công đầu, không phải ta Hoài Nam người không ai có thể hơn không thể. Triều Hán có hai đại thủy quân, một cái Hoài Nam thủy quân, một cái thủy quân Kinh Châu. Nhưng thủy quân Kinh Châu bởi vì tại Lưu Biểu chết bệnh, chính quyền thoải mái, kinh nghiệm một đợt chính trị thanh tẩy, dẫn đến chết rất nhiều ưu tú thủy quân tướng lĩnh, thủy quân phát triển cũng bởi vì nhận trận chiến xích bích ảnh hưởng mà đình trệ. Về sau ra cắt lượng chủ chính kinh tướng lúc đầu khiến cho thủy quân Kinh Châu có thể một lần nữa phát triển, đều lại bởi vì bạo mã tắc cái này lôi, dẫn đến ra cắt lượng tự nhận lỗi từ trước, đến Huyện Châu tránh hòa đi. Kinh Châu chỉ chuyện một mực từ Mã Lương đại diện, dán mất đầu dưới, tự nhiên là không cạnh tranh được Hoài Nam thủy quân. Trần Đăng thần sắc hơi nguội, trở lại chỗ ngồi, lo lắng nói, chư quân tâm ý, Trần Mộ há có thể không biết, cho nên đã viết thư cùng Lý tướng, thám thính triều đình động tĩnh. Chúng tướng nghe vậy, đều lộ vui mừng. Lý Dực cùng Trần Đăng giao tình không ít, nếu có hắn từ đó hòa giải, chuyện tất có chuyển cơ. Cam Linh vội bằng hỏi, Lý tướng nhưng có hồi âm, có thể từng đề cập phạt Ngô chủ soái nhân tuyển? Trần Đăng lắc đầu, thư phương phát chưa được phục, chư quân hãy kiên nhẫn chờ. Phạt Ngô đại kế không dễ dàng như vậy quyết định, chờ đợi đến khi nào? Cam Linh vô bàn đứng dậy, chuyện này chẳng lẽ còn có thể có khác lựa chọn sao? Giang Nam chiến sự vốn là nên do ta người Giang Nam đến đánh, những cái kia phương Bắc vịt lên cạn, biết cái gì thủy chiến. Chương 370, Lý Quan Trương Triệu Trần, ai là thiên hạ đệ nhất thế gia vọng tộc? 4. Chương 370, Lý Quan Trương Triệu Trần, ai là thiên hạ đệ nhất thế gia vọng tộc? 4. Tưởng Khâm cũng phụ hòa nói, đúng vậy, bắt người cưỡi ngựa còn có thể, lái thuyền làm mái chèo há có thể cùng bọn ta so sánh? Năm đó trận chiến xích bích cũng không phải từ ta Hoài Nam thủy quân xuất lực nhiều nhất sao? Từ Thịnh lại mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng, đống nhiên đề cập một kiện tất cả mọi người không muốn nhắc tới chuyện, chỉ sợ triều đình lại sẽ như năm đó công những năm lúc phái đại thần giả tiết mà đến đoạt ta Hoài Nam quân công. Lời vừa nói ra, đường nội khí phân đột biến. Cam Linh sắc mặt đỏ lên, tức sùi bọt mép, như lại phái kia quan vũ đến tiết chế chúng ta, lão tử thà rằng vứt bỏ quan quy điển. Chu Thái cười khổ một tiếng, trêu chọc hắn nói, Thương Bá còn nói nhảm, ngươi vì triều đình hiệu lực nhiều năm, há có thể nói không làm liền không làm? Cam Linh hừ lạnh nói, Hoài Nam tướng sĩ trấn thủ biên cương nhiều năm, huyết chiến vô số, bây giờ thảo phạt cái Ngô quốc còn muốn chịu bắt người điều khí, lão tử tình nguyện mượn cơ ốm mang con về nhà. Chúng tướng biết hắn tính tình, nói đương nhiên là nói nhảm, thế là nhao nhao hảo ngôn khuyên giải. Trần Đăng đưa tay ra hiệu đám người yên tĩnh, lại nhẹ lời đối Cam Linh khuyên nhủ. Thương Bá nghỉ buồn bực, ta nhìn kia lần này triều đình chưa hẳn liền sẽ phái quan tướng quân đến đây, vậy sẽ phái ai? Cam Linh cơn giận còn sót lại chưa tiêu, dù thế nào cũng sẽ không phải Trường Phi kia mãng phù à? Trần Đăng lắc đầu, triều đình an bài như thế nào, dưới mắt còn khó đoán trước. Diệt Ngô chi chiến liên lụy nhiều mặt lợi ích, không phải nhất thời có thể quyết. Bất quá, hắn hơi chút dừng lại, như thật muốn phái giám quân giả thiết, Trần Mỗ ngược lại hy vọng là Lý tướng tự mình đến. Chúng tướng nghe vậy, thần sắc nhất thời dừng lại. Từ Thịnh gật gật đầu, nếu là Lý tướng ra, mặt tướng tâm phục khẩu phục. Lý tướng là người dày rộng, xử sự công bằng, không giống một ít người ngạo mạn vô lễ. Tưởng Khâm cũng cười nói, đúng vậy. Năm đó Lý tướng tuần phủ Hoài Nam lúc, cùng tướng sĩ đồng cam cộng khổ, không có một chút giá đỡ. Tới tương giao, chính như uống rượu ngon thuần lao, lệnh người say mê. Ngay cả tính tình nóng nảy Cam Linh nghe được lời ấy, lại cũng nộ khí hơi mình, nói lầm bầm, như quả nhiên là Lý tướng đến đây, mặt tướng tự nhiên không lời nào để nói. Chỉ mong triều đình minh giám, chớ lại lệnh ta Hoài Nam tướng sĩ chi tâm. Trần Đăng thấy mọi người cảm xúc dần ổn, trong lòng lại lắc đầu thầm than, nào có dễ dàng như vậy. Lý Dực làm dưới một người trên vạn người đỉnh cấp quyền thần, trên thân gánh vác gáp lực so với mình không biết lớn hơn bao nhiêu. Hắn thà rằng tin tưởng triều đình lại phái quan vũ lại đây giả tiết, cũng không tin triều đình sẽ để cho Lý Dực như vậy đã địa vị cực cao người, lại đến thu hoạch thôn tính Giang Nam chi công. Trầm ngâm sau một lúc lâu, Trần Đăng lại nghiêm mặt nói, chư quân lại hồi doanh chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu. Vô luận triều đình an bài như thế nào, ta Hoài Nam quân đều cần làm tốt vẹn toàn chuẩn bị. Nhớ lấy, quân lệnh như núi, không thể làm trái. Chúng tướng nghiêm nghị đồng ý, lần lượt cáo lui. Đợi đám người rời đi, Trần Đăng ngồi một mình đường bên trong, ánh mắt lần nữa hướng về xa bản thượng Giang Đông bản đồ địa hình, lông mày cau lại. Công cao, trấn chủ sao? Hắn thấp giọng tự nói, Tử Ngọc ca Tử Ngọc, ngươi ta tương giao nhiều năm, lần này ngươi làm như thế nào giúp ta? Chư tướng tối lui chưa lâu, trong phủ quản sự bước nhanh đi vào, không người bẩm báo, gia chủ, nô quận Chu thị, hội kê Ngũ thị, Đan Dương Đào thị, Cửu Giang Đỗ thị chờ hơn 10 nhà đại biểu đã tới bên ngoài phủ, cầu kiến gia chủ. Ồ, Trần Đăng đuôi lông mày khẽ nhúc nhích, khóe miệng hiện lên một tia hiểu do ý cười. Quả nhiên vẫn là đã đến rồi sao? Thôi được, mời chư vị vào phòng khách dâng trà, ta sau đó liền đến. Quản sự lĩnh mệnh mà đi. Trần Đăng sửa sang lại y quan, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Những này Giang Nam đại tộc hữu giác nhạy bén như chó săn, trong chiều gió thổi cỏ lay, bọn họ luôn có thể ngay lập tức phát hiện. Phạt Mô chi nghị vừa khởi, liền không kịp chờ đợi đến đây thám thính hư thực. Trong khách sánh, hơn 10 vị cẩm y lão giả đã ngồi yên. Những lão giả này không chỉ có đến từ Hoài Nam, cũng có đến từ Giang Đông, nhưng đều không ngoại lệ, đều là Giang Nam gia tộc quyền thế. Thấy Trần Đăng đi vào, nhao nhao đứng dậy hành lễ. Cầm đầu Chu thị tộc trưởng Chu Tuấn chắp tay cười nói, "Trần công trăm công ngàn việc, mạ muội quấy rầy, mong rằng rộng lòng tha thứ." Trần Đăng thở dài đáp lễ, "Chư công đường xa mà đến, Trần mộ không có từ xa tiếp đón, thứ tội thứ tội." Đám người phân chủ khách ngồi xuống, thị nữ dâng lên năm nay mới hái lá trà. Hương trà mở mịt bên trong, Ngu thị tộc trưởng Ngu Kỳ khẽ nhấp một cái, đi thẳng vào vấn đề, nghe triều đình có ý phản nô, không biết Trần công nhưng phải tin tức. Trong sảnh thoáng chốc yên tĩnh, tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung Trần Đăng. Trần Đăng không nhanh không chậm buông xuống chén trà, đảo mắt đám người. Chư công tin tức ngược lại là so Trần Mô linh thông, nhưng quân quốc đại sự, chưa phụng chiếu mệnh, không dám nói bừa. Đào thị tộc trưởng Đào Thương cười nói, Trần công quá khiêm tốn. Ai không biết Hoài Nam Trần thị chính là Giang Nam đệ nhất vọng tộc, Trần công càng là triều đình cánh tay đắc lực chi thần. Nếu bàn về phản nô, Trần công há có thể không biết? Đào Thương là trước tử Châu Mục Đào Khiêm chi tử. Năm đó Trần Đăng vẫn là Đào Khiêm thuộc hạ, thấy Đào Thương cũng phải hô một tiếng công tử. Bây giờ 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Đào Thương chỉ là có thể trông thấy Trần Đăng bóng lưng, đã là mười phần không dễ. Đúng vậy. Dư Diêu đồng thị tộc trưởng cũng thừa cơ tiếp nói. Ta trở Giang Nam thế gia, lâu trông mong vương sư xuôi Nam. Như Trần công có trên lệ phái, dám không quên mình phục vụ. Trần Đăng ánh mắt thâm thúy, chậm rãi nói. Chư công trung tâm trường giám. Nhưng binh giả đại sự quốc gia, tử sinh chi địa, không thể không quan sát. Dù có phạt Ngô chi ý, cũng cần bàn bạc kỹ hơn. Chu Tuấn thân thể nghiêng về phía trước, nhẹ giọng nói, "Trần công minh giám, ta chờ không phải vì tìm hiểu quân cơ, thật là chuẩn bị sớm. Như vương sư xuôi Nam, chiến thuyền, binh khí, lương thảo đều cần kiếm. Ta Chu thị tại Nô còn có bến tàu ba chỗ, công tượng hơn ngàn, sớm tối khả tạo chiến thuyền mấy chủ." Ngu Kỳ cũng nói, "Ta hội kê Ngu thị khống chế quặng sắt ba tòa, giã lô trăm cụ, đao thương bó mũi tên, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu." Đám người nhao nhao tỏ thái độ, ngụ ý rõ rành rành, bọn hắn nguyện ủng hộ phản nô, nhưng cần từ đó kiếm một chén canh. Trần Đăng lòng dạ biết rõ, những thế gia này đại tộc nhìn như hiên ngang lẫm liệt, biểu đạt đối hán thất trung nghĩa, đối thống nhất ủng hộ, nhưng kỳ thực lại đều mang tâm tư. Phạt Ngô đối bọn hắn mà nói là cướp lấy thổ địa, nhân khẩu, thương lộ tuyệt hảo cơ hội. Nếu có thể mượn triều đình chi lực diệt trừ Tôn thị, Giang Nam lợi ích chắc chắn một lần nữa tẩy bài. Chư công nhiệt tình, Trần Mỗ cảm phục. Trần Đăng khẽ bước cảm, xác thực như chư công sở nói, triều đình sớm muộn Phạt Ngô. Hoài Nam Vương mặt tự làm phòng ngựa chu đáo, ánh mắt của hắn chuyển hướng Chu Tuấn, chư công sở nói bến tàu một chuyện rất là quan trọng. Thủy chiến chi yếu, đầu tại chiến thuyền. Như vương sư xuôi Nam, cần thiết chiến thuyền đại chiến thuyền như cá giết sang sông, không biết Chu thị khả năng đảm nhiệm hay không. Chu Tuấn đại hỉ, vỗ án nói, Trần công yên tâm, chỉ cần triều đình ra lệnh, ta Chu thị bến tàu ngày đêm không thôi, bảo đảm để chiến thuyền như sau sủi cảo vào nước. Tốt. Trần Đăng lại nhìn về phía Ngu thị tộc trưởng. Ngu công giã sắt chi năng, nổi tiếng thiên hạ, ngày sau như cần chế tạo binh khí giáp trụ, mong rằng Ngu công hết sức giúp đỡ. Ngu thị vê dâu cười nói, Trần công có mệnh, tự làm cống hiến sức lực. Bất quá hắn hơi chút chần chờ, đồ sắt rèn đúc hao tổn của cải quá lớn, như triều đình có thể hứa lấy mối sắt chuyên. Trần Đăng đưa tay ngắt lời nói, phi thường thời điểm, làm đi phi thường sự tình. Chỉ cần Ngu công bảo chất bảo lượng, một chút lợi nhuận, triều đình tự sẽ thông cảm. Lời vừa nói ra, chúng gia chủ đều lộ vui mừng. Trần Đăng ngụ ý, là ngầm đồng ý bọn hắn tại quân công sinh sản chung nhu lợi. Tiền đề chính là các ngươi được cho ta mở đủ mã lực, toàn lực sinh sản quân công trang bị. Ta chỉ cần số lượng nhiều, chất lượng tốt, có thể cung cấp ta diệt Ngô chi cần. Đến nỗi sinh sản quá trình bên trong chi tiết ta sẽ không hỏi đến. Các ngươi chỉ cần phụ trách giao nộp thì tốt. Trong lúc nhất thời, trong sảnh bầu không khí thân thiện đứng dậy, đám người nhao nhao tỏ thái độ nguyện vì phạt Ngô xuất lực. Đào Thương bỗng nhiên nói, Trần công, ta Đào thị dù vô bến tàu quan sát, lại khống chế thủy vận tương lộ. Như vương sư xuôi Nam, lương thảo chuyển vận, tất hữu dụng tá chỗ. Ta Đào thị nguyện ra sức châu ngựa. Đồng thị tộc trưởng cũng phụ hòa nói, nhà ta có ruộng tốt mấy ngàn quảnh, có thể cung cấp ứng quân lương. Chương 370, Lý Quan Trương Triệu Trần, ai là thiên hạ đệ nhất thế gia vọng tộc? Nam, chương 370, Lý Quan Trương Triệu Trần, ai là thiên hạ đệ nhất thế gia vọng tộc? Nam, Trần Đăng từng cái đáp ứng, nhưng trong lòng như gương sáng thấu triệt. Những thế gia này mặt ngoài khẳng khái, kỳ thực đều tại tính kế chiến hậu lợi ích phân phối. Bất quá dưới mắt chuẩn bị chiến đấu quan trọng, một chút nhượng bộ không thể tránh được. Chính thương nghị gian, một mực trầm mặc Lư Giang Lục thị tộc trưởng đống nhiên mở miệng hỏi, Trần Công, tại hạ có một việc tư muốn nhờ, không biết có nên nói hay không. Trần Đăng dương mắt nhìn lên, Lục Công cứ nói đừng ngại. Lục thị hơi có vẻ co quắp nói, nghe Trần Công ái nữ năm đã gần kề, mà lao phu dưới gối quyển tử tuổi vừa mới nhược quán, chưa hôn phối. Như mong Trần Công không bỏ, nguyện kết tần tấn chuyện tốt. Lời vừa nói ra, trong sảnh lập tức yên tĩnh. Ánh mắt mọi người tại Trần Đăng cùng Lục gia chủ ở giữa vừa đi vừa về giao động. Lục thị chính là Lư Giang đại tộc, Trần thị lại là Giang Nam đệ nhất thế gia vọng tộc. Này thông gia như thành, Lục thị tại Giang Nam địa vị cũng thế tất đem nâng cao một bước. Trần Đăng thần sắc không thay đổi, chậm rãi uống một hớp trà, Lục công tử tài danh, Trần Mộ Diên có nghe thấy. Nhưng tiểu nữ ngang ngướng, sợ khó xứng lệnh lang. Lục gia chủ đội vàng nói, Trần công quá khiêm tốn. Như được Trần thị quý nữ gả thấp, ta Lục thị nguyện lấy Ngô huyện ruộng tốt 100.000 mẫu bị mời. Khác thêm thương thuyền 10 chiếc, tiền 100.000 sâu. Đám người nghe vậy, đều lộ kinh hãi. Như thế phong phú sính lễ, đủ thấy Lục thị thành ý bất quá lấy Trần thị tại Giang Nam lực ảnh hưởng, hai nhà thông gia như thành, trả giá lại nhiều đều là đáng giá. Huống chi tương lai diệt Ngô chi chiến, Trần thị rất có thể chủ đạo. Nếu như bọn hắn nghĩ đang cùng thượng trận này thời đại đầu gió, liền phải hiện tại nắm chặt đi vào. Trong lúc nhất thời, mấy vị gia chủ cũng động tâm tư, nhao nhao muốn nói. Trần Đăng lại đưa tay ngăn lại, chư công mỹ ý, Trần Mộ tâm lĩnh. Nhưng tiểu nữ hôn sự, vẫn cần bàn bạc kỹ hơn. Hắn ngữ khí ôn hòa nhưng không để hoài nghi, hôm nay chỗ nghị quân vụ quan trọng, ra sự dùng sau bàn lại. Chúng gia chủ đều là người biết chuyện, thấy Trần Đăng thái độ kiên quyết, liền không cần phải nhiều lời nữa. Chỉ có Lục thị gia chủ mặt lộ vẻ vẻ thất vọng, nhưng cũng không dám cưỡng cầu. Lại thương nghị một lát, Trần Đăng bưng trà tiễn khách. Chúng gia chủ thức thời cáo lui. Đợi đưa tiễn chư vị gia chủ về sau, Trần Đăng ngồi một mình thư phòng, nhìn qua ngoài cửa sổ dần chìm hoàng hôn xuất thần. Trên bàn trà dưới ánh nến, phản chiếu hắn khuôn mặt lúc sáng lúc tối. Thật lâu, hắn than nhẹ một tiếng, đứng dậy hướng hậu viện bước đi. Xuyên qua mấy tầng sân nhỏ, đến một chỗ tinh xảo thêu lâu trước. Trên lầu đèn đuốc sáng trưng, mơ hồ truyền đến tiếng đàn róc rách. Trần Đăng ngừng chân lắng nghe, phân biệt ra là tiếng đàn là người phương nào chỗ tấu về sau, khóe miệng không khỏi hiện mỉm cười. Giao Nhi còn chưa nghỉ ngơi sao? Hắn hỏi trước cửa thị nữ. Thị nữ cuống quýt hành lễ, hồi gia chủ, tiểu thư ngay tại tập đàn. Trần Đăng gật đầu, từng bước mà lên. Đẩy cửa đi vào, chỉ thấy một tuổi trẻ nữ tử ngồi quỳ chân ăn trước, ngón tay nhỏ nhắn khẽ vuốt dây đàn. Nghe được cửa phòng mở, nữ tử ngẩng đầu, thấy là phụ thân, vội vàng đứng dậy hành lễ. Phụ thân đại nhân mạnh khỏe. Trần Đăng mỉm cười, đứng lên đi. Ánh mắt của hắn rơi vào trên người nữ nhi, không khỏi cảm khái thời gian cực nhanh. Năm đó trong tã lót anh hải, bây giờ đã xuất rơi vào duyên dáng yêu kiều. Trần Giao kế thừa mẫu thân Triệu thị tú mỹ dung mạo, khuôn mặt như vẽ, khí chất thanh tao lịch sự. Chỉ là ánh mắt bên trong nhiều hơn mấy phần hoài nam Trần thị đặc thù sắc bén. Mấy tháng thời gian không đến, tài đánh đàn của ngươi lại có tinh tiến. Trần Đăng có trong hồ sơ bên cạnh ngồi xuống. Trần Giao bộ dạng phục tùng, nữ nhi chỉ là tùy ý vô về chơi đùa, để phụ thân chê cười. Trần Đăng ra hiệu nàng ngồi xuống, trầm ngâm một lát, đột nhiên nói, Giao Nhi, ngươi năm nay đã 16 đi. Trần Giao ngón tay khẽ run, mím môi nói, đúng, thượng miệt vừa đi qua cập kê lễ. Ừm. Trần Đăng ánh mắt thâm thúy, cập kê về sau, liền nên suy xét hôn phối sự tình. Ngươi có thể từng nghĩ tới tương lai muốn gả cơ nào người ta? Trần Giao bên tai ửng đỏ, túi đầu xoắn lấy dây thắt lưng, nữ nhi. Nữ nhi toàn bằng phụ mẫu làm chủ. Trần Đăng quan sát nữ nhi thần sắc, tiếp tục nói, nếu bị cha muốn đem ngươi đến kinh thành đi, ngươi có bằng lòng hay không? Kinh thành. Trần Giao đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Lập tức rời tiệc quỳ xuống đất, âm thanh đã mang nghẹn ngào, phụ thân. Nữ nhi. Nữ nhi chưa có thể tại phụ mẫu dưới gối tận hiếu, báo đáp dưỡng dục tri ân, sao nhận đi xả kinh sư? Thọ xuân đến Lạc Dương ngàn dặm xa, đời này sợ khó gặp lại song thân. Nói đến chỗ này, nước mắt đã lăn xuống má bên cạnh. Trần Đăng lông mày cau lại, đứng đốc, nữ tử trung quy là muốn xuất giá, đi đâu không phải giống nhau. Huống chi gả vào kinh thành, đối ngươi, đối Trần gia đều hữu ích chỗ. Trần Giao lau nước mắt ngẩng đầu, phụ thân muốn đem nữ nhi gả người nào? Trần Đăng vê dâu nói, ngươi có nghe nói qua Lý tướng gia công tử? Lý tướng? Trần Giao khẽ giật mình, phụ thân là nói nội các thủ tướng Lý Công. Đúng vậy. Trần Đăng gật đầu, này tử Lý Trị, cùng ngươi tuổi tác tương đương, nhân phẩm phong lưu, rất có tài danh, lại thêm Lý thị trong triều địa vị hiển hách, ngươi gả đi, chắc chắn sẽ không ăn thiệt thòi. Đây chính là Trần Đăng muốn cự tuyệt Giang Nam Trung thế gia thông gia thỉnh cầu nguyên nhân. Mặc kệ hắn với ai thông gia, đều thuộc về là Giang Nam thế gia trèo cao nhánh. Đối với Trần thị là không có bất kỳ trợ giúp nào, bởi vì nó đã là Giang Nam đệ nhất thế gia vọng tộc. Nhưng nếu như đem nữ nhi đến trong kinh thành đi liền không giống, bởi vì Trần Đăng không hôn kinh vọng, tại kinh thành không có thế lực nào. Hắn lại chỉ có một đứa con gái như vậy, cho nên thật muốn thông gia, hắn là khát vọng đem nữ nhi đến trong kinh thành đi. Bởi vì có thể mượn này phát triển một chút chính mình tại kinh thành nhân mạch, cũng may tương lai cho mình lưu đầu đường lui. Trần Giao trong mắt lệ quang trước khô, cũng đã lộ ra vẻ chợt hiểu, nguyên lai phụ thân là muốn để nữ nhi gả vào Lý gia, tốt phát triển ta Trần thị ở kinh thành thế lực. Làm cản. Trần Đăng đột nhiên vô án, sắc mặt đột nhiên chìm. Ai dạy ngươi như thế ước đoán tra ý? Trần Giao dọa đến quỳ xuống đất không dám ngẩng đầu. Trần Đăng thấy thế, ngữ khí hơi chậm, ngươi cho rằng Lý gia cửa nhà là dễ dàng như vậy tiến? Vi phụ cùng Lý tướng tuy là sinh tử chi giao, nhưng hai tộc thông gia, khiên động triều chính, bao nhiêu người sẽ từ đó cản trở, há lại ngươi nghĩ đơn giản như vậy? Nữ nhi biết sai. Trần Giao thanh âm nhỏ như muỗi bẩn. Trần Đăng thở dài một tiếng, đứng dậy bước đi thong thả đến phía trước cửa sổ. Giao Nhi, vi phụ không phải là không thương ngươi. Hắn đưa lưng về phía nữ nhi, âm thanh trầm thấp, nguyên nhân chính là thương ngươi, mới phải vì ngươi chọn một lương tối. Lý Trị tuổi trẻ tài cao, gia thế hiển hách, là bao nhiêu quý nữ tha thiết ước mơ bị hôn phu. Trần Giao chậm rãi ngẩng đầu, nhìn qua phụ thân bóng lưng, nữ nhi rõ ràng phụ thân khổ tâm. Chỉ là không nỡ rời đi Thọ Xuân, không nỡ rời đi phụ thân còn có mẫu thân. Trần Đăng quay người, ánh mắt phức tạp. Vi phụ làm sao bỏ được? Nhưng ngươi chung quy phải lập gia đình. Cùng này gả cho Giang Nam thế gia, không bằng nhập chủ kinh thành hào môn. Ngày sau như, nếu bị cha có cái gì bất chắc, ngươi tại Lý gia, chí ít có cái dựa vào. Trần Giao nghe vậy biến sắc, phụ thân cớ gì nói ra lời ấy? Trần Đăng lắc đầu không nói. Công cao chấn chủ lo lắng âm thầm, trên triều đình minh thương ám tiễn, những này đều không nên cùng nữ nhi nói tỉ mỉ. Tốt rồi, hắn nói sang chuyện khác, việc này còn tại chuẩn bị. Lý gia phải chăng đáp ứng còn chưa biết được. Trong lòng ngươi hiểu rõ là được, chớ truyền ra ngoài. Trần Giao nhu thuận gật đầu, nữ nhi ghi nhớ. Trần Đăng đi gần, khẽ vuốt nữ nhi đỉnh đầu, như cùng nàng khi còn bé như vậy. Ghi nhớ, vô luận gả cho người nào, ngươi vĩnh viễn là Trần gia nữ nhi. Gia tộc vinh lục, cùng ngươi cùng một nhịp tở. Nữ nhi rõ ràng. Trần Giao trịnh trọng đáp, trong mắt đã thiếu thiếu nữ bàng hoàng, nhiều hơn mấy phần kiên nghị. Trần Đăng vui mừng gật đầu, không còn sống sủa, xuống dưới nghỉ ngơi đi. Dứt lời quay người rời đi. Đi tới ngoài cửa, chợt nghe nữ nhi kêu, phụ thân. Trần Đăng quay đầu, thấy Trần Giao đứng ở cạnh cửa, trời chiều đẩy vào nàng trên khuôn mặt đẹp đẽ. Nữ nhi sẽ nghe theo phụ thân an bài. Nàng âm thanh khẽ run lại kiên định, chỉ mong phụ thân bảo trọng thân thể, chớ vì hướng chuyện quá vất vả. Trần Đăng trong lòng nóng lên, vuốt cằm nói, được. Lập tức bước nhanh mà rời đi. Trần Giao thở dài một hơi về sau, đi vào phía trước cửa sổ. Nàng chỉ là một cái nữ nhi ra, nàng nhân sinh xưa nay không từ chính nàng làm chưa. Ngoài cửa sổ, mặt trời buổi chiều dần dần chìm xuống phía tây, đem thành Thọ Xuân tường nhuộm thành huyết sắc. Trường Giang chi thủy vẫn như cũ cuồn cuộn chạy về hướng đông, không biết đem chở bao nhiêu anh hùng chí khí, bao nhiêu quyền mưu tính kế, chạy về phía kia tương lai chưa thể biết. Chương 371, nam đổi nữ không hiếm thấy, nữ lấy lại đổi nam, một thân tất có bá đạo. Một, chương 371, nam đổi nữ không hiếm thấy, nữ lấy lại đổi nam, một thân tất có bá đạo. Một, chương vũ 6 năm, cuối mùa hè. Lạc Dương hoàng cung, xuống đức điện. Ánh bình minh vừa hé dạng, trên kim loan điện đã liệt đầy văn võ bá quan. Lưu Bị ngồi ngay ngắn hoàng vị, chuỗi ngọc rủ xuống châu sau ánh mắt đảo qua quần thần, không giận tự uy. Chư khanh nhưng có bộ đấu. Âm thanh hùng hậu, quanh quẩn trong điện. Ngắn ngủi yên tĩnh về sau, Dương đạo tay cầm ngọc hốt ra khỏi hàng, không người nói. Thần có bộ đấu. Nghe triều đình ý muốn phản nô, thần cho rằng không thể. Đỗ Kỳ lập tức đuổi theo. Thần tán thành. Hôm nay thiên hạ sơ định, dân sinh chưa hồi phục. Làm to chuyện, sợ tổn thương nền tảng lập quốc. Trong lúc nhất thời, 7-8 vị văn thần nhao nhao ra khỏi hàng phản đối. Lưu Bị sắc mặt không thay đổi, ngón tay khẽ chọc cán ghế dựa tay vịn, ánh mắt lại trôi hướng võ tướng Hàn Vũ. Chỉ thấy Quan Vũ mắt vượng hơi mở, mặt đỏ thân thượng hiện lên một tia không kiên nhẫn. Trương Phi dâu hùng kích trương, như muốn phát tác. Triệu Vân dù thần sắc bình tĩnh, nhưng đã nóng lòng muốn thử. Vậy hạ, Quan Vũ rốt cuộc cất bước ra khỏi hàng, tiếng như chuông lớn, tôn nô theo Giang Đông lâu vậy, nếu không sớm đổ, tất làm hậu hoạn. Thần mời xuất binh, thẳng đến kiến nghiệp. Trương Phi theo sát phía sau, âm thanh chấn điện nói, huynh. Vậy hạ, ta lão Trương nguyện xuất tinh binh 3 vạn, định đem kia mắt xanh nhi bắt sống đến hiến. Triệu Vân cũng chắp tay nói, vậy hạ, thiên hạ nhất thống sắp đến, há có thể bỏ dở nửa chừng. Thần du bất tài, nguyện vì hán thất hiệu tử lực. 3 viên hổ tướng đồng thời xin lệnh, triều đình vì đó yên tĩnh. Lưu Bị ánh mắt hơi đổi, thoáng nhìn Lý Dực đứng ở quan văn thủ vị, thần sắc lạnh nhạt, không nói một lời. Vị này thủ tướng từ trước đến nay giỏi về xem xét thời thế, giờ phút này hiển nhiên không muốn cuốn vào tranh chấp. Bởi vì Lý Dực mặc dù cũng ủng hộ Phan Nô, nhưng hắn lại rõ ràng lấy quan, Trương Triệu tam viên hổ tướng trong triều cực cao hy vọng, có bọn hắn ra mặt, Phan Nô sự tình đã là ván đã đóng thuyền, hắn giờ phút này căn bản không cần thiết đứng ra đắc tội với người. Dương đạo chờ người thấy quan, Trương Triệu tế xuất, khí thế đã nổi 3 phần. Đỗ Kỳ vẫn kiên trì dàn nói, 3 vị tướng quân trung dũng đáng khen, nhưng binh giả hùng khí, thánh nhân bất đắc dĩ mà dùng chi. Đỗ công lời ấy sai rồi. Quan Vũ lạnh giọng đánh gãy, tôn thị cắt cứ Giang Đông, không phục vương hóa, chẳng lẽ không phải bất đắc dĩ thời điểm? Trương Phi càng là không kiên nhẫn nói, đây là thư sinh góc nhìn. Năm đó nếu không phải ta ca ca tay cầm 3 thước kiếm, an có hôm nay chi đại hán? Hôm nay hạ chưa tính bình, các ngươi liền lo lắng cho mình sau lưng sự tình, thật là khiến người thất vọng. Trương Phi tính tình thẳng, đem nói thật đi ra. Trong triều lập tức có không ít người bị đâm trúng đau nhức điểm, sắc mặt đại biến. Trương tướng quân, ngươi cũng không nên ngậm máu phun người. Ta phun ngươi cái gì rồi? Các ngươi không phải liền là sợ phạt nô về sau lại sẽ sinh ra một chút tân quý thay thế vị trí của các ngươi sao? Ta lão Trương còn thấy rõ ràng, chẳng lẽ các ngươi tìm cớ còn có thể giấu giếm được người trong thiên hạ sao? Mắt thấy tranh luận càng ngày càng nghiêm trọng, Lưu Bị rốt cuộc đưa tay, chư khanh khoan đã, nghe chấm một lời. Trong điện lập tức yên lặng. Lưu Bị chậm rãi đứng dậy, chuỗi ngọc châu ngọc nhẹ văng lên. Phạt nô sự tình là chấm đi qua nghĩ sâu tính kỹ về sau làm ra quyết định. Bây giờ chấm ý đã quyết, chư công không cần bàn lại. Ngắn ngủi mấy chữ, lại nói năng có khí phách. Dương đạo chờ người sắc mặt hôi bại, cũng không dám lại nói. Lưu Bị ánh mắt chuyển hướng Thái Sử Tử, Tử Nghĩa, khanh trưởng binh bộ, phạt nô chủ bị công việc, từ khanh nắm toàn bộ. Đợi nội các định ra phương lược về sau, lại báo chấm đến định đoạn. Thái Sử Tử cầm hốt ra khỏi hàng, không người đáp, thần lĩnh chỉ. Triều hội tán đi, bách quan nối đuôi nhau mà ra. Lưu Diễm giữ chặt Dương đạo ống tay áo, thấp giọng nói, Dê Minh, tình huống không đúng lắm a. Mấy ngày trước đây, bệ hạ rõ ràng đối phạt Ngô sự tình không hăng hái lắm. Bây giờ thái độ đổi biến, hẳn là quan, Trương Triệu Tam người trong âm thầm vào cùng, mật đàm bố trí. Dương đạo mày nhăn lại, vê dâu trầm ngâm nói, tam tướng công cao, bệ hạ xưa nay nể trọng. Nếu bọn họ liên danh xin chiến, cũng không trách bệ hạ thái độ chuyển biến. Đám người đi qua thảo luận, nhất trí cho rằng đây nhất định là mấy cái quyền thần trong âm thầm bức thoái vị, mới khiến cho Lưu bị chuyển biến phạt Ngô thái độ. Không được. Lưu Diễm khẽ cắn môi, phạt Ngô như thành, tất nhiều tất quý. Đến lúc đó ta chờ trong triều địa vị. Lời còn chưa dứt, nhưng mọi người đều đã rõ ý nghĩa. Tuân Kham chủ động đề nghị, không bằng liên danh cầu kiến bệ hạ, lại làm khuyên can như thế nào? Đám người xưng thiện, liền cùng nhau đi tới hậu cung. Lúc này Lưu bị ngay tại Thanh Lương điện phê duyệt tấu chương. Hoàn hầu nhẹ giọng bẩm báo, bệ hạ, Lưu Diễm, Dương đạo chờ hơn 10 vị đại nhân cầu kiến. Lưu bị đuôi lông mày chau lên, gác lại bút hảo, tuyên. Cửa điện mở ra, chỉ thấy Lưu Diễm chờ người nối đuôi nhau mà vào. Chưa kịp hành lễ, đã đồng loạt quỳ rạp xuống đất, tiếng khóc nhất thời. Bệ hạ, phạt Ngô sự tình còn xin nghĩ lại a. Dương đạo lấy ngạch chạm đất, dập đầu như đảo. Binh qua cùng nhau, thương sinh bị liên lụy, ta đại hán chính là tân triều, không nên làm to chuyện a. Bệ hạ, Lưu Diễm nước mắt tung hành, Hà Nam chi dân phương kinh tàn sát, dân sinh chưa hồi phục, lại thêm vương bắc báo hạn, dân chúng khổ không thể tả. Như lại khởi binh chuyện, chỉ sợ liên lụy thiên hạ thương sinh lại gây nên thủy hỏa. Trong lúc nhất thời, trong điện tiếng khóc nổi lên bốn phía, chúng thần bày ra một bộ vì nước vì dân, hiên ngang lẫm liệt bộ dáng. Lưu bị yên lặng nhìn một lát, mỉm cười, lại đứng dậy đi ra cửa điện. Ở trong viện đụ đá thượng tùy ý ngồi xuống, hướng mọi người nói, chư khanh lại đến, nơi đây mát mẻ. Chúng thần hai mặt nhìn nhau, đành phải lau nước mắt cùng ra, ngồi quỳ chân tại Lưu bị trung quanh. Chư khanh cùng chấm quen biết bao nhiêu năm rồi? Lưu bị đột nhiên hỏi, giọng nói nhẹ nhàng như bạn già chuyện phiếm. Đám người khẽ giật mình, có lẽ có người đáp, thần. Thần tự kiến an năm đầu đi theo bệ hạ, đã 20 có 3 năm vậy. 23 năm a. Lưu bị ngửa đầu nhìn trời, dường như đang đối ức. Chấm từ một cái bán giày xá lang, đến hôm nay vạn dân chi chủ. Chính là năm đó khởi binh lúc, làm sao từng nghĩ tới có thể có hôm nay. Đám người im lặng. Lưu bị ánh mắt đảo qua từng khuôn mặt. Những năm này, chúng ta cùng đi qua cửa ải khó khăn còn thiếu sao? Cái gì khốn khổ không có chịu nổi? Hắn bấm tay đếm, chấm tại Cao Đường huyện, mấy chết bởi đạo tặc chi thủ. Tại Đàm huyện, suýt nữa bị quân Tào bắt sống. Đánh Viên Thuật, diệt Viên Thiệu, cùng Tào mạnh nước Trung Nguyên tranh giành, lớn nhỏ mấy chục chiến. Khi đó là bực nào gian nan, chư khanh có thể từng sợ hãi. Lưu Diễm chờ người cúi đầu không nói. Bây giờ Tôn Ngô an phận ở một góc, thiên hạ nhất thống sắp đến, chư khanh sao ngược lại sợ khó không tiến rồi? Lưu bị ngữ khí chuyển chìm, chấm đã tuổi gần lục tuần, không biết còn có thể có mấy năm xuân thu. Chư khanh chẳng lẽ liền không thể lại vì chấm cuối cùng liều lần này sao? Nói đến chỗ này, Lưu bị âm thanh khẽ run, trong mắt lại nổi lên lệ quang. Cái này nước mắt nửa là tính tình thật, nửa là đế vương tâm thuật. Dương đạo trước hết nhất xúc động, quỳ xuống đất khóc không ra tiếng, bệ hạ, thần hồ đồ a. Lưu Diễm cũng lệ rơi đầy mặt, chúng thần tầm nhìn hạn hẹp, suýt nữa lầm bệ hạ đại nghiệp. Còn lại đại thần cũng đều lên nhau, chợt nhao nhao khóc đổ vào Lưu bị trước mặt nhận lầm. Trong lúc nhất thời, chúng thần nhao nhao dập đầu, tự trách không thôi. Ngay trong bọn họ có rất nhiều thật tình bị Lưu bị nói động, có thì là đã nhạy cảm ý thức đến. Lưu bị thái độ này hiển nhiên là đã quyết tâm, không có khả năng lại sửa đổi. Bọn hắn hiểu rõ vị này lão hoàng đế tính tình, người ta đều bày ra mị ma tư thái, đánh tình cảm bài. Đám người làm gì cũng đều cho hắn khóc một cái. Không phải vậy tại chức chàng làm nhiều năm như vậy, không phải làm không công rồi sao? Lưu bị lau đi khỏe mắt nước mắt, tự tay đỡ dậy Dương đạo chờ đại thần. Chư khanh trung tâm, chấm há không biết. Chỉ là tối hôm qua cao tổ hoàng đế hướng chấm báo ngộng, hy vọng chấm có thể sớm ngày phản ô. Chấm sao dám vi phạm tổ tông ý nguyện? Đám người nghe được lời ấy, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều là hai mặt nhìn nhau. Chúng thần nguyện vì bệ hạ hiệu tử lực. Lưu bị thấy thế, vui mừng gật đầu, có chư khanh tướng trợ, lo gì đại nghiệp không thành. Lập tức lời nói xoay chuyển, phạt Ngô sắp đến, trong triều sự vụ phức tạp, còn cần chư khanh nhiều hơn hao tâm tổn trí. Đám người lại bái trở ra. Đợi bọn hắn đi xa, Lưu bị trên mặt sầu não chi sắc dần cởi, khôi phục đế vương uy nghiêm. Chương 371, nam đổi nữ không hiếm thấy, nữ lấy lại đổi nam, một thân tất có bá đạo. 2. Chương 371, nam đổi nữ không hiếm thấy, nữ lấy lại đổi nam, một thân tất có bá đạo. 2. Mặt trời chiều ngã về tây, Lý Dực xe ngựa chậm rãi dừng ở tướng phủ trước cửa. Quản gia sớm đã xin đợi đã lâu, thấy chủ nhân trở về, bước lên phía trước nâng. Phu nhân ở đâu? Lý Dực sửa sang lại triều phục, thuận miệng hỏi. Quản gia không người đáp, hồi tướng ra, phu nhân ở đông các đã co đã lâu, dặn dò không cho phép quấy rầy. Lý Dực hơi nhíu mày. Viên ánh cô nàng kia cơ hồ mỗi ngày tại hắn hạ hướng quy phủ thời điểm, tất đích thân đến trước cửa đón lấy. Hôm nay như vậy khác thường, ngược lại dạy người sinh kỳ. Bị trà. Lý Dực dặn dò một tiếng, liền hướng đông các bước đi. Xuyên qua mấy tầng sân nhỏ, đến đông các trước cửa. Lý Dực khoát tay ra hiệu thị tỷ im lặng, nhẹ nhàng đẩy cửa vào. Trong các vân hương lượn lờ, Viên Ánh đưa lưng về phía cổng ngồi quỳ chân ăn trước, chính hết sức chăm chú đọc qua một đống thiếp vàng bài thiếp, lại không hay biết cảm giác có người tiến đến. Lý Dực bước nhẹ tiến lên, chợt từ sau vòng lấy phu nhân eo nhỏ nhắn. A nha! Viên Ánh cả kinh suýt nữa đổ nhào chén trà, quay đầu thấy là phu quân, lập tức mặt phấn hàm giận. Người này, dọa sát thiết thân. Lý Dực cười khẽ, thuận thế tại nàng bên cạnh ngồi xuống, ôn nhu hỏi, phu nhân nhìn cái gì đồ vật như vậy nhập thần? Liền làm phu trở về cũng không biết được. Viên Ánh hờn dỗi mũi hắn một cái, lập tức vừa mềm mềm dựa vào trượng phu trong ngực, giơ lên trong tay bái tiếp lung lay. Phu quân lại nhìn, đây đều là trong kinh quan lại quyền quý đưa tới bái thiếp. Lý Dực tiếp nhận mấy tấm tùy ý lật xem, không để ý lại là cầu tướng phủ làm việc. Những này việc vặt giao cho trong phủ quản sự liền có thể, không cần phu nhân tự mình lo liệu. Phu quân hiểu lầm. Viên Oánh hé miệng cười một tiếng, trong mắt lóe rảo hoạt ánh sáng. Những người này không phải đến cầu ngươi làm việc, là đến cầu thân. Cầu thân? Lý Dực khẽ giật mình, nghi nhi mới 10 tuổi, cầu cái gì thân? Viên Oánh rội ra ngón tay nhỏ nhắn điểm nhẹ trượng phu cái chán, phu quân thật sự là bận bịu hồ đồ. Chị nhi năm nay đã 18, sớm nên nghỉ thân. Trong kinh thành bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm nhà chúng ta khối này bánh trái thơm ngon đâu. Lý Dực giật mình, không khỏi bật cười. Thì ra là thế. Khó trách gần đây trong triều đồng liêu xem ta ánh mắt đều là lạ, nguyên lai đều đang có ý đồ với chị nhi. Viên Oánh đắc ý lung lay trong tay bái thiếp, thiếp thân nhưng phải thay chị nhi hảo hảo giữ cửa ải. Kinh thành những cô gái kia, cái nào không phải làm lấy bay lên đầu cảnh biến vượng hoàng ngọc đẹp. Nói, nàng rút ra một tấm thiếp vàng thiếp mời. Phu quân ngươi nhìn, đây là Hoa Hâm Hoa đại phu nữ nhi, gia thế vẫn còn tương xứng chính là tuổi tác quá nhỏ, mới 13 tuổi, vẫn là cái hoa hoa đâu. Lý Dực thầm nghĩ mới 13 tuổi, Hoa Hâm lão gia hỏa này liền không kịp chờ đợi đưa nữ nhi. Đoán chừng là sợ người khác nhanh chân tiên đăng a. Lại lấy ra một tấm, đây là Lô Quốc tướng gia Cắt Cẩn muội muội, năm đã 27. Nàng nhíu môi, tuổi như vậy còn chưa xuất cát, nhất định là dung mạo có thua thiệt. Chúng ta chị nhi tướng mạo đường đường, há có thể xứng cái xấu phụ. Lý Dực nếu là nhớ không lầm, gia Cắt gia là có hai tên nữ quyến. Trong lịch sử đều gả cho Kinh Châu đại tộc. Bản bị diện, chậm chạp chưa từng xuất giá, cũng không biết là nguyên nhân gì. Chẳng lẽ cũng tại ôm cây bởi thỏ. Đây là bộ chất nữ nhi bộ luyện sư, ân tiếp thân ngược lại là gặp qua một hồi. Dung mạo ngược lại là tuyệt mỹ, thế nhưng không được. Nghe được chỗ này, Lý Dực buồn cười, trêu ghẹo nói, xấu không muốn, mỹ cũng không muốn, phu nhân tiêu chuẩn này ngược lại dạy người khó xử. Viên Oánh xinh xắn le lưới một cái, phu quân không biết, càng là mỹ mạo nữ tử, tâm nhãn càng là hư. Chúng ta chị nhi đơn thuần, há có thể để hắn ăn thiệt thòi. Chị nhi tinh cũng rất, hắn làm sao ăn cái thiệt thòi gì? Lý Dực lắc đầu cười nói, thiện tay cầm lấy một tấm bài thiếp. Chương này giống như không phải trong kinh thành bài thiếp. Đây là Bắc Lăng thái thú Vương Kinh Chi nữ. Viên Oánh tiếp lời đầu, nghe nói nàng này riêng có hiền danh, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, ngược lại là cùng chị nhi xứng. Lý Dực gật đầu, Vương Kinh chính là Hà Bắc danh sĩ, gia phong nghiêm cẩn, xác thực dễ dàng ra được nữ. Không thể. Viên Oánh lại đột nhiên lắc đầu, Vương gia dòng dõi dù thanh quý, nhưng thế lực đơn bạc. Cùng nhà ta thông gia, chúng ta quá ăn thiệt thòi. Lý Dực mỉm cười. Vương Kinh kỳ thật xuất thân từ Hà Bắc đại tộc, thế lực kỳ thật cũng không tiểu. Có thể ở trong mắt Viên Oánh, cho dù là Hà Bắc đại tộc Vương gia, so với nàng Nhữ Nam Viên thị bốn đời tam công hiển hách gia thế, vẫn là kém không ít. Càng không nói đến bây giờ Lý gia quyền nghiêng triều chính địa vị. Cùng hắn thông gia, Lý gia quá ăn thiệt thòi. Phu nhân a. Lý Dực khẽ bước Viên Oánh sợi tóc, hôn nhân đại sự, gấp không được. Kinh thành những ngày quyền quý, cái nào không phải nhìn chằm chằm chị nhi lớn lên. Liên nóng trông có thể cùng Lý gia kết thân. Ở trong đó liên lụy lợi ích quá nhiều, cần cực kỳ thận trọng. Sớm tại Lý Trị vẫn là hoa hoa thời điểm, kỳ thật liền có không ít người tìm tới Lý Dực, hy vọng hai nhà có thể định thông gia từ bé. Nhưng đều bị Lý Dực lấy đại nghiệp chưa thành, đứa bé tuổi tác quá nhỏ làm lý do cho cự tuyệt. Bởi vì chuyện tương lai khó mà nói, mà hai nhà thông gia lại là đại sự. Một khi kết xuống tần tấn chuyện tốt, hai nhà lợi ích cũng theo đó khóa lại. Vạn nhất cái nào một nhà phạm phải chính trị sai lầm, một nhà khác khẳng định bị liên lụy. Cho nên đối với thông gia từ bé loại này tương lai không thể khống chế sự tình, Lý Dực là kiên quyết không tiếp thụ. Bất quá nghĩ lại, bình thường đều là nhà trai đi tìm nhà gái ra cầu hôn, kết quả tất cả mọi người đổi tới đem nữ nhi của mình hướng Lý gia đưa. Chỉ có thể nói, chỉ cần đầy đủ ưu tú, tự sẽ có đập lớn nữ nhân lấy lại ngươi. Viên Oánh dựa vào hắn đầu bay, khẽ thở dài, thiếp thân làm sao không biết. Chỉ là chị nhi tuổi tác phát triển, nếu không sớm chút định ra. Ta cái này là mẫu thân trong lòng cũng luôn cảm thấy không yên ổn. Sợ cái gì? Lý Dực xoa bóp gò má nàng, con trai của Lý Dực ta, còn sâu tìm không thấy tốt nàng dâu. Đang khi nói chuyện, chợt nghe ngoài cửa thị tỳ bẩm báo, tướng gia, phu nhân, công tử cầu kiến. Để hắn tiến đến. Lý Dực sửa sang lại vạt áo. Cửa mở ra, một vị thanh niên tuấn tú cất bước đi vào, chính là Lý Trị. Phu thân, mẫu thân. Lý Trị đứng ở đông cắt trước cửa, không mình hành lễ. 18 tuổi thanh niên dáng người đứng thẳng cao ngất như thanh tùng, hai đầu lông mày đã rút đi ngây thơ, chỉ có một đôi cùng Viên Oánh tương tự mắt hạnh còn bảo lưu lấy mấy phần thiếu niên thần thái. Viên Oánh thấy hái từ đến, bận điệu từ Lý Dực trong lực đứng dậy, ngoắc nói, chị nhi đến rất đúng lúc, vì nương đang cùng phụ thân ngươi thường nghị hôn sự của ngươi. Trong mắt nàng lóe mong đợi qua mang. Ngươi cũng lại đây nhìn một cái, nhìn xem nhưng có ngưỡng mộ trong lòng nữ tử. Lý Trị thần sắc bình tĩnh như nước, chắp tay nói, hôn nhân đại sự, toàn bằng phụ thân an bài. Viên Oánh nụ cười trì trệ, nga mi cao lại, nói gì vậy? Chẳng lẽ ngươi liền không có mình ý nghĩ? Vì nương hoài thai 10 tháng sinh hạ ngươi, bây giờ liền câu nói đều tính không được đếm. Vừa nghe đến nhi tử nói toàn bằng phụ thân an bài, xem nhẹ nàng cái này mẫu thân ý kiến, Viên Oánh trong lòng không khỏi có chút đắng chát chát. Lý Trị không nóng không đổi, ấm giọng giải thích. Mẫu thân bất giận. Hài nhi tự nhiên tôn trọng mẫu thân ý kiến. Chỉ là phụ thân mưu tính sâu xa, chỗ chọn quan hệ thông gia tất đối Lý gia có lợi nhất. Hài nhi dù ngu dốt, cũng biết làm lấy gia tộc làm trọng. Viên Oánh ngơ ngẩn, trong mắt lóe lên một tia vẻ đau xót. Chị nhi, ngươi coi như thật không muốn cưới một cái lòng của mình yêu người. Lý Trị khoe miệng khẽ nhếch, lộ ra một cái cùng này tuổi tác không hợp lạnh nhạt nụ cười. Như hài nhi sinh tại dân chúng tầm thường gia, tự làm cùng ngưỡng mộ trong lòng người tư thủ cả đời. Nhưng đã vì Lý thị tử đệ, há có thể tùy hứng mà vì. Hôn nhân việc nhỏ, gia tộc chuyện đại, phụ thân an bài hẳn là nhất thỏa. Nhưng nếu là ngươi phụ thân lựa chọn chi nữ, ngươi cũng không thích, ngươi đem như thế nào? Viên Oánh âm thanh đã mang nghẹn nào. Lý Trị nhẹ giọng cười nói, mẫu thân nói đùa, phụ mẫu chi mệnh, môi trước chi ngôn. Từ xưa hôn nhân đại sự, chưa từng cùng nhi nữ tư tình tương quan. Chẳng lẽ giữa quý tộc thành hôn, cùng tình yêu có nửa điểm quan hệ sao? Ánh mắt của hắn chuyển hướng Viên Oánh. Mẫu thân xuất thân như Nam Viên thị, bốn đời tam công. Năm đó cùng phụ thân kết hôn, chẳng lẽ là vì tình chỗ hệ? Làm sao không? Viên Oánh chính há miệng dục biện, lại chợt như thể hồ quán đỉnh. Đúng vậy a, năm đó Lý Dực cưới chi nàng lúc, chưa từng nói qua nửa câu lời tâm tình. Hai nhà thông gia, nhìn chúng bất quá là Viên thị cửa nhà cùng Lý Dực tiền đồ. Chương 371, nam đổi nữ không hiếm thấy, nữ lấy lại đổi nam, một thân tất có bá đạo. 3, chương 371, nam đổi nữ không hiếm thấy, nữ lấy lại đổi nam, một thân tất có bá đạo. 3, hơn 20 năm tương cứu trong lúc hoạn nạn, nàng lại chưa hề nghĩ lại qua các mấu chốt trong đó. Lý Dực dường như cũng chưa từng có nói qua hắn yêu chính mình. Lý Dực thấy phu nhân thần sắc cảm đạm, đưa tay nắm chặt nàng hơi lạnh tay. Oánh Nhi chớ có đa tâm. Năm đó cầu hôn, cố nhiên coi trọng Viên thị dòng dõi, nhưng nếu không phải tình đầu ý hợp, lại há có thể làm bạn đến nay, tương kính như tân. Viên Oánh ngước mắt, thấy phu quân trong mắt hiếm thấy toát ra nhu tình, không khỏi hốc mắt phát nhiệt. Lý Dực phục có chuyển hướng như tử, đưa khí truyền túc, chị nhi, gia thế cùng tình yêu, từ xưa khó song toàn. Ta cùng mẫu thân ngươi xem như vận khí tương đối tốt, dòng dõi tương đương tình huống dưới, vừa lúc tình đầu ý hợp. Nhưng chịu gia tộc chỗ mệt mỏi, cùng mình không yêu người thành thân, mới là thường có sự tình. Việc này, ngươi coi là thật nghĩ rõ ràng rồi. Lý Trị nghiêm mặt đáp, hài nhi vừa mới đã nói rõ, phụ mẫu chi mệnh, môi trước chi ngôn. Hài nhi hôn nhân đại sự, hết thệ nhưng bằng phụ thân làm chủ. Hài nhi tin tưởng, lấy phụ thân mấy chục năm kinh nghiệm nhân mạch, nhất định có thể an bài một cọc tốt nhất hôn sự. Lý Dực nhìn chăm chú nhi tử thật lâu, đột nhiên thở một hơi dài nhẹ nhõm, mặt lộ vẻ vui mừng, "Tốt, tốt, tốt. Vi phụ nguyên lo lắng ngươi niên thiếu khí thịnh. Bây giờ xem ra, hai năm này đem ngươi giữ ở bên người, không nóng nảy để ngươi tham chính là đúng." Tâm trí chi trầm ổn, đã hơn xa vi phụ năm đó. Lý Trị thở dài, cung kính nói, "Hài nhi theo thị phụ thân lâu ngày, mưa dầm thấm đất, mới biết lúc trước nông cạn. Phụ thân dạy bảo, như thể hồ quán đỉnh. Không phải là vi phụ không còn sớm dạy ngươi." Lý Dực vê dâu đạo, "Chỉ là chính sự như bực sâu, cần tiến hành theo chất lượng. Ngày xưa ngươi tuổi tác còn nhỏ, rất nhiều chuyện không tiện nói rõ. Bây giờ ngươi đã trưởng thành, tự làm từng bước tiếp xúc gia tộc sự việc cần giải quyết. Bắt đứa bé giáo dục phương diện, Lý Dực một mực là chủ trương tiến hành theo chất lượng. Cái gì tuổi trẻ chịu cái dạng gì giáo dục? Chính trị thứ này bản thân cũng không phải là cỡ nào quang minh vĩ ngạn. Cho nên Lý Dực rất muộn mới đi dạy hắn một chút càng thêm hắc ám, thâm trầm đạo lý. May mắn hai năm này, Lý Trị tâm tính đã trầm ổn không ít. Lý Trị thật sâu bái chào, hài nhi thụ giáo." Viên Oánh thấy hai cha con càng nói càng nghiêm túc, không khỏi giận trách, tốt rồi, các ngươi hai người nói chuyện lên chính sự liền không dứt. Cực Nhi chắc hẳn đã chuẩn bị tốt bữa tối, chúng ta nhanh đi dùng cơm đi." Lý Dực cười nói, "Phu nhân nói đúng. Chị Nhi, theo vi phụ một đạo dùng nữa." Ba người ra đông cát, xuyên qua hành lang hướng thiện sảnh bước đi. Thiện trong sảnh, tiểu Lý Nghi đã sai người bố trí xong thức ăn. Thấy phụ mẫu ca ca đến, mỉm cười tiến lên đón, "Phụ thân, mẫu thân, hôm nay dưới bếp mới được xông lư. Nữ Nhi sai người hấp, nhất là tươi ngon." Lý Dực từ ái vô nữ Nhi bà bay, "Nghi Nhi có tâm." "Xông lư? Nơi nào đến xông lư?" Lữ Linh khởi chờ nữ cũng đi tới, mới phát hiện hôm nay đầu bếp trưng xông lư. Có thể lạc dương sát bên Hoàng Hà, nơi nào có thể đánh tới trường giang cá sạo. Đây là Nguyên Long sai người từ Hoài Nam đưa tới. Cái này cá sạo tươi ngon dị thường, là nơi nào chỗ sinh? Lữ Linh khởi khẽ nhấp một cái thịt cá, trong mắt lóe lên kinh hỉ. Lý Dực nâng đũa mỉm cười, đây là Hoài Nam đặc sản, Trần Nguyên Long cố ý sai người khoái mã đưa đến. Chư vị phu nhân lại nếm thử. Mì trinh kẹp một kia, thịt cá vào miệng tan đi, không khỏi tán thưởng, quả nhiên giang nam phong vị, cùng phương bắc thức ăn thủy sản khác nhau rất lớn. Chân mật miệng nhỏ nhấm nháp, tế phẩm chốc lát nói, chất thịt non mịn mà vô tanh, ngược lại dường như mang theo chút hà hương. Viên Oánh chợt nhớ tới cái gì, buông xuống răng đũa, nói lên Trần Đăng, thiếp thân nghe nói hắn có một nữ, tuổi tác cùng chị Nhi tương tự. Trần Thị chính là giang nam đệ nhất thế gia vọng tộc, cùng ta Lý gia gia thế ngược lại là xứng đôi, nếu có thể cùng nhà ta thông gia. Lời còn chưa dứt, Lý Dực sắc mặt đã chìm, việc này nào có đơn giản như vậy. Nguyên nhân chính là Trần Thị thế lớn, mới càng cần cẩn thận. Ta Lý gia đã là phương bắc thế gia vọng tộc, như lại cùng giang nam thế gia vọng tộc kết hợp, há không lệnh bệ hạ khó xử sao? Lý Dực là Hà Bắc lão đại, lại là hôn kinh vọng. Như thế nào cùng sông Nam lão đại kết thành thân gia, kia lão Lưu sẽ nghĩ như thế nào? Chúng nữ không hiểu. Mi Trinh ôn nhu nói, phu quân lo ngại. Bệ hạ đối với ngài tín nhiệm có thêm, há có thể bởi vì một cuộc hôn sự sinh nghi. Lý Dực lắc đầu, giải thích nói, này không phải liên quan đến tín nhiệm. Trần Lý hai nhà như thông gia, chắc chắn sẽ có người tiến sẵn luôn. Đến lúc đó vua quà cũng thành có qua. Hán đảo mắt chúng thê nhi, trịnh trọng kỳ sự nói, huống chi Trần Thị tại Giang Nam đã lệnh bệ hạ mười phần đau đầu, không biết nên như thế nào giải quyết. Như này lại cho ta Lý gia kết thân, chẳng lẽ không phải càng làm cho bệ hạ khó xử? Trong sảnh nhất thời yên tĩnh. Lý Dực khẽ chọc bàn, trầm giọng dặn dò, các ngươi cần ghi nhớ, cây mọc cao hơn rừng, gió tất tuổi bẩn dễ. Ta Lý gia dù trong triều có chút quyền thế, lại không thể tự xử tại nơi đầu sóng ngọn gió. Dép quốc có một câu cổ hấn, gọi âm thầm phát đại tài đây là chí lý. Ta liền thích câu nói này, ta cho rằng câu nói này chính là tốt nhất. Các ngươi đều ghi nhớ rồi. Chúng phu nhân cùng con cái đều nghiêm nghị, đồng nói, ghi nhớ dạy bảo. Đang khi nói chuyện, quản sự vội vàng đi bảo, gia chủ, bên ngoài phủ có người mang tin tức cầu kiến. Mi Trinh cười khẽ trêu chọc, gia nghiệp đại chính là như thế, liền ngừng lại sống yên ổn cơm đều ăn không thành. Lý Dực lại không cho rằng ngang ngược, mời đến người đi bảo. Người bên ngoài là biết hắn Lý Dực tỉ khí, cái điểm này người bình thường không dám tùy ý tiến đến quấy rầy. Nếu như có người đến, vậy khẳng định quyền cao chức trọng, hoặc là kinh vòng bên ngoài người. Không bao lâu, một vị phong trần mệt mỏi văn sĩ đi vào sảnh bên trong. Lý Dực thấy người tới, lại đứng dậy đón lấy, quý bật. Sao lao động ngươi tự mình đến đây? Người tới chính là Hoài Nam biệt giá Trần Kiểu, Trần Đăng Tâm Phúc trọng thần. Này chức quan dù thấp hơn nhiều đương triều thủ tướng, Lý Dực lại chấp lễ rất ung. Đây cũng là thường gặp đạo lý đối nhân xử thế. Trần Kiểu thấy thế, vội vàng túi thấp còn đại lễ, hạ quan mạo muội váy dày tướng ra ra hiến, sai lầm sai lầm. Lại hướng chúng phu nhân hành lễ, gặp qua chư vị phu nhân. Viên Oánh trở nữ đáp lễ. Lý Dực cười nói, quý vật ở xa tới vất vả, có thể nguyện cùng bàn cốc ẩm. Cái này cá sạo chính là Nguyên Long tặng cho. Trần Kiểu mỉm cười, có hạ quan Hoài Nam, ngày ngày cùng cá sạo làm bạn, cũng phải phụ lòng tướng ra ý tốt. Lý Dực không để ý, nếu như thế, không ngại nếm thử trong kinh phong vị. Liền sai người thêm tịch thiết ngọn. Qua ba lần rượu, Trần Kiểu trên mặt hơi say rượu. Lý Dực biết là người ổn trọng, nếu không phải chuyện quan trọng sẽ không tùy tiện tới chơi, nhưng lại không có gấp nói sự tình. Đủ thấy việc này mặc dù rất lớn, nhưng lại không thể mạo muội nói. Đi qua một phen thăm dò về sau, Lý Dực liền nhẹ lời hỏi, quý bật này đến, tất có sự việc cần giải quyết. Trần Kiểu hơi chút chần chờ, từ trong tay áo lấy ra một phong xi mật hàm, Trần Trinh Nam có thân bút thư, mệnh hạ quan mặt hiện lên tướng ra. Lý Dực tiếp nhận, thấy giấy dán hoàn hảo, ấn lấy Trần Đăng tư ấn. Hắn cũng không đội tại mở ra đọc, ngược lại nâng chén, Nguyên Long gần đây được chứ? Trần Kiểu hiểu ý, thuận câu chuyện nói, Trinh Nam tướng quân ngày đêm thao luyện thủy quân, thân thể vẫn còn cứng rắn, chỉ là thường nhớ tới cùng tướng gia năm đó cộng sự chi tình. Lý Dực gật đầu, lại cùng Trần Kiểu đối ẩm vài chén, nói chút Hoài Nam phong cảnh. Đợi ra yến triệt hạ, chúng phu nhân biết điều cáo lui, Lý Dực phương dẫn Trần Kiểu đến thư phòng mật đàm. Dưới ánh đến, Lý Dực mở ra phong thư, mảnh ngọc thật lâu, sắc mặt mấy chuyến biến ảo. Trần Kiểu tĩnh tọa một bên, nhìn không chớp mắt. Trần Kiểu chắp tay, Trinh Nam tướng quân nói, việc này toàn bằng tướng gia làm chủ, nếu không thể thành, Trần gia cũng không bắt buộc. Ngoài ra, Trần Trinh Nam có lời khác, Giang Nam mọi việc đã bị, chỉ đợi gió đông. Lý Dực nhận trầm mặc thật lâu, sau đó mới chậm rãi nói, làm phiền túc hạ trở về nói cho Nguyên Long, liền nói. Hắn hơi chút trầm ngâm, liền nói cá sạo rất đẹp, Lý Mỗ tấm lĩnh. Trần Kiểu trong mắt tinh quang lóe lên, ngầm hiểu, hạ quan sẽ làm chuyện đạt. Đợi Trần Kiểu sau khi đi, Lý Dực chắp tay bước đi thong thả ra thư phòng, chúng phu nhân sớm đã đợi tại dưới hiên. Viên Oánh tiến nhanh tới chấp này tay áo, phu quân vẻ mặt nghiêm túc, chính là Hoài Nam có biến. Lý Dực không nói, chỉ đem trong tay giấy viết thư đưa qua. Chúng nữ vây xem, nhưng thấy trên giấy chữ viết mạnh mẽ, chính là Trần Đăng thủ bút. Này sách lược nói, Tử Ngọc ta đệ như ngộ, Hoài Nam mới lư, phái quái kỵ dâng lên, chưa thẩm có thể hợp hiền đệ khẩu vị hay không? Ngu Minh mỗi tại Thọ Xuân bờ sông, thấy cá người thu lưới được cá, chiếc ước năm đó cùng hiền đệ chung cắt lát cá sống tại Hạ Bi thời điểm. Gió sông lướt nhẹ qua mặt, đem rượu ngôn hoan, tình cảnh này rõ mồn một trước mắt. 20 trở thời gian bỗng nhiên mà qua, mà Ngu Minh rằng gò má gian, còn nhớ ngày đó thức ăn thủy sản chi vị. Nghe hiền chất trị năm đã 18, dáng ngọc xinh đẹp, mới quan kinh hoa. Tiểu nữ giao tuổi vừa mới đôi tám, dù vô bế nguyệt chi dung, may mắn được Ngu Minh tự mình điều giáo. Nữ tác nhã nhặn, châm chức nữ hồng ai cũng tinh diệu. Thi thư lễ nhạc, cầm kỳ thư họa, cũng tinh thông hiểu. Tính dịu dàng như giang nam khói liễu, đức hiền thục dường như hoài thủy sóng xanh. Ta cùng hiền đệ vẫn cái cổ chi giao hơn 20 năm, cởi mở. Như được hai họ thông gia, làm thông gia chuyện tốt riêng cùng hậu bối, chẳng lẽ không phải chuyện tốt? Nhưng Ngu Minh biết rõ hiền đệ xử sự cẩn thận, sợ chiêu chiều nghị. Vì vậy sách chỉ là trưng cầu, tuyệt không cưỡng cầu chi ý. Tung hiền đệ khéo léo từ chối, Ngu Minh cũng không oán hận, đệ càng không cần chú ý. Chỉ là gần đây có phần nghe trong triều có hạc Ngu Minh đụng bình tự trọng người. Hiền đệ biết được, Nguyên Long này tâm, có thể chiêu nhật nguyệt. Hoài Nam sẵn sàng ra trận, đều vì giúp ta chủ sớm thành trộn lẫn chi nghiệp. Nhưng trăm năm Trần Thị, cành lá ung tùm, Ngu Minh thẹn vì tông chủ, không thể không vì tông tộc kế sâu xa. Hiền đệ trong triều, đức cao vọng trọng, môn sinh cố lại khắp thiên hạ. Nếu mông không bỏ, này nhân đã có thể thêm ta hai người kim lan tình nghĩa, cũng bị Trần Thị lưu khoan nhượng. Gió sông vào rũ, mưa đêm gõ cửa sổ. Chấp bút đến tận đây, không khỏi buồn vô cớ. Vạn mong hiền đệ nhớ tới ngày xưa đồng bào chi tình, thận nghĩ chi. Huynh trèo lên, khấu đầu. Mi Trinh duyệt tôi, đại mi nhân lại. Không nghĩ Trần Trinh Nam cũng có ý đó. Trần gia hùng cứ Giang Nam, nhà ta uy trấn kinh sư. Này nhân như thành, chẳng lẽ không phải vẹn toàn đôi bên? Viên Oánh cũng nói, Trần nữ đã thông thi thư, lại cùng chị nhi tuổi tác và diện mạo tương đương. Chư phu nhân chỉ thấy này lợi, không thấy này hại. Lý Dực trợn phất tay áo đánh gãy, này nhân tại Trần Lý hai nhà dù tốt, lại độc tổn thương một nhà. Lữ Linh khởi nghi ngờ hỏi, nhà ai? Lưu gia. Lý Dực hai chữ xuất khẩu, đình tiền thoáng chốc vắng lặng. Mái hiên trung đồng bị gió thổi được đinh đương rung động, càng thêm lộ ra đình viện tĩnh mịch. Nay thiên tử họ Lưu, thiên hạ chẳng lẽ không phải họ Lưu? Ta Trần Lý hai nhà liên hợp, độc đối Lưu gia người không tốt. Chân mật ngón tay nhỏ nhắn gấp xoắn la khăn, kia. Phu quân định, mỗ làm vào cung diện thánh. Lý Dực sửa sang lại bên hông ngai ngọc. Chúng nữ nghe vậy biến sắc, Viên Oánh gấp kéo này tay áo, phu quân lúc này vào cung, không phải là nghĩ. Lời đến quẹ miệng, đã không tại tiếp tục nói đi xuống. Lúc này vô thanh thắng hữu thanh. Lý Dực sau đó phải làm cái gì, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Được rồi, ta rất nhanh liền sẽ trở về, chậm trễ không được bao lâu. Các ngươi an tâm tại phủ thượng đợi đi. Dứt lời, lại đối Đào Hồng phân phó nói, thay quần áo. Ê! Đào Hồng đội vàng đi lấy đến Lý Dực áo choàng, vì hắn cẩn thận từng ly từng tí phụ thêm. Hạ nhân cũng đã đem xe ngựa chuẩn bị tốt, mời Lý Dực lên xe. Mà liên tại Lý Dực chuẩn bị đi ra ngoài thời điểm, một tên gã sai vặt đội vã chạy tới. Tướng ra, quan tướng quân đến rồi. Chương 372, quan gia có cô gái mới lớn, Lực Bản Sơn hề khí cái thế. Một, chương 372, quan gia có cô gái mới lớn, Lực Bản Sơn hề khí cái thế. Một, lại nói Lý Dực đang muốn lên xe vào cùng, gặp mặt thánh thượng. Chợt nghe quản sự cấp báo, quan tướng quân xa giá đã tới cửa phủ. Vân Trường đích thân đến a. Lý Dực lông mày phong cao lại, chợt nghiêm túc y quan, hướng Tả Hữu nói, tốc độ gọi phu nhân công tử, theo mô giang nên đón. Đồng dạng là đột nhiên đến thăm, đối mặt Trần Tiểu, Lý Dực chỉ là để hắn trực tiếp tiến đến. Gặp mặt sau cũng là đứng dậy thấy cái lễ, đi cái đi ngang qua sân khấu. Nhưng quan vũ đến thăm, Lý Dực lại là mang theo cả nhà nam nữ lao hầu giang nên đón. Bởi vì cùng là khai quốc công thần, tay cầm quân sự quyền cao quan vũ, cần gây nên Lý Dực coi trọng. Đây là lễ phép căn bản, đạo lý đối nhân xử thế. Cửa phủ mở rộng, nhưng thấy quan vũ một bộ lục bào, râu dài rủ xuống ngực, đứng trước tại trước bậc. Thấy Lý Dực xuất cả nhà lao hầu thân nền, cũng quyết tiến nhanh tới hai bước, chắp tay cúi thấp, Dực công không cần như thế. Vũ mạo muội đến thăm, đã thuộc thất lễ, sao dám lao động tôn quyến. Quan vũ cũng là một cái tương đối chính thống người, tại không có hạ bái thiếp tình huống dưới đột nhiên đến thăm, bản thân thuộc về tương đối hành vi thất lễ. Kết quả Lý Dực ngược lại lễ ngộ đầy đủ, lệnh quan vũ tốt không xấu hổ. Lý Dực chắp tay hoàn lễ nói, quan tướng quân chính là quốc gia của trụ, Dực sao dám lãnh đạo. Quan vũ mặt hiện nét hổ thẹn, than thở nói, Dực công gãy sát vũ vậy. Như không có Dực công năm đó bảy mưu nghĩ kế, đâu có ta hiện tại hôm nay cơ nghiệp. Nói xong, lại hướng biên đánh trở nữ quyến hành lễ. Đêm khuya quấy rầy, thật bất đắc dĩ, mong rằng chư vị phu nhân rộng lòng tha thứ. Viên đánh trở thủ chỉnh đốn trang phục đáp lễ, quan tướng quân nói quá lời. Nghe qua quan công anh phong uy chấn hoa hạ, thế nhân nghe ngóng đều hâm mộ. Nay đến hàn xá, nhà tranh rực rỡ. Đợi riêng phần mình làm lễ về sau, chủ khách vào tới chính đường, phân tịch mà ngồi. Thị tỳ dâng lên trà thơm, quan vũ lại không kịp uống, thẳng thắn phát biểu ý đồ đến. Dự công, vũ lần này đường đột, thật là tiểu nữ ngân bình chi hôn sự. Quan ngân bình. Lý Dực nâng trà tay có chút dừng lại, vặn lông mày hỏi, chính là quan tam tiểu thư, chính là trong nhà lão tam. Quan vũ nuốt nuốt dưới cằm râu dài, thở dài nói, tiểu nữ tuổi vừa mới đôi tám, lại không tập nữ công, phản tốt cung ngựa, thể lực mạnh, lại thắng bình thường nam nhi. Hôn sự này, ai? Cái này quan tam tiểu thư trời sinh thần lực, xa thắng nam, cho nên dân gian có lời, quan gia có cô gái mới lớn, Lực Bản Sơn hề khí cái thế. Nghe nói là vì quan tam tiểu thư hôn sự, Viên Ánh nhịn không được ở một bên xen vào hỏi, quan công là cao quý bệ hạ nghĩa đệ lệnh ái lại chính là cảnh vàng lá ngọc, lo gì lương phối? Nói bóng gió, coi như con gái của ngươi bậc cân quắc không thua đấng mày râu, không phải truyền thống dịu dàng khuê trung tiểu thị, có thể ngươi quan nhị gia tại Đại Hán địa vị, những cái kia lương phối còn không phải đuổi tới ở rể tiền đến. Ngươi còn vì con gái của ngươi sầu cả sao? Quan Vũ mắt phượng trừng một cái, trầm giọng nói, kinh thành quyền quý, phần lớn là định nọ chi đồ, hồ nữ sao có thể xứng quyền tử? Dứt lời, đông cảm giác chính mình lỡ lời, gấp hướng Lý Dực chắp tay bồi lễ nói, chẳng lẽ chỉ Dực công, mà là chỉ trong kinh những cái kia vì tư lợi, mơ tưởng xa vời chi đồ. Lý Dực khoát tay áo, tỏ vẻ không sao. Vân trưởng tướng quân nhanh mồm nhanh miệng, mỗ há không biết. Nhưng lời này ra quân chi miệng, và mộ chi mà thôi, có thể chớ nên truyền ra ngoài. Tại ta phủ thượng nói một chút không có việc gì, cũng đừng ở bên ngoài nhi nói. Quan Vũ so với trước kia, nạo thượng tính tình đã thu liễm rất nhiều. Nhưng thực chất bên trong ý nguyên kỳ thị những cái kia sĩ phu. Bất quá Lý Dực là ngoại lệ, Lý Dực là có thực học trưởng giả, Quan Vũ đối với hắn vẫn là mười phần tôn kính. Quan Vũ ngạo nghễ nói, những cái kia bẩn thỉu hạng người, cũng xứng nghe quan mỗ lời từ đáy lòng. Dực công yên tâm, quan mỗ những lời này, bọn họ nghe cũng không xứng nghe. Vậy thì tốt rồi, mặc dù trong kinh sắc thực có không ít người nhiều mang tư ý, nhưng nước quá trong ngắt không có cá, người quá xét át chẳng ai theo, không phải là mỗi người đều có thể một lòng vì công. Xem ở bọn hắn tại xã Tắc Giang Sơn còn có chút thành tích phần bên trên, quan tướng quân cũng chớ tại trước mặt bọn hắn quá mức làm nhục tại bọn hắn. Làm người lưu một tuyến, ngày sau dễ nói chuyện. Ân. Quan Vũ rên khẽ một tiếng, cũng không biết là nghe vào vẫn là không nghe lọt hay. Khoảng khắc, quan Vũ lại quay lại chính đề, nghiêm mặt nói, quan mô càng nghĩ, đã không muốn làm định nọ hạng người leo lên ta quan thị dòng dõi, vậy cũng chỉ có thể khắc chọn như thế. Hỏi Dực công trưởng tử trị, tuổi mới 18, tài đức gồm nhiều mặt. Như mông không bỏ, Dực công nhìn người ta quan lý hai nhà phải chẳng có thể kết lại như thế quan hệ thông gia quan hệ. Ngày sau trong triều, cũng tốt lẫn nhau chiều ứng. Viên Oánh nghe vậy mắt lộ ra vui mừng, ám kéo Lý Dực ống tay áo. Phản phất đang nói, đề nghị này không tệ. Quan tam tiểu thư là trong kinh xa gần nghe tiếng nữ trung hào kiệt, cùng nho nhã phong tao lý trị vừa vặn văn võ bổ sung. Trọng yếu nhất chính là, cổ đại chú trọng một cái môn đăng hộ đối, nhất là đại tộc ở giữa, kia càng muốn dòng dõi xứng đôi mới được. Lấy Lý gia tại khắp thiên hạ quyền thế, với ai thông gia đều tương đối ăn thiệt thòi. Phóng tầm mắt nhìn tới, xứng với Lý gia cũng chỉ có như vậy mấy nhà. Nếu lao Lý không quá muốn cùng Trần gia thông gia, mà uy chấn hoa hạ quan công lại chủ động ném đến cành ô liu, Lý gia cần gì phải từ chối ở ngoài cửa đâu? Đối mặt quan vũ kéo xuống mặt mò, chủ động dối đến cành ô liu. Lý Dực nhưng không có lập tức đáp ứng, mà là trầm ngâm nửa ngày, thật lâu mới chậm rãi nói, hôn nhân đại sự, không giống trò đùa. Hôm tối nay vội vàng, không bằng khắc chọn ngày tốt mạnh thương. Mặc dù không có lập tức đáp ứng quan vũ thỉnh cầu, nhưng cũng không có sáng tỏ cự tuyệt. Hiển nhiên Lý Dực ý tứ chính là, chuyện này có thể nói. Quan lý hai nhà thông gia không phải là không thể, chỉ là gây chuyện thể lớn, đêm nay thượng quan lão gia ngươi lại là đột nhiên đến thăm, làm cho quá đột ngột. Chúng ta vẫn là hôm nào tuyển ngày tháng tốt, lại cụ thể thương nghị chuyện này. Quan Vũ tự nhiên nghe ra Lý Dực lời nói bên ngoài âm, mừng lớn nói, Dực công lời ấy lại thiện. Quan Mỗ tối nay xác thực đường đột, thứ tội thứ tội. Kỳ thật Quan Vũ sớm có cùng Lý gia thông gia ý nghĩ, dù sao trong triều có thể để cho Quan Vũ nhìn lên người quá thiếu quá ít. Trừ đại ca hắn Lưu Bị cùng tam đệ Trương Phi bên ngoài, Quan Vũ thích nhất người chính là Lý Dực. Trên thực tế, trừ đại ca hắn bên ngoài, Quan Vũ người kính trọng nhất cũng là Lý Dực. Muốn nói tư tâm lời nói, Quan Vũ khẳng định bao nhiêu cũng có một ít. Lý gia là thiên hạ đệ nhất hào môn, nữ nhi gả đi vào chính là hộ nữ biến phụ nữ, tới chỗ đó đều phong quang vô hạn. Dù sao có cái nào làm phụ thân, thích nữ nhi của mình gả đi chịu tội đâu? Chỉ là trở ngại mặt mũi, Quan Vũ một mực không có có ý tốt chủ động để mà thôi. Nhưng ngay tại lúc ban ngày, có hạ nhân nói cho Quan Vũ hôm nay có không ít người đi tìm Lý gia cầu hôn đi. Quan Vũ lúc đầu không thèm để ý, những năm này tìm Lý gia thông gia không ít, nhưng cũng không bị Lý Dực để ở trong lòng. Thẳng đến có người hướng Quan Vũ lộ ra, Hoài Nam biệt giá, Trần Đăng tâm phúc Trần Kiểu đem thăm tướng phủ. Quan Vũ lúc này mới có chút hoảng hốt, dù chưa chắc Trần Đăng nhất định là đến đưa nữ nhi, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Lý Trị đứa nhỏ này, cũng coi là Quan Vũ nhìn xem lớn lên. Quan Vũ đối cái này ngực có khe rãnh, dám làm dám chịu thiếu niên vẫn là tương đối thích, trong lòng đã sớm đem chi thừa nhận làm nhà mình hiện tế. Mắt thấy Trần Kiểu đem thăm tướng phủ, Quan Vũ chỉ sợ Trần gia nhanh chân tiên đăng. Lúc này mới không kịp đưa lên bài thiếp, tự mình đến nhà đến thăm, thương nghị quan lý hai nhà thông gia công việc. Thấy việc này có khả năng thành công về sau, Quan Vũ mừng rỡ, gọi tùy tùng bên cạnh nói, đến, đem danh mục quà tặng trình lên. Người hầu y mệnh dâng lên. Lý Dực thấy thế, vội vàng cất tử, vân trưởng tướng quân đây là ý gì? Quan Vũ tắc khẩn thiết nói, chỉ là lễ mọn, bày tỏ ấy nấy, tuyệt không phải mời nghi. Dực công nếu là không nhận, Vũ tâm khó có thể bình an. Thấy nó ý thành, Lý Dực trái mệnh người nhận lấy. Chủ khách lại tự một lát, Quan Vũ lúc này mới đứng dậy cáo tử. Trước khi đi chợt ngừng chân hỏi, vừa mới thấy Dực công tựa như muốn đi ra ngoài, không biết đem dục đi nơi nào a? Lý Dực ánh mắt chớp lên, cười nói, bất quá là bình thường đêm tuần mà thôi, không cần để ở trong lòng. Vân trưởng tướng quân đi từ từ. Chương 372, quan gia có cô gái mới lớn, Lực Bạt Sơn hề khí cái thế, 2, chương 372, quan gia có cô gái mới lớn, Lực Bạt Sơn hề khí cái thế, 2, đợi đưa tiễn Quan Vũ về sau, Viên Ánh lúc này mới lên tiếng hỏi thăm, quan gia chính là hoàng thất minh đệ, cũng coi như nửa cái tôn thất. Phóng nhãn thiên hạ đại tộc, cũng lại khó tìm tới tốt hơn gia tộc. Phu quân lại như cũng mất hết cả hứng, sao vậy? Mặc dù Lý gia tử đệ, không lo không lấy được nàng dâu, nhưng một đêm, liên tiếp cự tuyệt giang nam đệ nhất thế gia vọng tộc, cùng hoàng triều tôn thất. Cho dù kiêu ngạo như bốn đời tam công Viên Ánh, cũng cảm thấy chính mình cái này trượng phu không khỏi quá mức, quan thị hổ nữ, cùng chị nhi chính là lương phối. Phu quân bị sao? Lý Dực nóng nhìn cung khuyết phương hướng, yếu ớt nói, ta nói qua, ta Lý gia là đại tộc thế gia vọng tộc. Một khi cùng ngoại tộc thông gia, hai nhà liền từ trong chính trị khóa lại. Trong lúc này liên lụy đến quá nhiều người lợi ích, cho dù thật hai nhà là lương phối, cái kia cũng cần trước bẩm qua bệ hạ, sau đó mới có thể làm ra quyết định. Viên Ánh sững sờ, không khỏi âm thầm cảm khái. Cho dù Lý Dực sớm đã là địa vị cực cao, có thể làm chuyện lại như cũ cẩn thận như vậy, như giống trên băng mỏng, cũng khó trách bệ hạ sẽ như vậy tín nhiệm hắn, như vậy nâng hắn. Lý gia cũng có thể tại hơn 20 năm thời gian bên trong, cấp tốc quật khởi là thiên hạ đệ nhất đại tộc. Viên Ánh cũng coi là tận mắt chứng kiến Lý gia quật khởi. Lúc này tiếng trống canh truyền đến, đã là vào lúc canh ba. Một mảnh mây đen lặng yên che lại trăng non, tướng phủ dưới mái hiên đèn lồng trong gió chập chờn. Ba canh trống qua, Viên Ánh chấp đèn đưa đến cửa phủ. Đêm đã thật khuya, phu quân cái này canh giờ còn muốn vào cung sao? Lý Dực sửa sang lại y quan, nghiêm mặt nói, bây giờ phạt nô sắp đến. Vậy hạ chủ bị phạt nô, lúc này tất chưa đi ngủ. Viên Ánh hé miệng cười khẽ, các ngươi quân thần ngược lại là một cái tính nết, làm lên chuyện đến liền quên đói khát nóng lạnh. Đi thôi đi a. Ân, đi đi liền hồi. Lý Dực đạp trên ánh trăng lên xe, bánh xe ép qua ngự đạo đá xanh, tại trong đêm yên tĩnh phát ra tiếng vang trầm nặng. Cung trong trực đêm hoàng môn thấy là thủ tướng xa giá, không dám ngăn cản, kính dẫn đến thanh lương điện bên ngoài. Nhưng thấy trong điện ánh đến tươi sáng, mơ hồ có thể thấy được Lưu Bị dựa bản thân ảnh. Từ Ngọc. Lưu Bị ngẩng đầu thấy là Lý Dực, mọi bệnh khuôn mặt lộ ra mỉm cười. Ái khanh đến rất đúng lúc, ngồi chấm dùng chút điểm tâm. Dứt lời đẩy qua một đĩa muối hấp hạt dưa, trong đĩa vẹn vẹn mười mấy viên, viên viên sung mãn. Lý Dực không người tạ ngồi, bệ hạ thức khuya dậy sớm, thần tâm khó có thể bình an. Lưu Bị bóp nát một viên qua tử xác, phạt mô sắp đến, giang nam trăm vạn sinh linh đi còn đường nào, chấm vì thế cũng là trầm trọng. Nói, đuốt đuốt huyệt thái dương. Phê một đêm tấu chương, lại như rơi mây mù. Vẫn là không có nửa điểm đầu mối. Bệ hạ làm lấy long thể làm trọng. Lý Dực nói khẽ, nếu tạm thời không có đầu mối, không bằng tạm nghỉ một lát như thế nào? Lưu Bị từ chi, nhắm mắt ngửa đầu. Thật lâu vừa mới mở mắt, ôn nhu hỏi, Tử Ngọc đêm khuya đến đây, tất có chuyện quan trọng. Lý Dực từ trong tay áo lấy ra Trần Đăng thư, hai tay dâng lên, Hoài Nam Trần Nguyên Long có xét đến, thần không dám lộ quyền. Chuyên tới để mời bệ hạ thánh tài. Ồ. Lưu Bị đôi lông mày liếc mắt một cái, cười tiếp nhận thư. Triển tin mảnh đọc, lúc đầu khoe miệng mỉm cười, tiếp theo lông mày dần quá. Đợi duyệt tất, đem giấy viết thư đặt trên bàn, đốt ngón tay khẽ trọng, Nguyên Long muốn cùng khanh kết tần tấn chuyện tốt, đây là chuyện tốt. Những hai khanh đều là chấm xương cánh tay chi thần, nếu muốn thông gia, cũng vô phạm pháp chỗ. Cần gì phải hỏi chấm? Vậy hạ lòng dạ biết rõ, cần gì phải hỏi chấm? Vậy hạ lòng dạ biết rõ, cần gì phải khảo vấn tại hạ đâu. Lý Dực cúi đầu, Trần Thị chính là Giang Nam vọng tộc, thần chính là Hà Bắc thế gia vọng tộc. Như hai nhà thông gia, sợ trong triều miệng tiếng. Nói không chút nào khoa trương, trừ Trần gia, Lý gia vui thấy hai nhà hôn sự kết thành bên ngoài. Những người khác tuyệt đối không nguyện ý nhìn thấy hai nhà liên hợp. Một khi hôn sự này coi là thật thành, như vậy trong triều vạch tội hai nhà sổ gấp, mỗi ngày đều được chồng chất như núi. Nội dung Lý Dực đều có thể nghĩ đến, Lý gia ngang ngược triều chính, Trần gia tại Giang Nam ủng bình tự trọng, muốn liên hợp Lý gia tạo phản loại hình bợ lạ bợ lạ. Mà nhất lệnh người cảm thấy đồ phá hoại chính là, đối với nhân vật chính trị đến nói, ngươi có phải hay không thật tạo phản không quan trọng. Trọng yếu chính là người khác cho rằng, nhất là thiên tử cho rằng ngươi tạo phản. Vậy ngươi chính là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Lý Dực từ trước đến nay yêu quý chính mình lâm vũ, loại này đem gia tộc mình đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió chuyện, hắn là sẽ không làm. Càng nghĩ, vẫn là quân thần ở giữa chủ động thẳng thắn tốt. Nếu như lời gì cũng không nói, ngược lại sẽ tăng lên mâu thuẫn. Mọi thứ, chỉ cần chịu câu thông, rất nhiều phức tạp vấn đề kỳ thật đều có thể giải quyết dễ dàng. Chí ít chính Lý Dực là như thế này cho rằng. Từ Ngọc ca Từ Ngọc, ngươi đây là muốn chấm thay ngươi cầm cái chủ ý sao? Bất quá khanh vào lúc canh ba đến chủ động tìm chấm, khẳng định trong lòng đã có so đo. Chấm ngược lại là nghĩ trước nghe một chút chính ngươi cách nhìn. Tối nay Vân trưởng tướng quân cũng đến nhà nghị thân. Lý Dực chậm rãi nói, giục lấy này trong nhà tam nữ ngân bình gả cho khuyến tử. Lưu Bị nghe vậy hớn hở ra mặt, Vân trưởng hổ nữ xứng khanh gia lân nhi, chẳng lẽ không phải ông trời tác hợp cho? Dứt lời, đông cảm giác thất thố, bận điệu nghiêm mặt hỏi, không biết khanh ý như thế nào. Mặc dù Lưu Bị kia toát ra vẻ vui sướng, rất nhanh bị hắn che, nhưng Lý Dực vẫn là phát giác được, hiển nhiên chính Lưu Bị là hy vọng quan Lý hai nhà có thể thông gia. Lý do chủ yếu có hai cái, thứ nhất, quan Vũ cùng Lý Dực đều là hiểu được phân tức người, biết tiến thoái. Quan Vũ là đơn thuần cùng sĩ phu chỗ không đến, gia tộc thế lực tuy mạnh, lại rất khó biến thành giống Viên thị loại kia đỉnh cấp thế gia đại tộc. Mà Lý Dực thì là mười phần thông minh, biết nặng nhẹ. Tựa như hắn đêm nay chủ động nộp lên Trần Đăng thư, Lưu Bị liền không có lý do hoài nghi hắn. Giống như vậy một người thông minh, hắn nhất định có thể vì chính mình gia tộc an bài một đầu tốt nhất tiền đồ tươi sáng. Ngược lại là Quan Vũ cái này tính tình, sắp 60 người, còn như thế tùy hứng. Lưu Bị rất sợ về sau Quan Vũ đời sau sẽ bởi vì cùng đời sau của mình dần dần xa lánh, từ đó đưa tới không tất yếu thai vạ bất ngờ. Như khả năng cùng Lý gia liên hợp, đối quan gia cũng coi là một kiện chuyện tốt. Cho nên đây thật ra là vì bảo hộ quan gia. Nguyên nhân thứ hai thì là xuất phát từ phương diện chính trị khảo lượng. Trước đây nói qua, bảo vệ hoàng quyền ba cái bắt đuổi, phân biệt là hoàng quan, ngoại thích, tôn thất. Trong lịch sử, trừ Tào Phi cái này kỳ hoa đồng thời chém đứt ba cái bắt đuổi bên ngoài, trên cơ bản mỗi cái hoàng đế đều hoặc nhiều hoặc ít có như thế một đầu đuổi. Mà có thể đồng thời đem ba cái bắp đùi quậy tung hoàng đế, kia năng lực của hắn khẳng định mạnh phi thường. Bởi vì ba cái bắp đùi ở giữa, vừa bạn có thể hình thành chế hành. Càng là chế hành, hoàng quyền liền càng là vững chắc, quyền lực cũng liền càng tập trung. Trên thực tế, quyền lực tập trung là có lợi cho thống trị địa phương. Quan gia nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói, có thể tính là lão Lưu tôn thất. Mà Lý gia không hề nghi ngờ là ngoại thích. Lý Trị cùng thái tử mẫu thân của Lưu Thiện đều hệ gia biến thị. Cuối cùng hoàng quan vốn là các đời hoàng đế tiêu chuẩn thấp nhất. Có cái này ba kéo xe ngựa kéo động, Lưu Bị còn biết sợ hắn lão Lưu gia Giang Sơn chưa vững chắc sao? Kỳ thật liên quan tới quan lý hai nhà chuyện thông gia, thần cũng không dám tự tiện phủ phục bệ hạ thánh tài. Trong điện nhất thời yên tĩnh, duy nghe đồng hồ nước từng tiếng. Lưu Bị đứng dậy bước đi thong thả đến phía trước cửa sổ, nhìn qua mái hiên trăng tàn, đột nhiên hỏi: "Từ Ngọc ca, ngươi nói cái này hẳn dưa?" Hắn nhặt lên một viên, là mang sắc ăn được, vẫn là lộ tan rượu. Lý Dực hiểu ý, thuận thế đáp: "Mang sắc tác ngại này chắc chắn, bóc vỏ lại sợ tổn thương nhân, cho nên toàn bằng bệ hạ thánh đoạn, bệ hạ nói như thế nào ăn, giống như gì ăn." Lưu Bị quay người, ánh mắt sáng rực, nếu như thế, chấm nhìn quan Lý Chi Nhân rất thỏa. Đến nỗi Nguyên Long bên kia, hắn vô vô Lý Dực bả vai, khanh tự làm biết thư khéo léo từ chối, chớ lạnh lao thần chi tâm. Thần cần tuân thánh dụ. Lý Dực xá giải chấm đất. Lúc lần đầu, thấy Lưu Bị đã ngồi trở lại án trước, chính đem một viên mang sắc hạt dưa để vào trong miệng, ngay được kéo kẹt rung động. Lý Dực thấy thế, trong tay chén trà nhẹ nhàng buông xuống, ngọn đáy cùng bàn trà chạm nhau, phát ra cạch một tiếng vang nhỏ. Hắn trầm ngâm thật lâu, cuối cùng là mở miệng nói: "Vậy hạ, thần có một lời, không biết có nên nói hay không?" Chương 372, quan gia có cô gái mới lớn, Lực Bạt Sơn hề khí cái thế, 3, chương 372, quan gia có cô gái mới lớn, Lực Bạt Sơn hề khí cái thế, 3, Lưu Bị ngước mắt, trong mắt lóe lên một tia mỏi mệt. Từ Ngọc cứ nói đừng ngại. Lý Dực chậm rãi nói: "Thần mặc dù có thể lấy ý theo bệ hạ ý chỉ sao, khéo léo từ chối Nguyên Long thông gia chi mời. Nhưng nhớ tới 20 năm đồng bào tình nghĩa, thực không đành lòng thấy này tiến thoái lưỡng nan. Nay mượn Trần Thị sự tình, dám hỏi bệ hạ, diệt Ngô về sau, Giang Nam làm như thế nào thu xếp?" Kỳ thật bị kẹp ở hào huynh đệ, cùng hoàng quyền ở giữa, chính Lý Dực cũng rất khó chịu. Hắn nộp lên Trần Đăng thư, là vì hắn thất Giang Sơn xã tắc suy nghĩ. Hiện tại thẳng phạm quân nhàn, thì là đang cho thỏa đáng huynh đệ mưu cầu đường lui. Lưu Bị vuốt vuốt mi tâm, thở dài, việc này chấm suy đi nghĩ lại, chưa được thiện sách. Hoài Nam đất rộng người nhiều, lại tiếp giáp Giang Đông chi địa, như xử trí không kịp, tất sinh hỏa lớn. Huống Hoài Nam chư tướng, xưa nay cùng phương Bắc tướng lĩnh không hòa thuận. Chấm cũng là nhiều lần ra mặt điều hòa hai nhà quan hệ. Đến nay không được trọn vẹn trước sau cũng. Hoài Nam đem cùng phương Bắc đem quan hệ không thần, truy cứu nguyên nhân căn bản vẫn là một cái xung đột lợi ích. Vẫn là câu nói kia chuyện xưa, thiên hạ rộn ràng đều vì lợi đến, thiên hạ nhốn nháo đều vì lợi hướng. Có chút cùng loại trong lịch sử Trương Liêu cùng Lý Điện quan hệ, giữa hai bên dính đến hàng tướng phái cùng nguyên lão phái xung đột lợi ích diễn nghĩa bên trong ngược lại là hư cấu hai người tiêu tan hiểm khích lúc trước, cùng chung mối thù đại cách cục hình tượng. Bất quá trong lịch sử, hai người tại hợp phì đánh xong Tôn Thập Vạn về sau, vẫn không có hòa giải. Trên thực tế, Tào Doanh chư tướng rất nhiều đều lẫn nhau thấy ngứa mắt. Xét xử nguyên thoại gọi, chư tướng đảm nhiệm khí, nhiều chung không hiệp. Ý tứ chính là Tào Doanh chư tướng phổ biến quan hệ đều không tốt, lẫn nhau thấy ngứa mắt, bực bội, lẫn nhau ở giữa vô pháp hợp tác. Cho nên Tào Tháo chỉ có thể thiết lập hộ quân đến cân đối nhân viên quan hệ, làm ra lệnh đầu mối then chốt. Nổi danh nhất chính là bảy hộ quân. Lúc ấy Tào Doanh thất tướng, Vũ Cấm, Trương Liêu, Trương Hợp, Chu Linh, Lý Điển, Lộ Chiêu, Phùng Giai bảy người luôn luôn bất hòa. Tào Tháo liền phái Triệu Nghiễm đảm nhiệm hộ quân, dùng cái này đến điều hòa bảy tên tướng lĩnh quan hệ. Bệ hạ minh giám. Lý Dực có chút nghi thần, Trần Thị muốn cùng thần thông ra, thật là cầu vừa lui đường. Thần cả gan góp lời, thái tử điện hạ chưa hôn phối, sao không nạp khiến cho Trần Thị nữ vì thái tử phi? Như thế đã có thể an giang nam sĩ tộc chi tâm, lại có thể lung lạc Trần gia. Này không phải vẹn toàn đôi bên kế sách ư? Nếu như làm Lưu Thiện cưới Trần Đăng nữ nhi, như vậy Trần gia cũng coi là ngoại thích. Ngoại thích kỳ thật nhiều đến mấy nhà, ngược lại dễ dàng hình thành chế hành, sẽ không một nhà độc đại. Cái này bất luận là đối bảo vệ hoàng quyền, vẫn là đối người Trần gia đến nói, đều là vẹn toàn đôi bên sự tình. Đây cũng là Lý Dực kẹp ở giữa hai bên, có thể nghĩ đến biện pháp tốt nhất. Mà đối mặt Lý Dực đề nghị này, Lưu Bị lại mặt lộ vẻ khó xử. Hắn đứng dậy, bước đi thong thả hai bước, trầm ngâm nửa ngày, mới chậm rãi nói, không dối gạt Tử Ngọc ngươi nói, kỳ thật chấm cũng không phải không có suy nghĩ qua biện pháp này. Chỉ là A Đấu thở nhỏ cùng Tinh Thải nha đầu làm bạn. Hai nhỏ vô tư, thanh mai trúc mã, tình nghĩa thâm hậu. Ngày hôm trước Dực Đức vào cùng, còn cố ý đề cập lập thái tử phi sự tình, chấm lúc ấy đã đáp ứng. Quân vô hi ngôn a. Lý Dực sững sờ, thần sắc đột biến nói, vậy hạ đợi Dực Đức chi tình, thiên địa chứng giám. Nhưng thái tử phi chi vị liên quan đến Hán thất xã tắc, Trần Thị chính là Giang Nam đầu tộc, không thể không thêm vào lung lạc. Quân nói là cũng, chỉ là chấm cùng Dực Đức đảo viên kết nghĩa, thể cùng sinh tử. Há có thể hướng dẫn theo đà phát triển, phụ tình huynh đệ. Lưu Bị lần nữa khéo léo từ chối đề nghị của Lý Dực. Nhưng hắn lời này kỳ thật cũng chỉ nói phân nửa. Cưới Trương Phi nữ nhi, kỳ thật đối bảo vệ hoàng quyền cũng có lợi ích rất lớn. Dù sao quân vũ, Trương Phi đều là quân sự trọng thần. Chỉ cần đem mấy cái này nguyên lão phái cùng Lưu gia chiều sâu khóa lại, như vậy tương lai Lưu gia người tiếp ban liền sẽ phi thường ổn định. Lui một vạn bước nói, cho dù tương lai Giang Nam thật xảy ra vấn đề gì, vậy cũng là ném một cái Giang Nam. Nhưng nếu như hoàng quyền giao tiếp xảy ra vấn đề, kia bức là toàn bộ Lưu thị Giang Sơn. Đến Lưu Bị cái tuổi này, tính cách của hắn khẳng định là càng thêm cầu ổn. Trước mắt đối với hắn mà nói, củng cố Lưu thị Giang Sơn là so nhất thống thiên hạ càng trọng yếu hơn chuyện. Dù sao Viêm Lưu là thuận thiên ứng nhân kế thừa đại thống, Ngô Nghịch, Ngụy Nghịch diệt vong chỉ là vấn đề thời gian. Lưu Bị thậm chí căn bản không có nghĩ qua hai quốc gia này có thể một mực cắt cứ đi xuống vấn đề. Ai, không bằng như vậy đi. Lưu Bị bỗng nhiên linh quang lóe lên, cười nói, chấm ngược lại là có một sách, có thể vẹn toàn đôi bên. Thái tử phi chi vị đã định ra, không bằng để Trần thị nữ vào cùng vì lương đệ. Địa vị gần với thái tử phi, cái này cũng không tính bôi nhọ Trần gia. Lương đệ chính là hoàng thái tử thiếp danh hiệu. Lưu Bị đây là đem vấn đề nghĩ đơn giản, là đã muốn lại muốn. Tuyệt đối không thể. Lưu Bị tiếng nói vừa dứt, Lý Dực liền biến sắc, không người dám nói, vậy hạ nghĩ lại. Thái tử phi chính là thái tử chính xứng, lương đệ dù tôn, cuối cùng là tiểu thiếp. Này kém một chữ, thực có khác nhau một trời một vực. Từ trên lý luận nói, để Trần Đăng nữ nhi làm lương đệ, xác thực không tính nhục nhã. Dù sao cũng là gả vào hoàng gia. Nhưng nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói, vẫn là một loại sỉ nhục. Bởi vì lương đệ nói khó nghe chút, chính là một cái thiếp thất. Cho dù là gả cho thái tử, vậy cũng là cái thiếp. Cổ đại vợ cùng thiếp địa vị có khác nhau một trời một vực. Thiếp chữ cách viết chính là một cái lập một cái nữ. Chính là cái chỉ có thể đứng ở bên cạnh nhân vật, địa vị gì tự không cần phải nói. Viên Thuật vì cái gì như vậy xem thường Viên Thiệu? Viên Thiệu vì cái gì mỗi lần vừa nghe đến tiểu thiếp sinh câu nói này, liền muốn phá phòng? Bởi vì tại những thế gia này đại tộc trong mắt, thứ cùng đích là không thể đánh đồng. Trần gia là Giang Nam đệ nhất thế gia vọng tộc, mà hoàng hậu chi vị chỉ có một cái, chỉ có hoàng hậu sinh con trai mới là tương lai hoàng đế. Lý Dực Dương mắt thấy Lưu Bị như có điều suy nghĩ, tiếp tục nói, Trần Thị chính là Giang Nam quan tộc, Nguyên Long huynh càng là khai quốc công thần. Nếu như này ái nữ làm tiếp, mặt ngoài dù đinh, kỳ thực lệnh lao thần thất vọng đau khổ. Mong rằng bệ hạ nghĩ lại, thận trọng suy xét việc này. Lưu Bị trầm ngâm nửa ngày, đột nhiên lại có chủ ý Tử Ngọc ngược lại là nhắc nhở chấm. Chấm ngược lại có khác một sách, Lương Vương Lưu Lý ngược lại là cùng Trần gia tiểu thư tuổi tác xứng đôi. Há không vừa bạn có thể nạp Trần thị nữ vì phi sao? Chư hầu chính phi chi vị, tổng không tính bôi nhọ đi. Lý Dực nghe vậy, lông mày mấy không thể xem xét nhíu, lời tuy như thế, chỉ là Lương Vương điện hạ hắn. Lưu Bị tràn đầy phấn khởi ngắt lời nói, huống hồ Lý Nhi vẫn là người thân ngoại sinh, vụ hôn nhân này chẳng lẽ không phải là thân càng thêm thân. Trong điện ánh nến đùng bạo cái hoa đèn. Lý Dực mượn chỉnh lý ống tay áo khe hở châm trước từ ngữ, bệ hạ, việc này hoặc cần bàn bạc kỹ hơn. Gả cho Lương Vương, hoàn toàn chính xác không bôi nhọ Trần gia, chỉ là cái gì? Lưu Bị ánh mắt sáng ngời. Lý Dực hít sâu một hơi, huyền chuyển nói, thái tử chi vị đã định, chư hoàng tử hôn phối liên quan đến xã tắc an ổn, phải chăng hẳn là trước thả một chút, lấy diệt Ngô sự tình làm trọng, sau đó lại thương nghị việc khác. Lưu Bị cười to đứng dậy, vỗ vỗ Lý Dực bả vai. Từ Ngọc lo ngại, Lý Nhi dù thông minh hơn người, lại kính trọng nhất minh trưởng, ngày hôm trước còn hướng chấm xin lệnh, nguyện bị A Đấu trấn thủ biên quan. Nói lấy từ trên bàn lấy ra một phong tấu chương, Ngươi nhìn, đây là Lý Nhi tự tay viết. Lý Dực tiếp nhận thư, chỉ là qua loa nhìn một chút, kỳ thật cũng không có làm sao để ý Tử Ngọc chính là lo lắng Lý Nhi tư chất không đủ. Lưu Bị cười nói, Thượng Nguyệt Hà Nam tuần huyện, Lý Nhi xử trí nạn châu chấu, điều hành có phương. Liên ra các tử du đều tán này loại bệ hạ không bao lâu. Ha ha, chấm cũng rất là yêu này ấu tử. Nếu không phải này không phải là chấm trưởng tử, chấm tất đem hoàng vị chuyển cho hắn. Lưu Bị nói xong, lại phát hiện Lý Dực đứng yên một bên, ánh mắt buông xuống, đã trầm mặc đã lâu. Tử Ngọc. Lưu Bị hô một tiếng, không gặp trả lời. Chân mày nhíu chặt hơn, lại hỏi tiếp, chấm đang ngoài chuyện, khanh vì sao không đáp? Lý Dực lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt thâm thúy như giếng cổ, thần vừa mới xuất thần, chỉ là đang nghĩ viên bản sơ, Lưu Cảnh Thăng sự tình. Lưu Bị khẽ giật mình, trong tay chén trà suýt nữa rơi xuống. Chấm chỉ là nói nếu như, vẫn chưa nói phế trưởng lập ấu sự tình, Tử Ngọc cớ gì nói ra lời ấy? Thần không phải lo phế lập sự tình. Lý Dực âm thanh trầm thấp, chữ chữ như truy, chính là lo gà nhà bôi mặt đá nhau chi hỏa mà thôi. Nói vậy, Lưu Bị hiếm thấy giận dữ, vỗ bàn, trên bàn tấu chương soạn rơi là tả trên đất. Khanh cho rằng chấm chi tử sẽ như viên bản sơ, Lưu Cảnh Thăng chi tử như vậy thủ tốc tương tàn. Chấm bình sinh nặng nhất huynh đệ chi nghĩa, chấm chi tử tự lại há có thể không niệm cốt đục chi tình. Đi huynh đệ kia tướng giết cầm thú cử chỉ. Lý Dực thở dài một tiếng, ánh mắt vượt qua Lưu Bị, nhìn về phía ngoài điện mông lung bóng đêm. Khó nói, khó nói. Hoàng vị duy nhất, cuối cùng là có người mơ ước. Lưu Bị sắc mặt xanh xám, mười phần không vui nói, A Đấu cùng Lý Nhi đều là khanh cháu trai, cũng đều là chấm cốt đục. Từ Ngọc ngươi cần gì phải nặng bên này nhẹ bên kia đâu? Lý Dực ngậm miệng không nói, chỉ đem trên mặt đất tấu chương từng cái nhặt lên, một lần nữa xếp chồng chất chỉnh tề. Động tác của hắn chậm chạp mà trầm ổn, phảng phất đang mượn này lắng lại trong lồng ngực gợn sóng. Trong điện nhất thời yên tĩnh, chỉ nghe mưa rơi song cửa sổ thanh âm. Lưu Bị quay lưng đi, nhìn về phía trên vách treo đào viên kết nghĩa đồ. Đồ bên trong ba người nâng chén cộng ẩm, hào tình bằng trượng. Thật lâu, Lưu Bị mới mở miệng, âm thanh đã mang mọi mệt. Chuyện hôm nay tạm thời dừng ở đây. Giang Nam Trần Thị như thế nào trấn an một chuyện, dung sau bàn lại. Đợi Đông Nô bình định rồi mới quyết định. Hắn phất phất tay, chấm mệt mỏi, khanh lui ra sau nghỉ ngơi a. Lý Dực thật sâu vái chào, thần cáo lui. Quay người lúc, hắn thoáng nhìn Lưu Bị nâng chán mà đứng thân ảnh, tại dưới ánh đến lại hiện ra mấy phần cổ lưng. Đi ra ngoài điện, mưa bụi đập vào mặt. Lý Dực chưa bung dù mặc cho nước mưa ướt nhẹp chiều phụng. Thành cung đường hẻm gian, thân ảnh của hắn lộ ra phá lệ cô độc. Ơ, tướng gia, hạ mưa lớn như vậy, ngài làm sao cũng không đánh đem dù đâu? Một tên tiểu hoàng môn che dù, nhanh chóng đuổi theo. Mưa lớn thương thân, mời dùng dù. Lý Dực khoát tay cự tuyệt, không cần. Ta nghĩ tại trong mưa yên lặng một chút. Dứt lời, tiếp tục tiến lên, nước mưa thuận hắn búi tóc chảy xuống. Đợi trở lại tướng phủ về sau, Lý Dực quan vào sớm đã ướt đẫm. Búi tóc tán loạn, giọt nước từ lông mày xương trượt xuống, tại trên gương mặt lưu lại bốn lượn vết tích. Phu quân. Chân mật ngay tại dưới hiên chỉ điểm thị nữ tu bộ Phong Lan, thấy thế kinh hô một tiếng, trong tay ngân cắt len ken rơi xuống đất. Nàng không lo được nhặt, dẫn theo váy bước nhanh tiến lên đón. Sao xối thành như vậy? Người hầu ở đâu? Dù đâu. Mi Trinh ngay tại sảnh bên trong thẩm tra đối chiếu khoản, nghe tiếng ngẩng đầu, thấy Lý Dực toàn thân giọt nước, cô bít bước xuống thẻ che chạy tới. Tướng ra đây là làm sao rồi? Nàng gấp đến độ âm thanh đều đổi giọng, vội vàng dùng tay áo đi lau Lý Dực trên mặt nước mưa. Nhanh, nhanh đi lấy làm y phục đến. Viên Oánh từ nội thất chuyển ra, gặp tình hình này, không nói hai lời quay người liền hướng phòng bếp phương hướng chạy đi. Thiếp thân đi nấu canh gừng. Lý Dực tùy ý các phu nhân vây quanh chính mình bận rộn, ánh mắt có chút tán dã. Nửa ngày sau mới nói, không sao. Gần đây có nhiều việc, trong mưa đi một chút, phản cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái. Cái này như thế nào có thể? Chân mật kéo hắn lạnh buốt tay hướng nội thất dẫn. Gặp mưa nhất là thương thần, phu quân chính là một nước của trụ, nếu có sơ suất. Lời nói ở đây, nàng chợt thấy lỡ lời, bận điệu thu lời lại đầu. Mi Trinh đã mang tới sạch sẽ quần áo trong, nhẹ chân nhẹ tay vì Lý Dực thay quần áo. Tay nàng chỉ chạm đến trượng phu vai chỗ, chỉ cảm thấy kia cơ bắp căng cứng như sắt, không khỏi đau lòng nói, tướng gia tâm sự nặng nề, liền thân thể đều cương. Lý Dực ngồi tại mép giường mặc cho Mi Trinh vì hắn lao ở bất phát, thở dài một tiếng. Bất quá là ta buồn lo vô cớ, lo sợ không đâu mà thôi. Chân mật ngồi quỳ chân ở trước mặt hắn, hai tay dâng một chén trà nóng đưa lên, phu quân chỗ buồn chuyện gì? Có thể nói cùng tiếp thân chờ biết được. Chuyện tương lai. Lý Dực tiếp nhận chén trà, lại không uống, chỉ mong lấy cháo bột bên trong chính mình lắc lư bóng ngược. Chưa chắc sẽ chuyện phát sinh. Chúng phu nhân nghe vậy, đều là hai mặt nhìn nhau. Bởi vì Lý Dực lời nói này quả thật có chút không hiểu đấu. Lúc này Viên Oánh bưng một bát nóng hôi hổi canh gừng tiến đến, nghe vậy bước chân hơi ngừng lại, lập tức cười nói, tướng gia xưa nay thần cơ diệu toán, có thể gặp người chỗ không thấy. Nếu đoán được mầm hai bạn, tất có hóa giải chi pháp. Chân mật tiếp nhận canh gừng, nhẹ nhàng thổi lạnh, phu quân từ trước đến nay phòng ngừa chú đáo, thiếp thân tin tưởng vô luận cỡ nào cửa ải khó khăn, ngài đều có thể bình yên vượt qua. Mi Trinh vì Lý Dực phủ thêm ngoại bảo, hòa nhã nói, chuyện tương lai bàn lại, dưới mắt gió êm sóng lặng, tướng ra sao không hơi dừng. Lý Dực rốt cuộc lộ ra một nụ cười khổ, tiếp nhận canh gừng uống một hơi cạn sạch. Nhưng nguyện là lao phu đà tâm đi. Canh nóng vào cổ họng, lại đuổi không giải sầu đầu hàn ý bọn thị nữ lặng yên lui ra, trong phòng chỉ còn mấy vị phu nhân làm bạn. Ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi dần mật, đánh vào lá chuối tây thượng đôm đốp rung động. Lý Dực nhìn qua khiêu động ánh nến, trước mắt hiện trên triều đình Lưu Bị kia hiếm thấy chấn nộ khuôn mặt. Bên hai vang vọng câu kia nặng bên này nhẹ bên kia chất vấn. Hiển nhiên, Lý Dực câu nói kia chạm đến Lưu Bị bại ngược. Đối với Lưu Bị như vậy một cái coi trọng như vậy tình nghĩa huynh đệ người, làm sao có thể khiến cho hắn tin tưởng các con sẽ huynh đệ tranh chấp, thủ tục tương tàn. Quân công tân quý. Hắn vô ý thức tự lẩm bẩm, ngón tay trên bàn trà nhẹ nhàng gõ đánh. Nếu không thể thích đáng thu xếp. Chân mật bén nhạy bắt được mấy chữ này mắt, cùng Viên Oánh trao đổi một cái ánh mắt sầu lo. Nàng nhẹ nhàng nắm chặt Lý Dực tay, phu quân chính là lo lắng Bình Ngô về sau, tướng sĩ phong thượng sự tình. Lý Dực đột nhiên hoàn hồn, lắc đầu, không chỉ như thế, kỳ thật còn có, hắn dừng một chút, tính, hy vọng là ta đa tâm a. Trung Phi là không có lựa chọn nói tiếp. Mi Trinh ôn nhu nói, tướng gia phí sức quốc sự, cũng nên bận tâm tự thân. Không bây giờ đêm sớm chút an giấc a. Lý Dực gật gật đầu, lại nói, các ngươi trước nghỉ đi, ta còn muốn đi thư phòng một chuyến. Các phu nhân biết không quên nổi, đành phải vì hắn thêm kiện giải bảo. Chân mật tự mình đèn lồng đưa tiễn, tại trước cửa thư phòng muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ nói, đêm lạnh lộ trọng, phu quân chớ có quá mức phí công. Lý Dực gật đầu, đợi chân mật sau khi rời đi, một mình ngồi ngay ngắn ăn trước. Bắt đầu nhìn kia vĩnh viễn không nhìn xong thư quyển, phê kia vĩnh viễn phê không hết thẻ tre. Ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi dần nghỉ. Lý Dực luốt luốt chua xót hai mắt, đem thẻ tre thả lại chỗ cũ. Hắn bước đi thong thả đến phía trước cửa sổ, đẩy ra song cửa sổ, gió đêm sen lẫn bùn đất mùi thơm ngát đập vào mặt. Nơi xa hoàng thành hình dáng tại sau cơn mưa ánh trăng bên trong như ẩn như hiện. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng a. Hắn thấp giọng tự nói, âm thanh tiêu tán ở trong màn đêm. Chương 373, lên 20 vạn đại quân, năm quân phản nô, 1, chương 373, lên 20 vạn đại quân, năm quân phản nô, 1, chương Vũ 6 năm thu tháng 9 đinh ngủ. Lạc Dương hoàng cung Đức Dương điện bên trong, nắng sớm sơ chiếu. Lưu Bị ngồi ngay ngắn hoàng vị phía trên, chuỗi ngọc rủ xuống mặt, thần sắc trang nghiêm. Dưới thềm văn võ phân loại hai bên, quan văn lấy thủ tướng Lý Dực cầm đầu. Võ tướng lấy Hán Thọ công quan Vũ cư trước, đều đứng trang nghiêm trở lệ. Các khanh bình thân. Lưu Bị đưa tay ra hiệu, âm thanh trầm ổn có lực. Hôm nay Triệu Chư khanh đến đây, chính là thương nghị Nam Trinh Tôn Ngô sự tình. Từ Ngọc có thể đem nội các chỗ mô phỏng chương trình kỹ càng nói tới. Bởi vì diệt Ngô kế hoạch chiến lược là một hạng lớn vô cùng công trình, cho nên hoa gần một mùa thời gian mới đem quyết định. Diệt Ngô kế hoạch là tại đầu mùa hè đề, thẳng đến gần trung thu nội các mới mô phỏng xuất cụ thể diệt Ngô chương trình. Bởi vì này động viên binh lực, giáp trụ, khí giới, cùng chiến hậu dân chúng trấn an, đều là một cái khổng lồ lượng công việc. Tướng Lý Dực ra khỏi hàng, tay cầm ngà voi hốt bản, không người thi lễ, thần tuân chỉ. Hắn quay người đối mặt chúng thần, triển khai trong tay thẻ tre. Tự bệ hạ Long Hưng đến nay, đã trải 6 năm. Nay thực lực quốc gia ngày càng hưng thịnh, binh tinh lương đủ. Đang lúc hưng binh xuôi nam, quét dọn nô khấu, phục ta đại Hán cửu thổ. Trong điện lập tức một mảnh yên lặng, chỉ có Lý Dực âm thanh trong trẻo quen quần. Thần cung binh bộ, hộ bộ chư công lập lại hải toán, phạt nô cần điều đại quân 20 vạn. Trong đó Hà Bắc xuất binh 3 vạn, Hoài Nam xuất binh 8 vạn, lại từ Thanh Từ địa khu điều động 2 vạn người. Dự Châu ra 2 vạn người, Kinh Châu ra 5 vạn người. Phạt nô chi chiến, dù sao cũng là lấy thủy chiến làm chủ, cho nên chủ lực vẫn là từ Hoài Nam cùng Kinh Châu điều. Hà Bắc quân, Hà Nam quân, Thanh Từ quân càng nhiều là đánh phụ trợ. Mà quan trung quân bởi vì muốn phòng bị Tào Ngụy, cho nên không dám điều động, nhất định phải ở lại nơi đó bảo vệ kinh kỳ. Có thể dù là như thế, 20 vạn đại quân vẫn là một trận hao phí to lớn hành trình. Ngay tại Lý Dực thoại phương vừa rơi xuống, Mi Trúc liền chấp hốt ra khỏi hàng, rộng lớn chiều phục ống tay áo theo động tác của hắn có chút rung động. Bệ hạ, thần có bổ đấu. Mi Trúc âm thanh trầm ổn lại lộ ra ngưng trọng. Thủ tướng lời nói 20 vạn đại quân, theo biên chế cần xứng 40 vạn dân phu vận chuyển lương thảo. Lấy trước mắt quốc khố chỗ chữ, sợ khó chống ứng như thế to lớn chi dịch. Trong điện lập tức một mảnh xôn xao. Lưu Bị lông mày cau lại, từ trọng có thể kỹ càng nói tới. Mi Trúc triển khai trong tay sổ sách, đầu ngón tay tại lít nha lít nhít số lượng gian du tẩu. Ấn mỗi người nhật thực 5 tháng kế, 20 vạn đại quân ngày hao tổn lương vạn thạch. Như tăng thêm dân phu, các ngày hao tổn 3 vạn thạch. Viễn Trinh Giang Đông, qua lại chỉ ít nửa năm, cần lương 540 vạn thạch. Mà trước mặt các nơi quan kho tổn lương cộng lại bất quá 4 triệu thạch, còn có 100 vạn lỗ hổng. Nô. Dù là đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nghe được phạt nô cần thiết lương thảo về sau, Lưu Bị vẫn là không nhịn được âm tầm liễu lưới. Ngoài ý liệu, hợp tình lý. 20 vạn người ăn ngựa cho ăn quân chính quy, này chỗ hao phí lương thảo kia tất nhiên là một cái con số thiên văn. Nay chủ yếu hay là bởi vì cổ đại lương thực không thể thời gian dài bảo tồn, lại không có siêu dài bảo đảm chất lượng kỳ đồ hộp loại thực phẩm. Mi Trúc dừng một chút, dương mắt nhìn hướng Lý Dực. Lại 40 vạn dân phu không nhỏ số, năm trước Thanh Từ đại hạn, Kinh Châu lại là mới phụ không lâu, như cưỡng ép điều động, sợ tổn thương nông sự căn bản. Theo thần tính ra, cho dù lập tức lấy tay, cũng cần đến năm đầu xuân mới có thể chuẩn bị đầy đủ. Lý Dực không chút hoang mang, nói, tử trọng lo lắng rất đúng, nhưng nguyên nhân chính là như thế, mùa xuân xuất binh phản được thiên thời. Hắn chuyển hướng Lưu Bị, bệ hạ minh giám, giang đông lũ xuân chưa đến, nước sông còn thấp, lợi cho ta quân thuyền sư hành động. Lại cày bừa vụ xuân không hẳn, sức dân có thể đều điều động, không đến chậm trễ vụ mùa. Cái này, Lỗ Túc có chút chần chừ, đã xen vào nói, nếu theo Lý tướng ý tứ, chờ đợi cày bừa vụ xuân phía sau mới dùng binh, các ngày mùa thu hoạch trước khó trở lại, há không hai lầm? Đây là hy sinh cần thiết, đánh trận lại há có không hao tổn lượng? Nếu như mọi chuyện đều bận tâm vẹn toàn đôi bên, ngược lại sẽ nhận cả tay. Lý Dực nói thẳng giải thích, đánh trận vốn chính là tổn thương quốc, tổn thương bổn, tổn thương dân. Muốn ấn Tôn Tử binh pháp lý luận, Tôn Vũ là kiên quyết phản đối đánh trận. Quan điểm của hắn là có thể không đánh trận cũng không cần đánh trận. Nếu như không phải đánh không thể, vậy nhất định muốn đánh cho đến chết. Trung gian mặc kệ trả ra đại giới có bao lớn, đều là hẳn là. Bởi vì theo Tôn Vũ, ngươi một khi cùng người khác đánh lên, vậy ngươi cũng đã là bên thua. nếu như ngươi tiếp xuống đánh thắng, vậy ngươi chỉ là thua càng ít mà thôi. Cho nên Lý Dực cũng là cái quan điểm này, như là đã quyết định phản đồ, vậy liền dốc hết toàn lực. Đến nỗi trung gian cần điều động dân phu, thương tổn dân buồn, đều là không thể tránh né. Lưu Bị gõ gõ bàn trà, nói: "Tốt rồi, đã như vậy, kia lập tức chiếu Lý tướng chỗ nghị sự tình xử lý. Tranh thủ sang năm đầu xuân, điều động đến 40 vạn dân phu. Tốt rồi, như không có chuyện khác, chư vị đều lui ra đi." Bài chiều về sau, hoàng hôn dần chìm. Lạc Dương hoàng cung cột trụ hành lang ở dưới ánh tà dương ném xuống cái bóng thật dài. Lưu Bị cho lui tả hữu, độc lưu Lý Dực tại tuyên thất điện nghị sự. Từ Ngọc A, Lưu Bị khẽ vuốt trên bàn thẻ tre, ngựa khí dường như chuyện phiếm lại hàm ẩn thâm ý. Phạt Ngô Tư phí dù đã quyết định, lại còn có một chuyện chưa định. Ái Khanh có biết chấm chỉ chuyện gì? Lý Dực ánh mắt chớp lên, chấp lễ trả lời: "Bệ hạ đêm khuya cho gọi, không phải là vì phạt Ngô chủ soái nhân tuyển." Lưu Bị trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất, bị cười gật đầu. Từ Ngọc biết ta. Lần này phạt Ngô, chấm điều động Hà Bắc, Hà Nam, Thanh Tử, Kinh Châu, Hoài Nam năm quân, cộng lại 20 vạn chi chúng. Năm quân thống soái ai cũng có sở trường riêng, lại cần một người tổng lĩnh toàn cục. Nếu không xuất hiện tướng soái không hợp sự tình, ngược lại dễ dàng xảy ra chuyện. Chỉ là ngươi cũng biết, phạt Ngô một chuyện liên lụy đến rất nhiều người lợi ích. Người cầm đầu này nhân tuyển, nhất là được cực kỳ thận trọng. Cho nên chấm vừa mới không có trên triều đình nói chuyện này, đơn độc lưu lại ngươi, chính là muốn nghe xem ý kiến của ngươi, nói một chút a. Ái Khanh cho rằng, ai là lần này phạt Ngô nhân tuyển tốt nhất? Lý Dực chậm rãi đến điện bên cạnh Giang Đông địa đồ trước, ngón tay xẹt qua trường Giang dọc tuyến. Phạt Ngô chi chiến, lấy thủy quân làm đầu. Cố chủ lực tất nhiên là quân Kinh Châu cùng Hoài Nam quân. Có chút dừng lại, lại tiếp lấy nói bổ sung, quân Kinh Châu Hoàng Hán Thăng càng già càng dẻo dai, Hoài Nam quân Trần Nguyên Long am hiểu sâu thủy chiến, hai người này xác thực bị phạt Ngô chủ lực. Chỉ là cái gì? Lưu Bị mắt sáng như đuốc. Hoàng Lao tướng quân dù có sức mạnh vạn người không thể chống lại, chỉ là qua tuổi thất tuần, sợ không đủ để thống lĩnh năm quân. Lý Dực lời nói rất biển chuyển. Nói Hoàng Trung lớn tuổi, chỉ sợ không có tinh lực có thể đồng thời quản hạt năm quân. Nhưng Lưu Bị kỳ thật biết, Lý Dực nghĩ biểu đạt ý là Lao Hoàng Trung căn bản không thể phục chúng. Nói trắng ra, Hoàng Trung gia nhập thời gian rất muộn, toàn bộ nhờ Lưu Bị nâng hắn. Cứ việc đằng sau xác thực có trận chạm hạ hầu như vậy hiển hách chi công. Nhưng nói khó nghe chút, Lưu Bị dưới trướng những tướng quân kia cái nào không phải lập có hiển hách chi công. Đơn thuần tích lũy công tích, so ngươi Hoàng Trung chỉ có hơn chứ không kém. Dù sao bọn hắn so Hoàng Trung nhiều đánh rất nhiều năm, hậu kỳ cũng không có nhiều như vậy chiến dịch có thể đánh. Huống hồ Hoàng Trung tuổi tác đúng là đại, hơn 70 người. Không sợ nhất bạn, chỉ sợ vạn nhất. Vạn nhất Hoàng Trung ở tiền tuyến thật có cái sơ suất, kia Nam Trinh quân sĩ khí không lập tức băng sao? Cổ nhân chính là rất mê tín, xuất chinh chết chủ soái, phi thường điểm xấu. Càng khỏi phải nói lâm trận đổi soái là binh gia đại kỵ. Kia từ Hà Bắc quân, Hà Nam quân, Thanh Tử trong quân tuyển đâu? Lưu Bị tận lực tránh đi Hoài Nam quân, này trong lòng chỗ buồn, lộ rõ trên mặt. Lý Dực trầm ngâm nửa ngày, trầm rãi nói: Thanh Tử quân chủ soái là Tam Bá, hắn mặc dù cũng là công danh hiển hách, nhưng chỉ sợ rất khó để năm quân tâm duyệt tâm phục khẩu phục. Hà Nam quân đâu? Hà Nam Vương Kinh trọng thương, vốn không phải là phạt Ngô chủ lực. Để Hà Nam quân làm chủ soái, như thế nào làm chúng quân sĩ tin phục? Hà Bắc quân có khả năng hay không? Chương 373, lên 20 vạn đại quân, năm quân phạt Ngô, 2, chương 373, lên 20 vạn đại quân, năm quân phạt Ngô, 2, Hà Bắc quân cũng không phải phạt Ngô chủ lực, huống Hà Nam quân xưa nay cùng Hà Bắc quân không hòa thuận. Thật làm cho Hà Bắc quân làm chủ soái, Hà Nam người lại có không cao hứng. Hà Nam quân Hà Bắc quân mâu thuẫn, là lịch sử còn sót lại vấn đề. Sớm nhất tại Viên Thiệu thủ hạ, hắn phía dưới đảng tranh chủ yếu chính là Hà Nam kẻ sĩ cùng Hà Bắc kẻ sĩ nội đấu. Về sau Tào Lưu Minh quân phạt Viên, quan độ chiến dịch, giết gần 20 vạn Hà Bắc người. Lúc ấy Hà Bắc người có thể nói là đem Hà Nam người hận đấu. Lý Dực cũng là đi qua nhiều năm cố gắng, mới tại Hà Bắc chậm rãi đứng vững gốc chân. Lại là cho Hà Bắc người miễn lao dịch, miễn thuế ruộng, lại là lấy Viên gia con rể tự cho mình là, lấy lòng Viên thị môn sinh cố lại. Thật vất vả để Hà Bắc người tiếp nhận chính mình, tiếp xuống lại buộc phát nhất thống Trung Nguyên Hà Nam đại chiến. Lúc ấy Tào Tặc tên xuất sinh này, đại lượng mạnh trinh Hà Nam dân chúng, bắt bọn hắn làm phá hôi, nghĩ đến coi như đánh thua, cũng có thể phá hủy Hà Nam tiềm lực chiến tranh. Điều này sẽ đưa đến Hà Bắc người lại giết không ít Hà Nam người. Chỉ có thể nói 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Nghe được chỗ này, Lưu Bị trên dưới dò xét liếc mắt một cái Lý Dực, ý vị thâm trường hỏi: "Tử Ngọc, ngươi có hay không nghĩ tới một lần nữa rời núi đâu?" Dứt lời, lại cảm thấy dùng từ không làm, sửa lời nói, hoặc là nói: "Ngươi có suy nghĩ hay không qua Nam Trinh đâu?" Lý Dực lắc đầu, vừa cười vừa nói: "Ta đã rời đi quân đội hơn 6 năm. Có thể ngươi nếu là xuất chiến, Nam quân tất nhiên vui lòng phục tùng." Lưu Bị một mặt thành khẩn nói: "Làm nội các đệ nhất thủ tướng, Lang Yên các công thần đệ nhất nhân." Lý Dực bất luận là công tích, tư lịch, vẫn là hy vọng, đều là trong quần thần hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Càng đừng đề cập Lý Dực nhân duyên còn rất tốt rồi, cùng đại bộ phận quân đội thủ lĩnh quan hệ đều sai không sai. Cho dù có mấy cái như vậy không phục hắn người, tư lịch bày ở chỗ này, người cho dù có khí, cũng không có chỗ giải. Lý Dực lại lắc đầu, nhắc nhở Lưu Bị nói: "Bệ hạ dường như quên đi còn có một người." Lưu Bị nhướng mày, thở dài nói: "Ái Khanh nói chính là Nguyên Long đi. Nguyên Long hào khí, nổi tiếng thiên hạ, chấm cũng rất yêu tề mới. Hắn lại vì chấm thủ hơn 20 năm biên cảnh, lao khổ công cao, chấm là thật không nghĩ bạc đại hắn. Chỉ là..." "Ai? Ngươi cũng biết, nếu chỉ là Trần Nguyên Long một người còn tốt, chấm tất nhiên có thể thiện. Có thể tại Nguyên Long phía sau, còn có Nghiêm Chỉnh chi Hoài Nam quân. Còn có vô số kể người Giang Nam chỉ vào hắn ăn cơm. Người này liên lụy càng nhiều, chuyện liền sẽ trở nên phức tạp. Như liên lụy lợi ích càng nhiều, chuyện liền sẽ trở nên nghiêm trọng. Chấm một mực không thể thu hồi Giang Nam binh quyền, như dùng lại Nguyên Long ăn cái này chiếm đoạt Giang Nam hạng nhất công, chỉ sợ phiền phức tình liền sẽ càng thêm khó làm. Một bên là huynh đệ, một bên là Giang Sơn xã tắc. Chấm kẹp ở giữa hai bên, cũng rất là khó xử a. Bình thường như loại này lời nói, là không tốt lắm đặt ở bên ngoài nói. Lưu Bị thế mà thẳng thắn nói ra, có thể thấy được hắn là thật bị buộc gấp, thực tế không có cách nào. Lúc này mới bất đắc dĩ, đến nghe hỏi Lý Dực ý kiến. Kỳ thật thật muốn nói lời, Hà Bắc thế lực uy hiếp xa so với Hoài Nam muốn đại. Nhưng Lý Dực chủ động nộp lên Hà Bắc địa phương quyền lực. Hắn hiện tại cũng bèn bèn chỉ là trên danh nghĩa Hà Bắc lão đại. Tức Hà Bắc môn sinh cố lại, bao quát trường hợp những này Hà Bắc tướng lĩnh đều nhận hắn. Cho nên là trên danh nghĩa Hà Bắc lão đại. Nhưng Hà Bắc địa phương quyền lực là đã bị Lưu Bị thu hồi trung ương. Hiện tại liền Giang Nam vấn đề tương đối khó giải quyết, Trần Đăng còn duy trì Lưu Bị làm chư hầu thời kỳ đại tướng nơi biên cương đặc quyền. Trước kia quần hùng cát cứ, chư hầu hỗn chiến lúc, có thể có Châu Mục loại này đại tướng nơi biên cương. Nhưng bây giờ Vương Triều thành lập, loại này đại tướng nơi biên cương liền có chút uy hiếp trung ương tập quyền. Chỉ bất quá Giang Nam không có gì đi, bất luận là Trần Đăng hay là Lưu Bị đều có thể không nộp lên hoặc không thu hồi Giang Nam đại quyền. Đồng thời, chính Lưu Bị cũng không muốn bị người đời sau chỉ trích hắn tháo cối giết lửa. Cho nên Giang Nam chi công, Lưu Bị không nghĩ để Trần Đăng làm chủ soái, cũng không phải là chán ghét hắn, vừa vặn trái lại, Lưu Bị là thật nghĩ bảo hộ Trần Đăng, không nghĩ để hắn sóng gió càng cuốn càng lớn. Lý Dực ngầm hiểu, phu cận thấp giọng nói, thần có một sách, có thể giải bệ hạ chi lo. Nói, có thể tại năm quân phía trên, khắc thiết ngũ quân đô đốc trước. Lý Dực ngón tay tại trên địa đồ vẽ ra một cái vô hình vòng tròn. Nam quân thống soái vẫn các lĩnh này bình, nhưng trọng đại quyết sách cần nghe đô đốc tiết chế. Đô đốc chỉ lo chiến lược đại lượng, không can dự cụ thể chiến thuật. Như thế đã có thể thống nhất hiệu lệnh, lại không đến làm tổn thương các đem luyện khí. Ngũ quân đô đốc thiết lập, nó có chút cùng loại với Tư Mã Chiêu định diệt thuộc hệ thống. Tư Mã Chiêu diệt thuộc lúc, xuất động bốn lộ quân ngựa. Ung Châu thứ sử ra các tự, Trinh Tây tướng quân Đặng Ngãi, Trấn Tây tướng quân Trung Hội, Ngụy Hưng thái thú Lưu Thâm. Mấy vị này tướng lĩnh lẫn nhau kiềm chế, lẫn nhau không lệ thuộc. Mà bọn hắn toàn bộ trực tiếp về Tư Mã Chiêu chỉ huy, không có trên dưới lệ thuộc quan hệ. Làm như vậy chỗ tốt chính là có thể hữu hiệu ngăn chặn một vị nào đó tướng lĩnh khuyết thiếu giám sát, binh quyền tập trung vào một thân tình huống. Cho nên Lý Dực đưa ra thiết lập ngũ quân đô đốc, kỳ thật chính là vì phòng ngừa có một quân binh quyền quá mức tập trung. Lưu Bị trong mắt tinh quang tăng gọn, chợt khôi phục lại bình tĩnh. Ngũ quân đô đốc, tốt một cái ngũ quân đô đốc. Hắn đứng dậy dạ bước, cầm bào và áo đảo qua gạch xanh. Như vậy theo khanh ý kiến, người nào nhưng khi nhiệm vụ này? Lý Dực thật sâu vái chào, đây là bệ hạ thánh đoạn, thần không dám nói bừa. Trong điện nhất thời yên tĩnh, chỉ nghe đến tâm bạo liệt nhỏ bé tiếng vang. Lưu Bị chợt cười to, vô Lý Dực bả vai nói, nếu là ái khanh đưa ra, tự nhiên phải có ái khanh ngươi tới đảm nhiệm. Ngoại trừ ngươi cho rằng, ai có thể trấn trụ năm quân tướng lĩnh? Lý Dực chính là quỳ xuống đất mà bái, thần mong bệ hạ ân trọng, chiếm giữ thủ tướng. Nay quốc gia có cần, sao dám tiếp thân? Như mông không bỏ, nguyện ra sức châu ngựa. Kỳ thật, Lý Dực đưa ra ngũ quân đô đốc trước, chính là định một lần nữa rời núi. Nhưng cái này cũng không hề là nói Lý Dực muốn đi tiền tuyến đánh trận, cũng không phải nói Lý Dực muốn ở phía sau thao tác nhỏ. Chính như Lý Dực lời nói, hắn là trực tiếp tiết chế năm quân tướng lĩnh. Hắn chỉ ở đại chiến lược, đại phương hướng trên dưới đạt mệnh lệnh. Chẳng hạn như, để ngươi đánh trước Đan Dương vẫn là đánh trước Nô Quận. Sang sông về sau, cái nào một quân cùng cái nào một quân phụ trách phối hợp, cái nào một quân cùng cái nào một quân phụ trách phối hợp tác chiến chờ chút. Lại chẳng hạn như, nếu như cái nào giáo úy cấp bậc sĩ quan phạm sai lầm, như vậy nên tướng lĩnh là không có tư cách trực tiếp giết hắn. Trước hết sớm báo đến Lý Dực chỗ này, từ Lý Dực quyết ra cụ thể xử trí biện pháp. Đến nỗi cái khác chi tiết đồ vật, đều là các tướng lĩnh tự do phát huy. Cụ thể đánh như thế nào, cũng toàn bộ nhờ tướng lĩnh bản thân. Làm như vậy chỗ tốt chính là, có thể cực kỳ tốt tiêu hóa diệt Nô quân công. Sẽ không để cho mỗi một nhà độc đại, bao quát Lý Dực bản thân. Dù sao hắn cũng không có thật ra tiền tuyến chỉ huy, chỉ là ở hậu phương, đối quân đội đại chiến lược cung cấp một chút phương châm thượng đề nghị mà thôi. Lưu Bị đã dạy Lý Dực, ý vị thâm trường nói, chấm nhớ kỹ năm đó thảo phạt Viên Thiệu lúc, Ái Khanh liền từng đảm nhiệm Minh quân đô đốc. Hôm nay phạt Ngô, chính cần như thế nghị dũng chi thần. Nói lấy từ bên hông cởi xuống bội kiếm, đưa cho Lý Dực, năm đó phạt Viên Thiệu lúc, chấm ban cho ngươi một thanh hai đuổi kiếm. Nay chấm trèo lên cựu ngũ chí tôn, đem cái này thiên tử kiếm ban cho Ái Khanh. Khanh có thể thay mặt chấm tiết chế năm quân. Lý Dực hai tay tiếp nhận, chỉ cảm thấy vỏ kiếm lạnh buốt nặng nề, thần định không phụ sự phó thác của bệ hạ. Có chút dừng lại, Lý Dực lại tiếp lấy bổ sung nói, thần dù lĩnh ngũ quân đô đốc trước, nhưng thần dù sao không ra tiền tuyến, cho nên tư cho rằng vẫn là cần khắc thiết giáng quân. Giáng quân. Lưu Bị chắp tay sau lưng, mắt sáng như đuốc. Ân, Tử Ngọc ngược lại là suy nghĩ chu toàn. Lý Dực chắp tay nói, bệ hạ minh giám, thần tuy là đô đốc, nhưng chấn giữ trung quân, khó đích thân tới tiền tuyến. Kinh Châu, Hoài Nam hai quân chính là phạt mộ chủ lực, như không có tâm phúc giám sát, sợ làm hỏng chiến cơ.